Chương 222, hai quân trước trận, vô tướng xuất chiến. Chương 222, hai quân trước trận, vô tướng xuất chiến. Đế Tân sững sờ, nhìn về phía Thân Công Báo. Thân Công Báo cũng là khẽ giật mình, nhưng phản ứng cực nhanh, liền vội vàng không lời, vận đạo có tài đức gì, dám đảm đương này trách nhiệm. Văn Thái Sư quá khen. Văn Trọng nghiêm mặt nói, thân đạo trưởng không cần quá khiêm tốn. Bây giờ lượng kiếp đã lên, tu hành chi sĩ nhao nhao nhập thế, như không có người đức cao vọng trọng thống lĩnh, sợ sinh loạn tượng. Thân đạo trưởng giao hữu rộng khắp, tài đức vẹn toàn, chính là nhân tuyển tốt nhất. Tốt. Liên theo Thái Sư lời nói, Đế Tân liền nói ngay, ra phong Thân Công Báo vì đại thương quốc sư, tổng lĩnh ta đại thương tu hành chi sĩ, ban thưởng kim bài một mặt, có thể tự do xuất nhập cung đình, gặp vua không bái. Ta đại vương. Thân Công Báo lần nữa tạ ơn, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vốn chỉ là nghĩ lạc Tây Phương giáo đệ tử xuống nước, thuận tiện vì chính mình nưu chút chỗ tốt, lại không nghĩ rằng Văn Trọng đề cử mình là quốc sư. Đại sư Minh, ngươi đến tuột cùng đang nưu đồ cái gì? Thân Công Báo trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng biết mình đã hãm sâu trong cục, chỉ có thể thuận huyền trần an bài tiếp tục đi. Phong thưởng hoàn tất, Đế Tân thiết tiến khoản đãi bảy người. Trên bữa tiệc, chân tu mỹ vị, quỳnh tương ngọc dịch, ca múa mừng cảnh thái bình, cực điểm xa hoa. Vô tướng sáu nhân chưa từng gặp qua bực này tràn diện, từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ, uống đến say mềm, đối Thân Công Báo càng là cảm động đến rơi nước mắt. Tiến hậu, bảy người trở lại dịch quán. Vô tướng lôi kéo Thân Công Báo tay, say khướt nói, thân quốc sư. Không, thân đạo hữu, ngươi thật là chúng ta quý nhân. Từ nay về sau, huynh đệ của ta sáu nhân chỉ nghe lệnh ngươi. Năm người khác cũng nhao nhao phụ họa. Thân Công Báo cười nói, các vị đạo hữu nói quá lời. Chúng ta đã là đồng đạo, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. Ngày mai liền lên đường tiến về Tây Kỳ, trợ trương tướng quân phá địch, lập xuống đại công, tương lai phong thần đại bên trên, tất có chúng ta một chỗ cắm rủi. Đúng, lập đại công, phong thần. Sáu nhân cùng kêu lên hô to, trong mắt tràn đầy ước mơ. Hôm sau trời vừa sáng, Thân Công Báo liền dẫn vô tướng sáu nhân, giá vân về phía Tây Kỳ tiền tuyến bay đi. Bảy đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời, lưu lại từng đạo vết tích. Thân Công Báo dẫn Tây Phương sáu không đến hai quân trước trận lúc, đang giữa trưa ba khắc, liệt nhật đương hùng, chiến kỳ phân phật. Thương quân đại doanh viên môn rộng mở, Trương Quế Phương tự mình dẫn tinh kỵ ra nên đón, thấy Thân Công Báo sau lưng sáu vị đầu đà trang phục Tây Phương giáo đệ tử, dù trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại đầy nhiệt tình. Quốc sư đích thân tới tiền tuyến, chương nào đó không có từ xa tiếp đón. Trương Quế Phương ôm quyền thi lễ, ánh mắt tại sáu không trên thân đảo qua, mơ hồ cảm giác được sáu người này khí tức trầm ngưng, không phải tầm thường. Thân Công Báo cười ha hả hoàn lễ, Trương tướng quân khách khí. Này sáu vị chính là Tây Phương giáo cao nhân, vô tướng, vô tính, vô trụ, vô niệm, vô ngại, vô trần đạo hữu. Văn tướng quân chinh phạt Tây Kỳ gặp nan, chuyên tới để tương trợ. Sáu không cùng nhau chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, gặp qua Trương tướng quân. Trương Quế Phương thấy sáu người này cử chỉ không tầm thường, mừng thầm trong lòng, đem mọi người đón vào trung quân đại trướng, thiết yến khoản đãi. Trong bữa tiệc, Thân Công Báo đem triều ca thụ phong sự tình kỹ càng cáo chi, còn nói rõ Đế Tân đối Tây Kỳ chiến sự lo lắng. Đại vương có chỉ, mệnh chúng ta nhất thiết phải nhanh phá Tây Kỳ, cầm nã cơ phát, Khương Tử Nha hồi triều ca hỏi tội. Thân Công Báo uống cạn rượu trong chén, nghiêm mặt nói, sáu vị đạo hữu thần thông bằng đại, có bọn hắn tương trợ, Tây Kỳ sắp tới có thể phá. Trương Quế Phương đại hỉ, nâng chén mời rượu, có quốc sư cùng sáu vị cao nhân tương trợ, chương nào đó lo gì Tây Kỳ không phá. Đợi phá địch này, ổn thỏa báo cáo triều đình, vì chư bị mời công. Tiếp xong, Trương Quế Phương dẫn đám người leo lên trong doanh nhìn đại cao, chỉ phía xa Tây Kỳ đại doanh, chư bị mời nhìn, Tây Kỳ doanh trại dựa vào núi, ở cạnh sông, bố cục nghiêm cẩn, Khương Tử Nha lão nhi thật có chút bản sự. Mấy ngày trước đây quân ta gọi chiến, Tây Kỳ treo trên cao miễn chiến bài, thủ đứng cung ra, lộ vẻ sợ ta hô hồn xuống ngựa chi thuật. Trương tướng quân liền chiến liền thắng, giết đến Tây Kỳ không dám ra chiến, thật sự là đại thương lương đống. Thân Công Báo khen. Trương Quế Phương dù trên mặt tốt sắc, lại khoát tay nói, quốc sư quá khen. Tây Kỳ dù bại, lại không bị thương gần độ cốt. Nhất là kia Hoàng Phi Hổ, vũ dũng hơn người, nếu không phải bản tướng thần thông, sợ khó thắng hắn. Bây giờ Tây Kỳ treo trên cao miễn chiến bài, thủ đứng cung ra, quân ta cường công thương vong quá lớn, thực là khó giải quyết. Vô tướng cười nói, Trương tướng quân không cần lo lắng. Bần tăng huynh đệ sáu nhân đã đến tương trợ, tự nhiên là quân vân ưu. Ngày mai bần tăng liền đi trước trận gọi chiến, nhất định phải đánh cho Tây Kỳ không người dám ứng. Vô Tính tiếp lời nói, sư minh nói đúng lắm. Ta sáu nhân dù tại Tây Phương tu hành, nhưng cũng tập được chút hàng mà thủ đoạn. Ngày mai trước trận, định để Tây Kỳ kiến thức một chút ta Tây Phương diệu pháp. Trương Quế Phương đại hỉ, có sáu vị đại sư tương trợ, lo gì Tây Kỳ không phá. Sáng sớm hôm sau, thương quân cửa doanh mở rộng, Trương Quế Phương xuất quân bày trận, Thân Công Báo cùng sáu không theo sát phía sau. Hai quân trước trận, thương quân tinh kỳ pháp phối, đằng đằng sát khí. Trương Quế Phương cưỡi hắc mã đứng ở trước trận, sau lưng sáu không một chữ gạt ra, đều làm đầu đà trang điểm, tay cầm pháp khí, khí độ bất phàm. Tây Kỳ trong doanh, Khương Tử Nha nghe báo, đem người sắp xuất hiện doanh bày trận. Song phương giằng co, bầu không khí ngưng trọng. Trương Quế Phương thúc ngựa xuất trận, cất cao giọng nói, Khương Tử Nha, ngươi Tây Kỳ không người ư? Ngay cả treo mấy ngày miễn chiến bài, há lại đại trượng phu gây nên. Hôm nay như lại không xuất chiến, đừng trách bản tướng cường công doanh trại, đến lúc đó ngọc thạch câu phần, chớ trách bản tướng nói chi không dự. Khương Tử Nha cho mày, hắn hôm qua mới từ Kỳ Sơn trở về, phong thần đài đã khởi công tu kiến, nhưng cần 7 ngày mới có thể hoàn thành. Phong thần bảng chưa treo, viện quân chưa đến, giờ phút này xuất chiến, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng nếu lại tranh chiến, si khi đem triệt để sụp đổ. Đang lúc hắn do dự thời khắc, võ Kình Tiên muốn tiến lên trở lệnh, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Kình Tiên, đừng nội. tạm thời lui ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh âm này chính là Huyền Trần truyền lại. Võ Kình Tiên chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, thấy Khương Tử Nha cũng ở bên tai lắng nghe, hiển nhiên cũng thu được truyền âm. Sư thúc. Võ Kình Tiên thấp giọng nói. Khương Tử Nha khẽ gật đầu, ra hiệu hắn lui ra. Võ Kình Tiên dù không có cam lòng, cũng không dám làm trái sư mệnh, đành phải lui về trong trận. Đối diện thân công báo thấy thế, cười nói, thế nào, không dám ra chiến rồi. Tây Kỳ quả thật không người ư? Vô tướng tiến lên một bước, chắp tay trước ngực nói, bần tăng vô tướng, nguyện lĩnh giáo Tây Kỳ cao chiêu. Không biết vị tướng quân nào dám cùng bần tăng đánh một trận. Tây Kỳ chúng tướng hai mặt nhìn nhau. Cái này vô tướng dù làm đầu đà trang điểm, nhưng khí tức trầm ngưng, hiển nhiên tu vi không thấp. Càng quan trọng chính là, bọn hắn không biết Tây Phương giáo thần thông nội tình, không dám tùy tiện ứng chiến. Khương Tử Nha đảo mắt chúng tướng, thấy không có người dám ứng, trong lòng thở dài, đành phải tự thân xuất mã, bần đạo Khương Tử Nha, nguyện lĩnh giáo đại sư thần thông. Vô tướng quan sát Khương Tử Nha một phen, lắc đầu nói, gừng thừa tướng, ngươi tiên đạo chưa thành, không phải bần tăng đối thủ, vẫn là đổi một vị đi. Khương Tử Nha sắc mặt đỏ lên, lại kiên trì nói, đại sư lời ấy sai rồi. Hai quân giao chiến, bất luận tu vi cao thấp, chỉ luận lập trường đúng sai. Tây Kỳ phạt trụ, thuận thiên ứng nhân, cho dù tu vi không đủ, cũng làm đứng ra. Vô tướng cười nói, tốt một cái thuận thiên ứng nhân. Nếu như thế, bần tăng liền cùng thừa tướng luận bàn một hai. Dứt lời, vô tướng thân hình thoát một cái, đã tới trước trận đất trống. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, một tôn hư ảo kim Phật hư ảnh tại sau lưng hiện hiện. Khương Tử Nha không dám kinh thường, thế ra đã thần tiên. Roi này dù tên đánh thần, thực là đối phó người tu hành lợi khí, ở trong chứa ngọc hư bí pháp, chuyên đánh thần hồn. Đại sư cẩn thận. Khương Tử Nha vung roi công bên trên, đả thần tiên hóa thành một vệ kim quang, thẳng đến vô tướng. Vô tướng không tránh không né, sau lưng kim Phật hư ảnh đưa tay một chỉ, một đạo kim sắc Phật quang bắn ra, cùng đả thần tiên đụng vào nhau. Vâng. Chương 223, 60 hiển uy, băng phong kỳ sơn. Chương 223, 60 hiển uy, băng phong kỳ sơn. Kim quang băng khắp nơi, khí lãng lan lộn. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trong tay đả thần tiên suýt nữa rời tay, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Vô tướng lại không nhúc nhích tí nào, chắp tay trước ngực nói, gừng thưa tướng, còn muốn tái chiến sao? Khương Tử Nha sắc mặt nghiêm túc. Hắn tuy biết mình tu vi không đủ, lại không nghĩ rằng chênh lệch to lớn như thế. Cái này vô tướng thần thông, chí ít cũng là chân tiên đỉnh phong, thậm chí khả năng đã chạm đến kim tiên cánh cửa. Nhưng hắn thân là Tây Kỳ thừa tướng, há có thể tùy tiện nhận thua? Lại đến. Khương Tử Nha thôi động pháp lực, đả thần tiên lần nữa vung ra. Lần này, hắn sử xuất Ngọc Hư Bí truyền tiên pháp, bóng roi trùng điệp, như là rồng như là rắn, đem vô tướng bao phủ trong đó. Vô tướng khẽ lắc đầu, chớp mê bất ngộ. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng kim Phật hư ảnh bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Kim quang những nơi đi qua, bóng roi nhao nhao vỡ vụn. Khương Tử Nha kêu lên một tiếng đau đớn, bị đả thần tiên lực phản chấn chấn động đến hổ khẩu nứt ra, máu tươi chảy ròng. Vô tướng lại vung tay lên, một đạo nhu hòa Phật quang đẩy ra, đem Khương Tử Nha ngay cả nhân mang roi đánh bay ra ngoài. Thừa tướng, Tây Kỳ chúng tướng kinh hô, liền vội vàng tiến lên tiếp được Khương Tử Nha. Khương Tử Nha rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đã thụ nội thương. Vô tướng thu công, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Gương thưa tướng, đã nhường. Tây Kỳ trong trận, Võ Kình Tiên bọn người vừa sợ vừa giận. Võ Kình Tiên càng là nắm đấm nắm chặt, cơ hồ muốn xông ra đi, nhưng bên tai lần nữa truyền đến giọng Huyền Trần, không động tới. Hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, nhìn xem Khương Tử Nha bị nâng về trận. Trương Quế Phương tại đối diện cười ha ha, Tây Kỳ quả thật không người, còn có ai dám xuất chiến? Vô Tính bước ra khỏi hàng nói, bần tăng Vô Tính, nguyện lĩnh giáo Tây Kỳ cao chiêu. Vị tướng quân nào dám đến? Tây Kỳ chúng tướng trầm mặc. Ngay cả Khương Tử Nha đều một chiêu bại trận, bọn hắn đi lên càng là chịu chết. Hoàng Phi Hổ thương thế chưa lành, Nam Cung Thích vết thương cũ tái phát, cái khác tướng lĩnh tu vi thấp hơn. Võ Kình Tiên lần nữa nhìn về phía Khương Tử Nha, thấy Khương Tử Nha lắc đầu ra hiệu, đành phải cắn răng nhẫn lại. Vô Tính thấy không có người ứng chiến, cười nói, nếu như thế, bần tăng liền mời chư vị nghe một khúc thiên âm. Hắn lấy ra một ngư, khoanh chân ngồi xuống, gõ. Đông, đông, đông. Một ngư tiếng cũng lớn, lại mang theo quỷ dị vận luận, xuyên thấu chiến trường, truyền vào Tây Kỳ tướng sĩ trong hai. Mới đầu chỉ là phổ thông một ngư âm thanh, nhưng nghe nghe, Tây Kỳ tướng sĩ liền cảm giác tâm thần hoảng hốt, trước mắt xuất hiện đủ loại huyết tượng. Có nhân nhìn thấy thân nhân chết thảm, có nhân nhìn thấy gia viên bị hủy, có nhân nhìn thấy mình đầu một nơi thần một nẻo. A, đừng có giết ta. Nương. Tây Kỳ trong trận lập tức hỗn loạn lên, không thiếu tướng sĩ ôm đầu kêu thảm, có thậm chí vung đao tự mình hại mình. Khương Tử Nha kinh hãi, mạnh bận pháp lực quát, tỉnh lại. Cái này quát một tiếng ẩn chứa ngọc hư thanh tâm chú, miễn cưỡng ổn định bộ phận tướng sĩ tâm thần. Nhưng vẫn có không ít người xa vào huyết tượng, không cách nào tự kiềm chế. Vô Tính gõ một khắc đồng hồ một ngư, lúc này mới dừng tay, cười nói, như thế nào? Bần tăng cái này Vô Tính thiền âm, còn lọt vào thai. Tây Kỳ chúng tướng vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì. Vô Trụ tiếp lấy ra khỏi hàng, bần tăng Vô Trụ cũng tới bêu xấu. Thân hình hắn nhoáng một cái, lại hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh, tại Tây Kỳ trước trận xuyên qua. Những này huyễn ảnh hư thực giao nhau, khó phân thật giả, thấy Tây Kỳ tướng sĩ hoa mắt. Nhìn thương, một viên Tây Kỳ tướng lĩnh nhịn không được, đỉnh thương đâm về một đạo huyễn ảnh. Trường thương đâm trúng huyễn ảnh, lại như đâm vào không khí khí, cái kia đạo huyễn ảnh tiêu tán, một đạo khác huyễn ảnh đã tới phía sau hắn, một trường đánh ra. Phúc. Vậy sẽ linh thổ huyết bay ngược. Lại có mấy sẽ ra tay, lại đều đánh vào không trung, bị huyễn ảnh gây thương tích. Vô Trụ chơi thời gian một chén trà, lúc này mới thu công, mấy chục đạo huyễn ảnh hợp nhất, bản thân hắn cũng đã tại nguyên chỗ, phản phất chưa hề gì đã qua. Bần tăng cái này Vô Trụ thân pháp, còn không có trở ngại. Vô Trụ cười nói, Tây Kỳ chúng tướng sắc mặt xanh xám. Sau đó, Vô Niệm, Vô Ngại, Vô Trần thay phiên xuất thủ. Vô Niệm thi triển Vô Niệm tâm kinh, điều khiển mấy tên Tây Kỳ tướng sĩ phản chiến, suýt nữa dẫn phát nội loạn. Vô Ngại mở ra pháp nhãn, khám phá Tây Kỳ trong trận lực điểm, vạch ra vài chỗ sơ hở, lệnh Cương Tử nhà hãi hùng kiếp đĩa. Vô Trần triển khai Vô Trần tịnh thổ, tịnh hóa chiến trường, thương quân tướng sĩ chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, thương thế chuyển biến tốt đẹp, mà Tây Kỳ tướng sĩ lại cảm thấy kiềm chế khó chịu. Sáu không cùng thi triển thần thông, dù chưa hạ sát thủ, lại đem Tây Kỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tây Kỳ sĩ khí rất xuống ngàn trượng, các tướng sĩ mặt xám như tro, lại không chiến ý thân công báo tại đối diện thấy mặt mày hớn hở. Tốt. Sáu vị đại sư thần thông quảng đại, Tây Kỳ không người có thể địch. Trương tướng quân, hôm nay nhưng nhất cử phá địch. Trương Quế Phương gật đầu, đang muốn hạ lệnh tổng tiến công, Khương Tử Nha giang chống đỡ thương thế, cao giọng nói, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai tái chiến. Dứt lời, không đợi Trương Quế Phương đáp lại, hạ lệnh bây giờ thu binh. Tây Kỳ quân như được đại xá, cuốn quýt lui vào trong doanh. Thương quân cũng chưa truy kích, dù sao sáu không chỉ là triển lộ thần thông, vẫn chưa chân chính sát thương Tây Kỳ chủ lực, cường công vẫn có phong hiểm. Trở lại trong doanh, Khương Tử Nha ngay cả nôn ba miệng máu tươi, thương thế tăng thêm. Chúng tướng liền vội vàng đem hắn đỡ nhập đại trướng, mời ý quan trấn trị. Thưa tướng, tấm kia Quế Phương vốn là nan địch, bây giờ lại nhiều sáu cái yêu tăng, phải làm sao mới ở đây? Tán Nghi Sinh lo lắng. Nam Cung Thích cũng nói, kia sáu cái yêu tăng thần thông quỷ dị, khó lòng phòng bị. Hôm nay nếu không phải thủ hạ bọn hắn lưu tình, cô ta chỉ sợ đã thương vong thảm trọng. Hoàng Phi Hổ dù thương thế chưa lành, nhưng cũng dáng chống đỡ lấy nói, thừa tướng, không bằng mời Vũ Vương hạ lệnh, triệu tập chư hầu, hợp lực phá địch. Khương Tử Nha lắc đầu, nước xa nan giải gần khác. Chư hầu tập kết cần thời gian, Trương Quế Phương sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Hắn trầm tư một lát, đông nhiên nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhất pháp có thể phá địch. Gì pháp? Chúng tướng đồng thanh hỏi. Khương Tử Nha trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, băng phong kỳ sơn, đống sát thương quân. Chúng tướng kinh hãi. Võ Kình Tiên càng là thốt ra, không thể. Sư thúc, kế này hữu thương thiên hòa, ác gặp nghiệp lực phản kệ. Khương Tử Nha thở dài, bản tướng há không biết kế này hữu thương thiên hòa. Nhưng bây giờ tình thế, như không có thủ đoạn phi thường, Tây Kỳ thất bại. Một khi Tây Kỳ bại vong, phạt trụ đại nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên hạ thương sinh đem tiếp tục tụ trụ vương độc hại. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, bản tướng tình nguyện tiếp nhận nghiệp lực, cũng phải bảo trụ Tây Kỳ, hoàn thành văn vương nguyện vọng. Chúng tướng trầm mặc. Khương Tử Nha tiếp tục nói, tối nay giờ tí, bản tướng đem lên Kỳ Sơn, thiết đàn thi pháp, dẫn cựu thiên hàn sát, băng phong Kỳ Sơn trăm dặm. Thương quân chú đóng ở Kỳ Sơn chân núi phía nam, vừa lúc tại băng phong phạm vi bên trong. Đến lúc đó mấy chục vạn thương quân đông chết, Tây Kỳ chi vây tự giải. Thế nhưng là thưa tướng, băng phong trăm dặm, tất thương tới dân chúng vô tội cùng trong núi sinh linh a. Võ Kình Tiên vội la lên. Khương Tử Nha nhắm mắt, không lo được. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hắn nhìn về phía trung tướng, chuyện tối nay không thể truyền ra ngoài. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt doanh trại, đợi bản tướng công thành, thương quân tự loạn, liền có thể thừa cơ xuất kích. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, lại không người dám lại quên. Khương Tử Nha tại Tây Kỳ hy vọng cực cao, lại là văn vương thác cô chi thần, quyết định của hắn không người có thể thay đổi. Lúc nửa đêm, Kỳ Sơn phía trên, Khương Tử Nha một thân một mình đi lên đỉnh núi. Nơi đây đã rời xa hai quân doanh địa, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có hàn phong gào thét. Hắn tìm một chỗ bằng phẳng chi địa, thiết hạ pháp đàn. Đàn thượng bày ra lư hương lệnh kỳ, phù lục những vật này, chính giữa đưa một băng tinh ngọc bàn, chính là thi pháp mấu chốt. Sư tôn ở trên, đệ tử Khương Tử Nha hôm nay đi này hữu thương thiên hòa sự tình, đúng là bất đắc dĩ. Nhìn sư tôn thông cảm đệ tử khổ tâm, trợ đệ tử một chút sức lực. Khương Tử Nha đốt hương cầu nguyện, sau đó ngồi xếp bằng đằng trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng ngọc hư bí chú. Theo chú ngữ vang lên, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Hàn phong càng phát ra lạnh thấu xương, trên bầu trời bắt đầu bay xuống bông tuyết. Chương 224, Huyền Trần trừng trị, Na Tra xuống núi. Chương 224, Huyền Trần trừng trị, Na Tra xuống núi. Khương Tử Nha cắn nát đầu ngón tay, tại băng tinh ngọc bản bên trên vẽ xuống nhất đạo huyết sắc phù văn. Phù văn một thành, ngọc bàn lập tức hào quang tỏa sáng, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu. Cửu tiên chi thượng, hàn sát chi khí bị dẫn động, như là thác nước chút xuống. Kỳ Sơn vương viên trong dặm, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Thảo mục treo xương, dòng suối kết băng, phi điểu rơi xuống, tẩu thú cương đánh chết. Sơn Nam thương quân trong đại doanh, gác đêm tướng sĩ bỗng nhiên cảm thấy thấu xương hàn ý, làm sao đột nhiên như thế lạnh. Nhìn, tuyết rơi. Tháng 6 tuyết bay, đây là điểm không may a. Không đúng, cái này tuyết không thích hợp. Nhanh bẩm báo tướng quân. Thương quân đại doanh rất nhanh rối loạn lên. Trương Quế Phương, thân công báo, Lục Vô bọn người cũng bị bừng tỉnh, khoản chi xem xét. Chỉ thấy bay đầy trời tuyết, hàn phong như lao, nhiệt độ đã xuống tới điểm đóng băng trở xuống. Không thiếu tướng sĩ còn đến run lẩy bẩy, bờ môi phát tím. Đây là pháp thuật. Vô Ngại mở ra pháp nhãn, nhìn về phía Kỳ Sơn phương hướng, có người tại trên Kỳ Sơn thi pháp, dẫn động cửu thiên hàn sát. Thân công báo biến sắc, không được, là Khương Tử Nha. Hắn muốn băng phong Kỳ Sơn, đóng sát của ta. Trương Quế Phương kinh hãi, nhanh phá pháp này. Lục Vô đang muốn hành động, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trên Kỳ Sơn. Người kia người mặc đạo bào màu xanh, tay cầm một cây kim sắc trường tiên, chính là Huyền Trần. Khương Tử Nha, ngươi thật to gan. Huyền Trần gầm thét, tiếng như lôi đỉnh, truyền khắp nơi. Khương Tử Nha đang toàn lực thi pháp, nghe tiếng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Huyền Trần, đội vàng thu công đứng dậy, khom mình hành lễ, đệ tử bái kiến đại sư huynh. Huyền Trần rơi xuống đám mây, đứng tại pháp đàn trước, lạnh lùng nhìn xem Khương Tử Nha, ngươi có phải hay không nghĩ băng phong Kỳ Sơn, đống sát ân thương mấy chục vạn tướng sĩ? Khương Tử Nha trong lòng căng thẳng, lại vẫn giải thích, đại sư huynh minh giám, thương quân thế lớn, Tây Kỳ nguy cơ sớm tối, đệ tử ra hạ sách này, đúng là bất đắc dĩ. Hai quân giao chiến, mỗi người dựa vào thủ đoạn, kế này dù hung ác, nhưng cũng là binh pháp chi đạo. Binh pháp chi đạo. Huyền Trần giận quá thành cười, Khương Tử Nha, ngươi tu chính là tiên đạo, không phải ma đạo. Lấy pháp thuật đối vô tội tướng sĩ xuất thủ, đồ sát mấy chục vạn sinh linh, đây là nghịch thiên mà đi, ác gặp thiên đạo phỉ nổ. Khương Tử Nha còn muốn nói nữa, Huyền Trần đã không muốn nghe nhiều, hừ lạnh một tiếng, vung lên huyền hoàng trường giới tiên, một roi rút đi. Cái này một roi không động dùng pháp lực, thuần lấy nục thân chi lực, lại vẫn nhanh như thiểm điện, nặng như Thái Sơn. Khương Tử Nha căn bản không kịp phản ứng, bị một roi quất trúng ngực, cả người như diều đứt dây bay ra, đụng đổ pháp đàn, lăn xuống vách núi. Phốc, Khương Tử Nha miệng phun máu tươi, xương sườn đoạn mất mấy cây, thương thế cực nặng. Huyền Trần nếu là vận dụng pháp lực, cái này một roi xuống dưới, kim tiên cũng phải trọng thương, huống chi Khương Tử Nha tiên đạo chưa thành. Bây giờ chỉ thương không chết, đã là thủ hạ lưu tình. Huyền Trần thu roi, âm thanh lạnh lùng nói, Khương Tử Nha, ngươi cũng biết sai. Khương Tử Nha gian nan bò lên, quỳ rạp xuống đất, đệ tử biết sai, nhưng đệ tử cũng là vì Tây Kỳ, vì phạt trụ đại nghiệp. Im ngay. Huyền Trần quát, phạt trụ đại nghiệp, khi lấy chính đạo hành chi, lấy tà thuật đồ sát sinh linh, chính là thắng, cũng là thua thiên đạo, thua lòng người. Ngươi như thế làm việc, liền không sợ nghiệp lực quân thân. Chính ngươi không sợ, chúng ta huyền môn đệ tử còn sợ thụ ngươi liên lụy đâu? Ánh mắt của hắn đảo qua dưới núi Thương Quân đại doanh, lại nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng. Hôm nay nếu không phải ta kịp thời đổi tới, cái này mấy chục vạn tướng sĩ vốn nhờ ngươi mà chết, Kỳ Sơn trăm dặm sinh linh bởi vì ngươi mà diệt. Đến lúc đó trên trời rơi xuống nghiệp lực, không chỉ có ngươi muốn thân tử đạo tiêu, chính là Tây Kỳ khí vận cũng phải bị hao tổn, xiển giáo danh dự cũng phải hổ thẹn. Khương Tử Nha mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đệ tử hồ đồ. Hắn quỳ xuống đất dập đầu. Huyền Trần thở dài, ngươi đứng lên đi. Niệm tính ngươi là vi phạm lần đầu, lại là vì Tây Kỳ suy nghĩ, lần này liền tha cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đạo trời sáng tỏ, báo ứng sắp đáng. Ngươi tu hành, đem tâm tổn kính sợ, không thể vọng tạo sát nghiệt. Đệ tử ghi nhớ đại sư huynh dạy bảo. Khương Tử Nha lại bái. Huyền Trần phất tay đánh ra nhất đạo thanh quang, cắm vào Khương Tử Nha thể nội. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, thương thế lập tức tốt hơn nữa. Đa tạ đại sư huynh. Khương Tử Nha cảm kích nói. Huyền Trần lắc đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phạt trụ sự tình, khi lấy chính đạo làm cơ sở, chớ có lại đi cực đoan cử chỉ. Tấm kia Quế Phương cùng Lục Vô, tự có khắc tinh đến phá, ngươi không cần nóng nội. Dứt lời, Huyền Trần hóa thành nhất đạo thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Khương Tử Nha đứng tại chỗ, nhìn qua Huyền Trần rời đi phương hướng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thu thập xong pháp đàn, lảo đảo xuống núi. Trở lại trong doanh lúc, đã là lúc tờ mở sáng. Chúng tướng thấy Khương Tử Nha trở về, vội vàng lên tiếp. Thưa tướng, đêm qua Kỳ Sơn dị tượng, thế nhưng là tám nghi sinh muốn nói lại thôi. Khương Tử Nha khoát tay, việc này đã không cần nhắc lại. Từ nay về sau, chúng ta khi lấy chính đạo phá địch, chớ có lại nghĩ bảng môn tà đạo. Chúng tướng dù nghĩ hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này, có quân sĩ đến báo, thừa tướng, viên môn ngoài có một tiểu đồng cầu kiến, tự xưng là Thái Ất chân nhân môn hạ đệ tử Na Cha, chuyên tới để tương trợ. Khương Tử Nha sững sờ, lập tức đại hỉ, mau mời. Không bao lâu, một hài đồng đi vào đại trướng. Cái này hài đồng ước chừng 7-8 năm tuổi, người mặc hồng cái yếm, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, cổ bộ càn khôn quyển, eo quấn hôn thiên lăng, chính là Na Cha. Đệ tử Na Cha, bái kiến Khương sư thúc. Na Cha không mình hành lễ. Khương Tử Nha vội vàng đỡ dậy, sư điệt không cần đa lễ. Người tại sao tới đây? Na Cha nói, là Quảng Thành Tử sư bá để cho ta tới. Hắn nói Tây Kỳ gặp nạn, Trương Quế Phương tà thuật lợi hại, đặc mệnh ta đến tương trợ. Còn nói ta liên hoa hóa thân không sợ thần hồn công kích, vừa vặn khắc chế Trương Quế Phương hô hồn lạc mã thuật. Khương Tử Nha đại hỉ, tốt, tốt. Quảng Thành Tử sư minh thật sự là ngày tuyết tặng than. Có sư điệt tương trợ, lo gì Trương Quế Phương không phá. Hắn lúc này an bài Na Cha ở lại, lệnh chúng tướng hào hào chiêu đãi. Màn đêm buông xuống, Khương Tử Nha triệu tập chúng tướng, thương nghị phá địch kế sách. Ngày mai Trương Quế Phương ắt tới gọi chiến. Đến lúc đó từ Na Cha xuất chiến, đối phó Trương Quế Phương. Võ Kình Tiên sư điệt, ngươi mang các sư đệ áp trận, như cái kia Lục Vô xuất thủ, các ngươi liền cản bọn họ lại. Võ Kình Tiên bọn người lĩnh mệnh. Khương Tử Nha lại nói, Na Cha sư điệt, tấm kia Quế Phương tà thuật quỷ dị, chuyên công thần hồn. Nhưng ngươi chính là liên hoa hóa thân, không hồn không phách, vừa bạn khắc chế hắn. Ngày mai trước trận, không cần cố kỵ, toàn lực xuất thủ. Na Cha vô ngữ nói, sư thúc yên tâm, ngày mai định lấy Trương Quế Phương thủ cấp. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Quế Phương quả nhiên xuất quân lên chiến. Trải qua đêm qua sự tình, hắn đối Khương Tử Nha đã sinh kiến kỵ, nhưng nghĩ tới có Lục Vô tương trợ, vẫn lòng tin mười phần. Khương Tử Nha, hôm qua may mắn trốn qua một kiếp, hôm nay có dám tái chiến. Trương Quế Phương tại trước trận tiêu gạo. Tây Kỳ cửa doanh mở rộng, Khương Tử Nha đem người ra doanh. Song phương bày trận hoàn tất, Trương Quế Phương đang muốn gọi chiến, chợt thấy Tây Kỳ trong trận đi ra một hài đồng, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, uy phong lẫm liệt. Trương Quế Phương sững sờ, lập tức cười to, Tây Kỳ quả thật không người vậy. Lại phái một hài đồng xuất chiến, há không buồn cười. Na Cha cả giận nói, Trương Quế Phương, đừng muốn cản rỡ. Ta Na Cha ở đây, hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Trương Quế Phương nghe là Na Cha, trong lòng hơi động. hắn nghe nói qua Na Cha chi danh, biết là Thái Ức chân nhân đệ tử, Liên Hoa hóa thân, có chút bản sự. Nhưng nghĩ tới mình hô hồn lạc mã thuật lợi hại, vẫn lơ đễnh. Nhũ số vị can đích tiểu nhân, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Nhìn thương, Trương Quế Phương thúc ngựa đỉnh thương, thẳng đến Na Cha. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, thân hình linh hoạt, hỏa tiêm thương lắp một cái, nên đón tiếp lấy. Hai người chiến tại một chỗ, thương đến tương hướng, tia lửa tung tóe. Trương Quế Phương càng đánh càng sợ. Cái này Na Cha dù tuổi nhỏ, nhưng thương pháp tinh xảo, lực lớn vô cùng, càng thêm phong hỏa luân tốc độ nhanh như thiểm điện, mình lại dần dần lạc hạ phong. Chiến 50 hiệp, Trương Quế Phương đã cảm giác chống đỡ hết nổi. Hắn giả thoáng một thương, thúc ngựa liền đi. Chương 225, Huyền Trần truyền âm, thừa đạo xuất thủ. Chương 225, Huyền Trần truyền âm, thừa đạo xuất thủ. Na Cha há chịu bỏ qua. Chân đạp phong hỏa luân đuổi sát. Trương Quế Phương nhìn lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn bỗng nhiên rìm ngựa quay người, há miệng quát, "Na Cha, lúc này không xuống ngựa, chờ đến khi nào?" Quỷ dị thanh âm vang lên, ẩn chứa thần hồn công kích. Nhưng Na Cha chỉ là nhếch miệng, "Ra ra ở đây." Hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào, hỏa tiêm thương một khẩu, lâm thẳng Trương Quế Phương biết hầu. Trương Quế Phương quá sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình mọi việc đều thuận lợi hô hồn lạc mã thuật, lại đối Na Cha vô hiệu. Trong lúc đội vã, hắn miễn cưỡng nghiêng người trốn tránh, nhưng hỏa tiêm thương vẫn đâm trúng trong lòng. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Trương Quế Phương kêu thảm một tiếng, rơi xuống dưới ngựa. Thương quân cuống quýt rút lui, trận hình đại loạn. Tây kỳ quân thừa cơ đánh lén, thu hoạch vô số. Trận chiến này, Trương Quế Phương, Thương quân bại lui 30 dặm, Tây kỳ đại hoạch toàn thắng. Trở lại trong doanh, Thương tử nhà Thiết tiến thành công. Trong bữa tiệc, Na Cha thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Cái này hài đồng niên kỷ tuy nhỏ, lại bản lĩnh cao cường, ngay cả Trương Quế Phương cũng không là đối thủ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Na Cha sư điệt, lần này nhờ có ngươi. Đến, vân đạo kính ngươi một chén. Thương tử nha nâng chén nói. Na Cha cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch. Võ Kình Thiên ngồi trong bữa tiệc, yên lặng uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua ngoài trường bóng đêm. Hắn trong thai mới truyền đến lão sư Huyền Trần truyền âm, trong lòng đang tinh tế suy nghĩ. Kình Thiên, Trương Quế Phương đã chết, Thương quân sĩ khí gặp khó. Ngày mai ngươi nhưng khuyên Khương Tử Nha lại đi khiêu chiến, để thừa đạo xuất thủ. Lục Bô tuy có chút thần thông, nhưng tu vi bất quá chân tiên đỉnh phòng, thừa đạo đã tới Thái Ức trung kỳ, sát chi dễ như trở bàn tay. Nhớ lấy, không cần lưu tình, đưa bọn hắn lên bảng về sau, liền để thừa đạo lập tức về Võ Di Sơn phục mệnh. Lão sư phân phó rõ ràng minh xác, Võ Kình Thiên trong lòng đã có so đo. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi hướng chủ vị. Khương Tử Nha thấy thế, hỏi: "Vũ sư điệt có chuyện gì?" Võ Kình Thiên bám vào Khương Tử Nha bên hai, thấp giọng nói: "Sư thúc, đệ tử mới thu được lão sư truyền âm. Lão sư nói Trương Quế Phương đã chết, ngày mai nhưng lại đi khiêu chiến. Đến lúc đó từ thừa đạo sư đệ xuất thủ, đem Lục Vô đưa lên phong thần bảng." Khương Tử Nha khẽ giật mình, nhíu mày, để võ thừa đạo một người đối phó Lục Vô. Sáu người kia dù tu vi không bằng thừa đạo, nhưng thần thông quỷ dị, liên thủ phía dưới uy lực tăng gấp bội. Thừa đạo sư điệt tuy có thái ớt tu vi, nhưng lấy một địch sáu, phần thắng như thế nào? Võ Kình Thiên cười nói: "Sư thúc yên tâm. Sư minh đệ ta 12 người đều là thái ớt tu vi, Kình Thiên bất tài, cũng đã tới thái ớt đỉnh phong. Thừa đạo sư đệ dù hơi kém, cũng có thái ớt trung kỳ cảnh giới. Mà cái kia Lục Vô, tối cao bất quá chân tiên đỉnh phong, ngay cả kim tiên cũng không thành. Lấy thừa đạo sư đệ thực lực, đối phó bọn hắn bất quá là một bữa ăn sáng." Khương Tử Nha nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh hãi. Hắn tuy biết võ đạo đệ tử tu vi không yếu, lại không nghĩ rằng lại đều đã là thái ớt cảnh giới. Thái ớt kim tiên, trong Hồng Hoang đã tính một phương cao thủ, chính là Xiển giáo thập nhị kim tiên, có mấy vị cũng chỉ thái ớt tu vi. Thì ra là thế. Khương Tử Nha gật đầu, đã Huyền Trần sư huynh có lệnh, ngày mai liền theo kế hoạch mà làm. Võ Kình Thiên lui về chỗ ngồi, nhưng trong lòng thì có khác suy nghĩ. Lão sư mệnh thừa đạo chém giết Lục Vô sau lập tức về núi, hiển nhiên là không muốn võ đạo đệ tử quá nhiều cuốn vào phong thần chi chiến. Lần này thừa đạo xuất thủ, đã là hoàn thành lão sư bàn giao nhiệm vụ, cũng là vì Tây Kỳ trừ bỏ một hoạn. Tiến hội tiếp tục đến đêm khuya phương tán. Chúng tướng riêng phần mình về doanh nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đãi ngày mai chi chiến. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Tây Kỳ đại doanh chống trận lôi bang, cửa doanh mở rộng. Khương Tử Nha xuất quân ra doanh, bày trận tại trước. Đêm qua khánh công, các tướng sĩ sĩ khí dâng cao, hôm nay bày trận càng là quân dung nghiêm túc, đằng đằng sát khí. Đối diện Thương quân đại doanh, được nghe trống trận, cũng mở doanh bày trận. Chỉ là cùng mấy ngày trước đây khác biệt, Thương quân sĩ khí rõ ràng xa sút, trận liệt cũng không bằng ngày xưa nghiêm chỉnh. Thân công báo cùng Lục Vô đứng ở trước trận, sắc mặt nghiêm trọng. Trương Quế Phương cái chết, đối Thương quân đả kích cực lớn. Vị này Thanh Long quan tổng binh không chỉ có vũ dung hơn người, càng có một tay hô hồn lạc mã thuật, là Thương quân đối kháng Tây Kỳ lớn nhất ỷ vào. Bây giờ mạng hắn tăng Na Cha chi thủ, Thương quân mất đi chủ tâm cốt, quân tâm đã dao động. Quốc sư, cuộc chiến hôm nay, chỉ sợ. Vô tướng thấp giọng mở miệng, trong mắt ẩn có thần sắc lo lắng. Thân công báo cố gắng chấn định, đại sư vô tướng không cần lo lắng. Trương tướng quân dù vòng, nhưng Thương quân vẫn có 10 vạn chi chúng, càng thêm 6 vị đại sư thần thông quảng đại, Tây Kỳ chưa hẳn năng lực thắng. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn nhưng cũng thấp thỏm. Hôm qua Na Cha hiện ra thực lực, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Càng làm cho hắn bất an chính là, đại sư Huyền Trần huynh đến nay chưa từng lộ diện, lại phái võ đạo đệ tử đến đây trợ trận, ở trong đó tất có thâm ý chính đang cân nhắc, đối diện Khương Tử Nha đã thúc ngựa xuất trận. Thân công báo, Trương Quế Phương đã chết, các ngươi còn không mau mau thối lui. Hẳn là thật muốn đợi đến Thương quân bị tiêu diệt, các ngươi thân tử đạo tiêu, mới biết hối cải. Khương Tử Nha thanh âm to, truyền khắp hai quân trước trận. Thân công báo hừ lạnh một tiếng, Khương Tử Nha, đừng muốn cản rỡ. Trương tướng quân dù vong, nhưng ta Đại Thương quốc vận cường thế, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Tây Phương Diệu Pháp lợi hại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Vô, sáu vị đại sư, hôm nay liền dựa vào các ngươi. Vô tướng chắp tay trước ngực nói, quốc sư yên tâm, bần tăng bọn người tất đem hết toàn lực. Vừa dứt lời, Tây Kỳ trong trận đi ra một người. Người này dáng người trung đẳng, khuôn mặt phổ thông, người mặc hôi sắc trang phục, trong tay nâng một phương cổ pháp đại ấn. Chính là võ đạo thập nhị đệ tử bên trong Võ Thừa Đạo. Võ Thừa Đạo đi đến trước trận đất trống, cất cao giọng nói, Võ Di Sơn Võ Thừa Đạo, ở đây xin đến chỉ giáo. Không biết thương quân bên trong, vị nào dám đến đánh một trận. Thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Thân công báo quan sát Võ Thừa Đạo một phen, gặp hắn khí tức nội liễm, nhìn không ra sâu cạn, trong lòng cảnh giác, nói khẽ với vô tướng nói, đại sư cẩn thận, người này sợ không đơn giản. Vô tướng lại lơ đễnh. Hắn hôm qua cùng Khương Tử Nha giao thủ, một chiêu bại địch, tràn đầy tự tin. Hắn thấy, Tây Kỳ trừ Na Cha có chút bản sự, còn lại đều không phải sợ. Quốc sư không cần phải lo lắng, đợi bần tăng đi chiếu cố hắn. Vô tướng cất bước xuất trận, đến Võ Thừa Đạo trước mặt, chắp tay trước ngực nói, bần tăng vô tướng, lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Võ Thừa Đạo quan sát vô tướng, gặp hắn quanh thân Phật quang ẩn ẩn, sau lưng có kim Phật hư ảnh lưu động, thật có chút môn đạo. Nhưng tu vi bất quá chân tiên đỉnh phong, cùng mình thái ớt trung kỳ chênh lệch rất xa, thực là không đáng giá nhắc tới. Mời. Võ Thừa Đạo một tay nhờ ấn, từ tốn nói, vô tướng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay kết ấn, sau lưng kim Phật hư ảnh đột nhiên rõ ràng, Phật quang tăng vọt. Vô tướng thần quang hóa. Chương 226, trước trận hiển uy, Lục Vô lên bảng. Chương 226, trước trận hiển uy, Lục Vô lên bảng. Nhất đạo kim sắc Phật quang từ kim Phật lòng bàn tay bắn ra, hào quang rực rỡ, ẩn chứa tịnh hóa chi lực, thẳng đến Võ Thừa Đạo. Cái này vô tướng thần quang chính là vô tướng áp đáy hòm thần thông, năng lực hóa bản vật, phá bản pháp. Hôm qua hắn lợi dụng pháp này đánh bại dễ dàng Khương Tử Nha, hôm nay xuất thủ chính là toàn lực, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Võ Thừa Đạo thấy thế, lại là không núp nhích tí nào. Đợi Phật quang cập thân, hắn mới không chút hoang mang cầm trong tay đại ấn nhẹ nhàng ném đi. Phương này đại ấn tên là Thừa Đạo ấn, chính là Huyền Trần ban cho trung phẩm tiên thiên linh bảo. Ấn thân cổ pháp, trên có núi non sông ngòi chi văn, ẩn chứa đại địa nặng nghề chi ý. Đại ấn ném ra ngoài, lúc đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rời tay sau lại đón gió liền dài, nháy mắt hóa thành to bằng gian phòng, mang theo thế như bạt tấn, hướng phía vô tướng đập xuống giữa đầu. Vô tướng kinh hãi, hắn toàn lực thi triển vô tướng thần quang, đâm vào đại ấn phía trên, lại như châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích thích. Không được. Vô tướng đội vàng thay đổi thủ ấn, quanh thân Phật quang đại phóng, hóa thành một tầm kim sắc hộ cháo, bảo vệ toàn thân. Nhưng mà thì đã trễ. Thừa Đạo ấn đã tới đỉnh đầu, mang theo không thể ngăn cản uy thế, ầm vang rơi đập. Vang. Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Đợi hết thể đều kết thúc, đám người chỉ thấy trước trận nhiều một cái hố sâu, trong hố máu thịt bé bét, nơi nào còn có vô tướng thân ảnh. Nhất đạo chân linh từ trong hố bay ra, mê mang một lát, liền hướng phía Kỳ Sơn phương hướng bay đi, chính là Phong Thần Đài chỗ phương hướng. Toàn trường tĩnh mịch. Thương quân trong trận, thân công báo trận mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tây Kỳ trong trận, Khương Tử Nha cũng là hít sâu một hơi. Hắn biết Võ Thừa Đạo lợi hại, lại không nghĩ rằng lại lợi hại đến loại trình độ này. Chân tiên đỉnh phong vô tướng, lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp bị nện thành thịt nát. Vô Tính, Vô Trụ, Vô Niệm, Vô Ngại, Vô Trần năm người càng lại như bị sét đánh. Huynh trưởng, Vô Tính bi thiết một tiếng, trong mắt tuôn ra huyết lệ. Hắn cùng vô tướng đồng môn vài năm, tình như thủ túc, hôm nay mắt thấy huynh trưởng chết thảm, làm sao không buồn không giận? Yêu đạo, trả ta huynh trưởng mệnh đến. Vô Tính nổi giận gầm lên một tiếng, xông ra trận tới. Hắn không còn giảng cứu cái gì phong độ lễ nghi, trực tiếp tế ra một ngư, điên cuồng gõ. Đông, đông, đông. Một ngư âm thanh gấp rút của bạo, ẩn chứa vô tận bi vẫn cùng sát ý sóng âm hóa thành thực chất, giống như thủy triều tuôn hướng Võ Thừa Đạo. Cái này Vô Tính thiền âm vốn là nhiễu tâm thần người chi thuật, giờ phút này bị Vô Tính nén giận thi triển, uy lực tăng gấp bội, chính là Kim Tiên nghe cũng phải thần hồn chấn động. Nhưng mà Võ Thừa Đạo chỉ là nhíu mày, Thừa Đạo ấn lần nữa ném ra ngoài. Đại ấn như núi, trấn áp hết thảy. Sóng âm đâm vào đại ấn phía trên, nhao nhao phá toái tiêu tán. Thừa Đạo ấn thế đi không giảm, thẳng đến Vô Tính. Vô Tính hoảng hốt, muốn tránh né, lại phát hiện mình đã bị đại ấn khí cơ khóa chặt, không thể động đậy. Không! Tuyệt vọng tiếng gào thét chung, Thừa Đạo ấn rơi xuống. Phúc! Lại là một cục thịt bùn. Đạo thứ hai chân linh bay về phía Kỳ Sơn. Sư Minh, còn thừa bốn không muốn rách cả mí mắt, rốt cuộc không lo được cái gì đơn đả độc đấu quy củ, giận dữ hét lên, đồng thời xung ra. Vô Trụ thân hình thoát một cái, hóa thành mấy chục đạo huyết ảnh, từ bốn phương tám hướng công hướng Võ Thừa Đạo. Vô Niệm hai mắt xích hồng, thi triển Vô Niệm tâm kinh, ý đồ điều khiển Võ Thừa Đạo tâm thần. Vô Ngại mở ra pháp nhãn, tìm kiếm Võ Thừa Đạo sơ hở. Vô Trần triển khai Vô Trần tịnh thổ, tịnh hóa chiến trường, suy yếu Võ Thừa Đạo thực lực. Bốn người liên thủ, cùng thi triển thần thông, thanh thế kinh người. Võ Thừa Đạo lại là mặt không đổi sắc, thậm chí khỏe miệng còn lộ ra mỉm cười. Đến rất đúng lúc, tránh khỏi ta từng cái đi tìm. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã động. Võ đạo tu hành, thủ trọng nhục thân. Võ Thừa Đạo dù đã tới thái ớt trung kỳ, nhưng võ đạo căn cơ còn tại nhục thân. Giờ phút này hắn không còn dựa vào Thừa Đạo ấn, mà là tự mình xuất thủ. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, nháy mắt xông vào bốn không bên trong. Mục tiêu thứ nhất, Vô Trần. Vô Trần chính triển khai Vô Trần tịnh thổ, Phật quang phổ chiếu, tịnh hóa hết thảy. Nhưng ở Võ Thừa Đạo trong mắt, cái này Phật quang bất quá là ánh sáng đom đóm. Phá. Võ Thừa Đạo đấm ra một quyền. Một quyền này giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa chân lý võ đạo, lực lượng cô đọng đến cực hạn. Quyền ra, không gian chấn động, Phật quang phá toái. Vô Trần ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị một quyền oanh trúng ngực. Giang rắc, xương ngực vỡ vụn, trái tim bạo liệt. Vô Trần trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Đạo thứ ba chân linh bay ra. Tam đệ, Vô Trụ gầm thét, mấy chục đạo huyễn ảnh đồng thời công. Những này huyễn ảnh hư thực giao nhau, chân thân ẩn giấu trong đó, khiến người ta khó mà phòng bị. Võ Thừa Đạo lại là không quan tâm, hai mắt như điện, nháy mắt khóa chặt chân thân chỗ. Tìm tới ngươi. Thân hình hắn lại cử động, như quỷ mị xuất hiện tại một đạo huyễn ảnh trước đó, lại là một quyền. Phúc. Vô Trụ chân thân bị vành ra, miệng phun máu tươi, bay ngược mấy chục trượng, trung điệp rơi xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Đạo thứ tư chân linh bay ra. Vô Niệm, vô ngại sợ vỡ mật, lại không chiến ý, quay người muốn trốn. Bây giờ nghĩ đi. Võ Thừa Đạo thân hình chớp liên tục, đuổi kịp Vô Niệm, một chưởng đập vào nó trên đỉnh đầu. Ba. Đầu lâu như dưa hấu vỡ vụn. Đạo thứ năm chân linh bay ra. Cuối cùng chỉ còn Vô Ngại. Vô Ngại đã trốn đến Thương Quân trước trận, khàn giọng hô to, "Quốc sư cứu ta." Thân công báo sắc mặt trắng bệnh, muốn xuất thủ cứu rút, đã thấy Võ Thừa Đạo đã tới. Ai cũng cứu không được ngươi. Võ Thừa Đạo lăng không một quyền, quyền kình cách không vánh đến. Không. Vô Ngại thi triển toàn bộ pháp lực ngăn cản, nhưng ở Thái Ức trung kỳ chân lý võ đạo trước mặt, hết thảy đều là phí công. Phật quang hộ thể phá toái, nhục thân nổ tung. Đạo thứ 6 chân linh bay ra. Theo Võ Thừa Đạo xuất thủ, đến lục vô chết hết, bất quá thời gian cạn chén trà. Hai quân trước trận, giống như chết tiến tĩnh. Thương quân tướng sĩ từng cái mặt như màu đất, hai chân như nhũ ra. Trong mắt bọn họ 6 vị thần tăng, hôm qua còn uy phong bát diện, hôm nay lại như gà đất chó sành bị đều chém giết, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tây Kỳ tướng sĩ thì là trợn mắt hốt mồm, lập tức buộc phát ra chấn tiên gieo họ. Vũ tướng quân thần uy, Tây Kỳ tất thắng. Sĩ khí tăng vọt, như liệt hỏa nấu dầu. Thân công báo toàn thân run rẩy, đã là sợ hãi, lại là phẫn nộ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình thiên tân bạn khổ mời đến lục vô, lại không chịu được như thế một kích. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Võ Thừa Đạo hiện ra thực lực, đã viễn siêu chân tiên cấp độ. Hắn biết hôm nay đã không thể làm, quyết định thật nhanh, khàn giọng hạ lệnh, rút, mau bỏ đi. Thương quân như được đại xá, cũng biết triệt thoái phía sau, trận hình đại loạn, đánh tơi bởi người vô số kể. Thương Tử Nha thấy thế, đang muốn hạ lệnh truy kích, Võ Kình Thiên lại tiến lên phía trước nói, sư thúc, giặc cùng đường chớ đuổi. Thương Tử Nha gật đầu, Vũ sư điệt nói có lý. Hắn nhìn về phía trước trận độc lập thân ảnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Võ Thừa Đạo hành động hôm nay, không chỉ có chém giết lục vô, càng triệt để hơn phá tan Thương quân sĩ khí. Sau trận chiến này, Tây Kỳ đem nắm giữ chiến trường quyền chủ động, thu binh về doanh. Thương Tử Nha hạ lệnh, Tây Kỳ quân khải hoàn mà về, tiếng hoan hô như sấm động. Chương 227, về núi phục mệnh, Ma gia tứ tướng chương 227, về núi phục mệnh, Ma gia tứ tướng trở lại đại doanh, Thương Tử Nha đang muốn hạ lệnh bày đến chúc mừng, Võ Kình Tiên lại quên nhủ, sư thúc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể tấp nập thành công. Các tướng sĩ hôm nay đã thấy đại thắng, sĩ khí chính vượng, khi nhân cơ hội này chỉnh đốn quân bị, nhu đồ sau chiến. Thương Tử Nha nghe vậy, rất tán thành, Vũ sư điệt nói đúng. Truyền lệnh xuống, các doanh tăng cường đề phòng thương quân dạ tập. Các tướng lĩnh mệnh mà đi. Trong trướng chỉ còn Khương Tử Nha, Võ Kình Thiên, Võ Thừa Đạo mấy người. Võ Kình Thiên nhìn về phía Võ Thừa Đạo, nghiêm mặt nói, "Thừa Đạo sư đệ, lão sư có pháp chỉ chuyển đến." Võ Thừa Đạo liền vội vàng có người, "Đại sư minh tỉnh giảng. Lão sư mệnh ngươi, đưa lục vô lên bảng về sau, lập tức trở về Võ Di Sơn phục mệnh, không được trì hoãn." Võ Thừa Đạo nghe vậy, tuy có chút không bỏ chiến trường, cũng không dám làm trái sư mệnh, cung kính nói, "Đệ tử cần tuân sư mệnh." Hắn hướng Khương Tử Nha hành lễ, "Khương sư thúc, đệ tử cái này liền cáo từ." Khương Tử Nha vội vàng hoàn lễ, "Thừa đạo sư điện hôm nay lập xuống đại công, bản tướng vô cùng cảm kích. Ngày khác nếu có cơ hội, ổn thỏa thâm tạ." Võ Thừa Đạo lắc đầu, "Sư thúc nói quá lời. Đệ tử chỉ là phụ mệnh làm việc, không dám giành công." Dứt lời, hắn lại hướng Võ Kình Thiên bọn người hành lễ, "Chư vị sư huynh, Thừa đạo đi đầu một bước." Võ Kình Thiên gật đầu, "Sư đệ trên đường cẩn thận. Về núi hậu đại chúng ta hướng lao sư vân an." "Vâng." Võ Thừa Đạo không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra đại trướng. Đến ngoài trướng đất trống, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía Võ Di Sơn phương hướng bay đi. Khương Tử Nha nhìn qua lưu quang biến mất phương hướng, thật lâu mới thở dài nói, "Huyền Trần sư huynh môn hạ, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Võ Thừa đạo sư điện hôm nay hiện ra thực lực, chính là tại xiển giáo đệ tử đời ba trung, cũng thuộc về đỉnh tiêm." Võ Kình Tiên cười nói, "Sư thúc quá khen. Thừa đạo sư đệ tại võ đạo thập nhị đệ tử trung, bất quá trung du trình độ. Chúng ta sư huynh đệ như toàn lực xuất thủ, chính là đại La Kim Tiên cũng có thể một trận chiến." Khương Tử Nha rung động trong lòng. Hắn tuy biết võ đạo bất phàm, lại không nghĩ rằng lại lợi hại như thế. Thái Ức chiến đại la, đây là cỡ nào người tiên? Hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, "Vũ sư điện, các ngươi võ đạo tu hành, tựa hồ không nặng pháp thuật, sở trường đục thân cận chiến. Cái này cùng truyền thống luyện khí chi đạo khác nhau rất lớn, không biết ảo diệu trong đó ở đâu." Võ Kình Tiên trầm ngâm một lát, nói, "Sư thúc minh giám, võ đạo chính là lão sư sáng tạo, chuyên vì nhân tộc tu hành. Nhân tộc tiên sinh đục thân yếu đuối, nhưng linh trí cực cao, thích hợp đi rèn luyện đục thân, khai phát tiềm năng chi lộ. Võ đạo tu hành, không tỉnh thiên đạo, không tu nguyên thần, chỉ luyện bản thân. Đợi đục thân chí cường, nhất quyền nhất cước đều ngậm thiên địa vĩ lực, làm sao cần pháp thuật thần thông?" Khương Tử Nha như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Cái này võ đạo dù không tu đạo pháp, lại mở ra lối riêng, trực chỉ bản nguyên. Huyền Trần sư huynh đại tài, lệnh người kính nể. Võ Kình Tiên lại nói, "Lão sư từng nói, đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Luyện khí cũng tốt, võ đạo cũng được, đều là cầu đạo chi lộ. Chỉ cần tâm hướng đại đạo, đều có thể thành tựu. Hai người lại trò chuyện một lát, Võ Kình Thiên cáo từ về doanh. Khương Tử Nha ngồi một mình trong trướng, trầm tư thật lâu. Trận chiến ngày hôm nay, để hắn nhìn thấy võ đạo uy lực, cũng làm cho hắn đối phong thần chi chiến lại có nhận thức mới. Tây Kỳ có võ đạo đệ tử tương trợ, thực lực tăng nhiều, nhưng thương triều nội tình thâm hậu, lại có tiền giáo, Tây Phương giáo duy trì, thắng bại cũng còn chưa biết. Phong thần đài sắp xây thành, phong thần bảng sắp hiện ra. Đến lúc đó tiên thần ra trận, trận chiến tranh này đem càng thêm thảm liệt. Khương Tử Nha tự lẩm bẩm, chỉ mong thiên đạo phù hộ, để ta Tây Kỳ năng lực thuận thiên ứng nhân, hoàn thành phạt trụ đại nghiệp. Hắn đứng dậy đi đến ngoài trướng, nhìn về phía đông phương triều ca phương hướng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Mà Trương Quế Phương bỏ mình, Lục Vô chết hết tin tức, như nhất đạo kinh lôi truyền về triều ca. Cựu gian điện bên trên, Đế Tân bạo nộ như cuồng, cầm trong tay ngọc hốt hung hăng quẳng xuống đất, tiếng vỡ vụn tại trong đại điện quanh quẩn. Phế vật, đều là phế vật. Trương Quế Phương tự xưng thần thông cao minh, Lục Vô năng nhân dị sĩ, lại liên tiếp mất mạng Tây Kỳ tiểu nhi chi thủ. 10 vạn đại quân, lại không làm gì được một cái tiểu Tây Kỳ. Trong điện văn võ câm như hến, không người dám nói. Phí Trọng run run rẩy rẩy ra khỏi hàng, thấp giọng nói, đại vương bất giận. Trương tướng quân dù vòng, nhưng đại thương hùng binh trăm vạn, lương tướng ngàn biên. Tây Kỳ bất quá may mắn thủ thắng, đợi ta đại quân lại đến, chắc chắn nó đạp vì bờ miệng. Lại đến, phái ai đi? Đế Tân hai mắt xích hồng, liếc nhìn quần thần, ai có thể vì cô vương tiêu diệt Tây Kỳ phản tặc? Một mảnh trầm mặc. Văn Trọng cao mày, trong lòng thầm than. Trương Quế Phương cái chết, hắn sớm có đoán trước. Tấm kia Quế Phương tuy có thần thông, lại quá cậy và hô hồn lạc mã thuật, một khi gặp phải không sợ nãy thuật giả, tựa như hổ lạc đường bằng. Na Cha liên hoa hóa thân, đúng là hắn khắc tinh. Về phần Lục Vô cái chết, càng là trong dự liệu. Sáu người kia tuy có chút thủ đoạn, nhưng tu vi cuối cùng có hạn, gặp phải chân chính thái ớt kim tiên, tất nhiên là không chịu nổi một kích. Thái sư, Đế Tân đông nhiên nhìn về phía Văn Trọng, ngươi chính là tiệt giáo cao đồ, nhưng có nhân tuyển đề cử. Văn Trọng trầm ngâm một lát, nói, đại vương, giai mộng quan ma gia tứ tướng, vũ dung hơn người, đều có pháp bảo thần thông, có thể dùng một lát. Ma gia tứ tướng, Đế Tân trong mắt sáng lên, hắn nghe nói qua bốn người này danh hiệu, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, trấn thủ giai mộng quan nhiều năm, uy trấn một phương. Càng khó hơn chính là, bốn người chính là tiệt giáo ký danh đệ tử, có tiên gia thủ đoạn, không tầm thường võ tướng có thể so sánh. Tốt. Truyền cô vương ý chỉ, gia phong Ma Lễ Thanh vì Trình Tây đại tướng quân, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ vì Trình Tây phó tướng, xuất giai mộng quan quân coi giữ 10 vạn, hỏa tốc tiến về Tây Kỳ bình định. Nếu có đến chế, quân pháp xử trí. Vâng. Nội thị lĩnh mệnh mà đi. Văn Trọng nhưng trong lòng thì một phen khác suy nghĩ. Ma gia tứ tướng tuy là tiệt giáo đệ tử, nhưng cùng hắn cũng không phải là nhất mạch, ngày bình thường cũng không quá mức giao tình. Lần này phái bọn hắn xuất chinh, đã là giải Tây Kỳ chi vây, cũng là thăm dò bọn hắn sâu cạn. Bài triều về sau, Văn Trọng trở lại phủ thái sư, tính toán trầm tư. Trương Quế Phương, Lục Vô liên tiếp bỏ mình, Tây Kỳ phía sau tất có cao nhân chỉ điểm. Na Cha chính là thái ớt chân nhân đệ tử, võ đạo đệ tử là đại sư Huyền Trần Bá Môn Hạ, hai người này đều không tầm thường. Ma gia tứ tướng lần này đi, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hắn nhớ tới Huyền Trần ngày đó cảnh cáo, trong lòng càng bất an. A Kỳ họa loạn cung đình, giết hại trung lương, đã phạm chúng nộ. Tây Kỳ khởi binh, thiên hạ hưởng ứng, đại thương giang sơn bấp bênh. Ta tuy có tâm giúp đỡ, lại vô lực hồi thiên. Chẳng lẽ cái này thành thang mấy trăm năm cơ nghiệp, thật muốn vong tại đại vương chi thủ? Văn Trọng thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói. Mà lúc này Huyền Trần ngồi xếp bằng vân sàng, trước mặt thủy kính chiếu dọi ra chiều ca cựu gian điện cảnh tượng. Đế Tân bạo nộ, Văn Trọng bất đắc dĩ, quần thần kinh hoàng, đều có thể thấy rõ ràng. Đế Tân phái ma gia tứ tướng xuất chinh. Huyền Trần tự lẩm bẩm, tâm hắn niệm vi động, thủy kính hình tượng lưu chuyển, hiện ra giai mộng quan cảnh tượng. Chỉ thấy quan nội bốn đạo trùng thiên khí tức dâng lên, chính là ma gia tứ tướng. Ma Lễ Thanh cầm thanh vân kiếm, Ma Lễ Hồng ôm bích ngọc tỷ bà, Ma Lễ Hải chống đỡ hôn nguyên tán, Ma Lễ Thọ nắm tử kim hoa hồ điêu, từng cái uy phong lẫm liệt, sát khí bừng bừng. Ma gia tứ tướng. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chương 228, trước trận hiển uy, xiển giáo đệ tử. Chương 228, trước trận hiển uy, xiển giáo đệ tử. Bốn người này thật là tiệt giáo đệ tử, tu vi không yếu, đều có pháp bảo thần thông. Tại nguyên bản phong thần quý tích trung, bọn hắn từng đại bại Tây Kỳ, về sau bị Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa bọn người phá, cuối cùng lên bảng phong thần, trở thành thiên đỉnh tứ đại thiên vương. Nhưng Huyền Trần biết, bốn người này về sau theo Lý Tịnh chuyển ném Tây Phương giáo, thành Phật môn hộ pháp. Tuy nói đều vì mình chủ, nhưng chung quy là phản giáo chi đồ. Thôi được, đến cùng là tiệt giáo đệ tử, mặc dù về sau phản giáo, nhưng lúc này chưa phát sinh. Huống hồ bọn hắn mà chết tại phong thần chi chiến trung, lên bảng phong thần, ngược lại năng lực bảo toàn chân linh, đến cái chính quả. Huyền Trần trong lòng đã có so đo, bất quá, phong thần bảng danh ngạch có hạn, Tây Phương giáo đã nhập kiếp, liền hẳn là chiếm mấy cái danh ngạch. Ma gia tứ tướng, đến lúc đó để người đem bọn hắn bắt, đưa về Kim Ngao đảo chính là, không cần lấy tính mạng bọn họ. Hắn bấm ngón tay suy tính, thiên cơ dù loạn, lại năng lực cảm ứng được thân công báo lại có hành động. Thủy kính hình tượng lại chuyển, hiện ra Tây Phương Tu Di Sơn phương hướng. Chỉ thấy thân công báo giá vân bay nhanh, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên Lục Vô cái chết đối với hắn đả kích không nhỏ. Thân công báo a, thân công báo, ngươi thật sự là ta huyền môn phúc tinh. Huyền Trần bỗng nhiên nở nụ cười, Lục Vô vừa mới chết, ngươi liền lại đi Tây Phương viện binh. Như vậy cần củ, ngược lại bất ta rất nhiều công phu. Hắn truyền âm nhập mật, thanh âm vượt qua thiên sơn và thủy, truyền vào Tây Kỳ đại doanh Võ Kình Thiên trong tai. Kình Thiên, Ma gia tứ tướng đã phụng chỉ xuất chinh, ít ngày nữa đem chống đỡ Tây Kỳ. Thân công báo lại đi Tây Phương cầu viện. Các ngươi tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi ta phân phó. Tây Kỳ trong đại doanh, Võ Kình Thiên ngay tại trong trướng đã tọa, nghe tiếng mở mắt, cung kính đáp, đệ tử tuân mệnh. Trong lòng của hắn minh bạch, lão sư đây là muốn để thế lực khác trước đấu, võ đạo đệ tử bảo tồn thực lực, mà đối đại thời khắc mấu chốt. Sau 10 ngày, Ma gia tứ tướng xuất quân đến Tây Kỳ tiền tuyến. Bốn người này quả nhiên danh bất hư truyền, mới vừa đến liền hiện ra lôi đỉnh thủ đoạn. Trận đầu, Ma Lễ Thanh xuất trận, tay cầm thanh vân kiếm, kiếm quang lóe lên, Tây Kỳ một viên đại tướng cả người lẫn ngựa bị chém làm hai đoạn. Lần chiến, Ma Lễ Hồng ôm ấp bích ngọc tỷ bà, khêu nhẹ dây đàn, sóng âm những nơi đi qua, Tây Kỳ tướng sĩ tâm thần chấn động, tự giết lẫn nhau. Ba trận chiến, Ma Lễ Hải chống ra hôn nguyên tán, dù chuyển ở giữa, cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, Tây Kỳ quân trận đại loạn. Bốn trận chiến, Ma Lễ Thọ thả ra tử kim hoa hồ điêu, cái kia tròn to như bạch tượng, miệng phun khói đen, Tây Kỳ tướng sĩ chạm vào liền tan nát. Liên chiến bốn trận, Tây Kỳ liên tiếp bại bốn trận, tổn binh hao tướng, sĩ khí sa sút. Khương Tử Nha bất đắc dĩ, đành phải treo trên cao miễn chiến bài, thủ vững không ra. Trong doanh chúng tướng mặt ủ mày cho. Ma gia tứ tướng pháp bảo quá mức lợi hại, bình thường tướng sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Chính là Na Cha, đối đầu một người trong đó còn có thể, như bốn người tề xuất, cũng khó thủ thắng. Thưa tướng, cứ tiếp như thế không phải biện pháp. Ma gia tứ tướng ngày ngày khiêu chiến, quân ta phòng thủ mà không chiến, sĩ khí ngày càng đê mê. Như lâu dài như thế, sợ sinh biến cho nên. Hoàng Phi Hổ lo lắng. Khương Tử Nha thở dài, bản tướng há không biết. Nhưng Ma gia tứ tướng pháp bảo lợi hại, quân ta không người năng lực địch. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cố thủ chờ cứu viện. Viện quân khi nào năng lực đến? Nam Cung Tích hỏi. Khương Tử Nha lắc đầu, bản tướng đã đưa tin cô luân, nhưng sư tôn có mệnh, lượng kiếp trong lúc đó, xiển giáo đệ tử không tất yếu không hạ sơn. Có thể hay không mời đến viện quân, cũng còn chưa biết. Chính thương nghị ở giữa, chợt có quân sĩ đến báo, thừa tướng, ngoài doanh trại có bốn người cầu kiến, tự xưng phụng sư mệnh đến đây trợ trận. Khương Tử Nha đại hỉ, mau mời. Không bao lâu, bốn người đi vào đại trướng. Một người cầm đầu, mặt như màu xanh, phát như chu sa, sau lưng mọc lên hai cánh, tay cầm hoàng kim côn, chính là Lôi Chấn Tử. Người thứ hai, khuôn mặt tuấn lãng, người mặc đạo bào, lưng đeo bảo kiếm, chính là Hoàng Thiên Hóa. Người thứ ba, người thứ tư, tướng mạo tương tự, đều cầm bảo kiếm, chính là Kim Cha, Mộc Cha. Bốn người cùng kêu lên hành lễ, đệ tử bái kiến Khương sư thúc. Khương Tử Nha vội vàng đỡ dậy, chư vị sư điệt không cần đa lễ. Các ngươi đến rất đúng lúc, Tây Kỳ chính cần viện thủ. Hắn quan sát tỉ mỉ bốn người, thấy Lôi Chấn Tử đã tới chân tiên đỉnh phòng, Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha cũng đều là chân tiên tu vi, trong lòng an tâm một chút. Lôi Chấn Tử nói, sư thúc, đệ tử phụng lão sư Vân Trùng Tử chi mệnh, chuyên tới để trợ Tây Kỳ phạt trụ. Lão sư ban thưởng hoàng kim côn, nói này côn có thể phá tà ma. Hoàng Thiên Hóa nói, đệ tử phụng lão sư Thanh Hư đạo đức chân quân chi mệnh đến đây. Lão sư ban thưởng tích lũy tâm đình, chuyên phá hộ thể pháp bảo. Kim Cha, Mộc Cha cũng nói, đệ tử phụng lão sư Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, lão sư phổ hiển chân nhân chi mệnh đến đây, nguyện trợ sư thúc một chút sức lực. Khương Tử Nha vui mừng quá đỗi, tốt, có chư vị sư điệt tương trợ, lo gì ma gia tứ tướng không phá. Hắn lúc này an bài bốn người ở lại, cũng thương nghị phá địch kế sách. Ngày kế tiếp, Tây Kỳ triệt hồi miễn chiến bài, mở doanh bảy trận. Ma gia tứ tướng nghe hỏi, xuất quân liên chiến. Hai quân trước trận, Ma Lễ Thanh thúc ngựa xuất trận, cất cao giọng nói, Tây Kỳ phản tặc, ngày hôm trước co đầu rút cổ không ra, hôm nay sao dám tái chiến? Hẳn là mời đến cái gì cứu binh. Khương Tử Nha không đáp, nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử hiểu ý, vỗ cánh bay ra, hoàng kim côn một chỉ, Ma Lễ Thanh, đừng muốn càng hẳn rỡ. Lôi Chấn Tử ở đây, có dám đánh với ta một trận? Ma Lễ Thanh quan sát Lôi Chấn Tử, gặp hắn sau lưng mọc lên hai cánh, tướng mạo quái dị, cười lạnh nói, nơi nào đến điều nhân, cũng dám ở bản tướng quân trước mặt tiêu gạo. Xem kiếm. Thanh vân kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, thẳng đến Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử không tránh không né, hoàng kim côn bung lên, côn ảnh trung điệp, cùng kiếm quang đụng vào nhau. Keng. Sắt thép va chạm, âm thanh chấn khắp nơi. Ma Lễ Thanh chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thanh vân kiếm suýt nữa rời tay, trong lòng kinh hãi, người chim này thật lớn khí lực. Lôi Chấn Tử đắc thế không tha người, hoàng kim côn như cuồng phong như mưa to công tới. Hắn chính là Vân Trung Tử lấy tiên hạnh cải tạo mà thành, lực lớn vô cùng, càng thêm hai cánh như phi, tới lui như gió, Ma Lễ Thanh lại dần dần lạc hạ phong. Chiến đến 30 hiệp, Ma Lễ Thanh đã cảm giác chống đỡ hết nổi, giả thoáng nhất kiếm, thúc ngựa liền đi. Nơi nào đi? Lôi Chấn Tử vỗ cánh truy kích. Ma Lễ Thanh quay đầu, cười lạnh một tiếng, đột nhiên tế ra thanh vân kiếm. Cái tiêu kiếm bay tới không trung, hóa thành nhất đạo màu xanh kiếm quang, hướng Lôi Chấn Tử chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa Ma Lễ Thanh toàn bộ pháp lực, uy lực kinh người. Lôi Chấn Tử lại là không sợ, hoàng kim côn giơ cao, côn thân kim quang đại phóng, đôi cứng kiếm quang. Bèn, kiếm quang phá toái, thanh vân kiếm bay ngược mà quay về. Ma Lễ Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên pháp bảo bị hao tổn, tự thân cũng thụ phản vệ. Đại ca, Ma Lễ Hồng thấy thế, vội vàng xuất trận, ôm ấp bích ngọc tỷ bà, khêu nhẹ dây đàn. Quỷ dị sóng âm truyền ra, công kích trực tiếp thần hồn. Lôi Chấn Tử chỉ cảm thấy đầu não một choáng, thế công nhất thời dừng lại. Hoàng Thiên Hóa ở trong trận thấy rõ ràng, thế ra tích lũy tâm đinh. Cái kia đinh mảnh như lông châu, nhanh như thiểm điện, nháy mắt xuyên thấu sóng âm, thẳng đến Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng tích lũy tâm đinh như bóng với hình, cuối cùng là đâm trúng đầu vai. A! Ma Lễ Hồng kêu thảm một tiếng, bích ngọc tỷ bà rời tay, sóng âm lập dừng. Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ thấy thế, giận dữ hét lên, song song xuất trợ. Ma Lễ Hải chống ra hôn nguyên tán, dù chuyển như vòng, cắt bay đá chạy. Ma Lễ Thọ thả ra tử kim hoa hồ điêu, cái kia miệng chim nôn khói đen, mùi tanh hôi nồng nặc. Chương 229, ba nhưng đến, Dương Tiễn xuống núi. Chương 229, ba nhưng đến, Dương Tiễn xuống núi. Kim Tra, Mộc Tra đồng thời xuất thủ. Kim Tra tế ra độn long thùng, thất bảo kim liên nở rộ, định trụ hôn nguyên tán. Mộc Tra tế ra nô câu kiếm, song kiếm hợp bích, chém về phía tử kim hoa hồ điêu. Trong lúc nhất thời, hai quân trước trận pháp bảo bay loạn, thần thông hiển thị rõ, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tây kỳ tướng sĩ nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn chưa từng gặp qua bực này tiên gia đấu pháp. Thương Tử Nha cũng là kinh hãi. Ma gia tứ tướng pháp bảo lợi hại, nhưng lôi chấn tử bọn người sư xuất danh môn, pháp bảo càng hơn một bậc. Song phương đánh đến lực lượng ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Chiến một cách giờ, song phương riêng phần mình thu binh. Trận chiến này dù chưa phân thắng bại, nhưng Tây kỳ bức bình ma gia tứ tướng đã là đại trấn sĩ khí. Mấy ngày liên tiếp kiểm chế quét sạch sành sanh, các tướng sĩ lòng tin lại cháy lên. Trở lại trong doanh, Thương Tử Nha thiết tiến vì bốn người đón tiếp. Trong bữa tiệc, chúng tướng nhao nhao mời rượu, tán thưởng bốn người thần thông cao minh. Lôi Chấn Tử nói, ma gia tứ tướng pháp bảo sát thực lợi hại, nếu không phải sư thúc sớm có an bài, chúng ta sợ khó thủ thắng. Hoàng Thiên Hoa gật đầu, nhất là cái kia Hỗn Nguyên tán cùng Tử Kim Hoa hồ điêu, một công một thủ, phối hợp ăn ý, quả thực khó chơi. Kim Tra, Mộc Tra cũng nói, hôm nay dù chưa phân thắng bại, nhưng đã nhô ra bọn hắn hư thực. Ngày sau tái chiến, nhất định có thể phá đi. Thương Tử Nha vớt râu cười nói, có chư vị sư hiện tại, bản tướng không phải lo rồi. Đang khi nói chuyện, chợt có quân sĩ đến báo, thừa tướng, thương quân trong doanh hình như có dị động. Thân công báo hôm nay về doanh, đi theo phía sau ba cái lạ lẫm đầu đà, khí tức bất phàm. Thương Tử Nha nhướng mày, thân công báo lại đi viện binh rồi. Hắn bấm ngón tay suy tính, lại cảm giác thiên cơ hỗn loạn, khó mà thấy rõ. Truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng dạ tập. Vâng. Thương quân bên trong thân công báo mang theo ba người đi vào trung quân đại trướng. Ba người này đều làm đầu đà trang điểm, người mặc hôi sắc tăng y liễu, cổ quải niệm châu, khí tức trầm ngưng, so với Lục Vô càng hơn một bậc. Ma gia tứ tướng ngay tại trong trướng thương nghị quân tình, thấy thân công báo mang đến ba người, đều là sức sở. Quốc sư, ba vị này là? Ma Lễ Thanh hỏi. Thân công báo cười nói, bốn vị tướng quân, ba vị này chính là Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân môn hạ ký danh đệ tử, Lãng Nhiên, Tịch Nhiên, Hư Nhiên ba vị đại sư. Bọn hắn nghe nói đại sư Lục Vô gặp nạn, vì vẫn không thôi, đặc biệt xuống núi đến vị sư đệ báo thủ. Lãng Nhiên chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Lục Vô sư đệ chết thảm Tây Kỳ, chúng ta cùng là Tây Phương đệ tử, há có thể ngồi nhìn. Hôm nay chuyên tới để tương trợ, nhất định phải Tây Kỳ nợ máu trả bằng máu. Tịch Nhiên, Hư Nhiên cũng chắp tay trước ngực hành lễ. Ma gia tứ tướng liếc nhau, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Tây Phương giáo đệ tử từ trước đến nay thiếu liên quan Đông Phương sự tình, lần này lại chủ động xuống núi, đúng là hiếm thấy. Nhưng nghĩ tới Lục Vô cái chết, lại cảm giác hợp tình hợp lý. Ma Lễ Thanh ôn vừa nói, ba vị đại sư cao thượng, bản tướng bội phục. Đã có ba vị tương trợ, phá Tây Kỳ ở trong tầm tay. Lãng Nhiên nói, ma tướng quân khách khí. Bần tăng ba người dù tu vi nông cạn, nhưng cũng tập được chút hàng ma thủ đoạn. Ngày mai trước trận, định trợ tướng quân phá địch. Đám người thương nghị một phen, riêng phần mình nghỉ ngơi. Ma Lễ Thanh trở lại mình trong trướng, lại là cao mày. Đại ca, có gì không ổn? Ma Lễ hừng hỏi. Ma Lễ Thanh trầm ngâm nói, Tây Phương giáo đệ tử đột nhiên xuống núi, sợ không phải chuyện tốt. Ta nghe nói Lục Vô là tử tại Võ Di Sơn võ đạo đệ tử trong tay, cái kia võ đạo đệ tử là Huyền Trần Sư Minh môn hạ. Huyền Trần Sư Minh chính là huyền môn tam đại thủ đồ, địa vị tôn sùng, Tây Phương giáo lúc này nhúng tay, sợ là sẽ phải rước lấy phiền phức. Ma Lễ Hải nói, đại ca nghĩ nhiều. Lượng kiếp đã lên, thế lực khắp nơi nhao nhao nhập thế, Tây Phương giáo cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đã đến tương trợ, chúng ta thuận tiện sinh lợi dụng, trước phá Tây Kỳ lại nói. Ma Lễ Thọ cũng nói, tam ca nói đúng. Việc cấp bách là đánh bại Tây Kỳ, hoàn thành đại vương ý chỉ. Chuyện khác, sau này hãy nói. Ma Lễ Thanh nghĩ, gật đầu nói, thôi được. Ngày mai trước trận, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sáng sớm hôm sau, chống trận lại vang lên. Hai quân bảy trận, sát khí nghiêm nghị. Ma gia tứ tướng đi đầu xuất trận, Lãng Nhiên, Tịch Nhiên, Hư Nhiên ba người ẩn ở trong trận, tùy thời mà động. Tây Kỳ bên này, Khương Tử Nha đem người ra doanh. Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra đều tại trong trận, trận địa sẵn sàng. Ma Lễ Thanh thúc ngựa xuất trận, Hoàng Kim Côn một chỉ, Tây Kỳ phản tặc, hôm nay nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lôi Chấn Tử vô cánh bay ra, Ma Lễ Thanh, đừng muốn rong rạc. Hôm qua chưa phân thắng bại, hôm nay tái chiến. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, chiến tại một chỗ. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ cũng cắt tìm đối thủ. Ma Lễ Hồng đối Hoàng Thiên Hóa, Vinh Ngọc Tỷ Bà đối Tích Lũy Tâm Đinh. Ma Lễ Hải đối Kim Tra, Hôn Nguyên Tán đối Độn Long Thùng. Ma Lễ Thọ đối Mộc Tra, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đối Ngô Câu Kiếm. Tám người bốn cặp, pháp bảo ra hết, thần thông hiển hóa, đánh cho khó phân thắng bại. Na Tra ở trong trận thấy nóng nổi, đang muốn xuất chiến, Thương Tử Nha lại ngăn lại hắn. Na Tra sư điệt an tâm chớ nổi, lại quan chiến uống. Vừa dứt lời, thương quân trong trận đống nhiên bay ra ba đạo thân ảnh, chính là Lãng Nhiên, Tịch Nhiên, Hư Nhiên. Ba người không xuất trận trước, lại ẩn từ một nơi bí mật gần đó, các thi thần thông. Lãng Nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng kinh văn. Phản âm trận ẩn chứa mê hoặc tâm thần chi lực, Tây Kỳ tướng sĩ nghe ngóng, chỉ cảm thấy buồn ngủ. Tịch Nhiên lấy ra một chuỗi tràng hạt, nhẹ nhàng ném đi. Tràng hạt hóa thành 108 quả kim tinh, từ trên trời giáng xuống, chuyên công Kim Tra, Mộc Tra. Hư Nhiên thì tế ra một mặt gương đồng, kính quang lóe lên, chiếu hướng Hoàng Thiên Hóa. cái kia kính quang quỷ dị chiếu lên trên người, chỉ cảm thấy pháp lực vận chuyển bừng hữu, thần thông uy lực giảm nhiều. Kim cha, Mộc cha vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chàng hạt đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hoàng Thiên Hóa cũng bị kính quang gây khốn, tích lũy tâm linh uy lực giảm nhiều, bị ma lễ hồng áp chế. Lôi Chấn Tử thấy thế giận dữ, hoàng kim côn của vũ bước lui ma lễ thành, liền muốn hồi biên, nhưng ma lễ thanh há chịu bỏ qua. Thanh vân kiếm toàn lực thi triển, kéo chặt lấy Lôi Chấn Tử. Mắt thấy Tây Kỳ liền muốn lật bại, đột nhiên một thân ảnh như là cỗ sao trổi bay tới, ngăn tại Kim Trà, Mộc Trà trước người. Người kia người mặc ngân giáp, tay cầm tam tiên lượng nhận đao, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm. Chỉ gặp hắn đao quang lóe lên, đem chàng hạt đều đánh bay. Phương nào yêu tăng, âm thầm đả thương người. Người tới gầm thét. Lãng Nhiên ba người giật mình, quan sát người tới, thấy nó khí tức thâm trầm, lại có kim tiên tu vi, trong lòng cảnh giác. Người là người phương nào? Lãng Nhiên hỏi. Người tới cười lạnh, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân môn hạ Dương Tiễn. Dương Tiễn? Lãng Nhiên ba người liếc nhau, cũng không nghe qua tên này. Nhưng Dương Tiễn đã không cần phải nhiều lời nữa, tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, thẳng đến Lãng Nhiên. Lãng Nhiên vội vàng thi triển thần thông, phản âm tái khởi, ý đồ mê hoặc Dương Tiễn tâm thần. Nhưng Dương Tiễn tu bát cửu huyền công, thần hồn vững chắc, há lại phản âm có khả năng dao động. Đao quang như tuyết, nháy mắt phá vỡ phản âm, chém về phía Lãng Nhiên cái cổ. Lãng Nhiên hoảng hốt, vội vàng né tránh, cũng đã chậm một bước. Suy. Chương 230, Tam Bảo đại trận, Na Tra sông trận. Chương 230, Tam Bảo đại trận, Na Tra sông trận. Đao quang xẹt qua, Lãng Nhiên tăng ý vỡ tan, đầu vai thấy máu. Tịch Nhiên, Thư Nhiên thấy thế, vội vàng xuất thủ tương trợ. Tịch Nhiên lại tế chẳng hạn, Thư Nhiên kính quang chấp liên tục. Dương Tiễn lấy một địch ba, lại không rơi vào thế hạ phòng. Tam tiên lưỡng nhận đao thi triển đến xuất thần nhập hóa, đao quang như lưới, đem ba người bao phủ trong đó. Na Tra thấy đến biệt thủ, tinh thần đại chấn, chân đạp phong hỏa luân bay ra. Dương sư minh, ta đến giúp ngươi. Hỏa tiêm thương một khẩu, gia nhập chiến đoàn. Hai đối ba, thế cục lập tức xoay chuyển. Lãng Nhiên ba người dù cũng là kim tiên tu vi, nhưng Dương Tiễn chính là ngọc đỉnh chân nhân chân truyền, tu vi vững chắc, thần thông tinh diệu. Na Tra tuy là chân tiên, nhưng liên hoa hóa thân không sợ thần hồn công kích, chiến lực không kém gì kim tiên. Năm người chiến làm một đoàn, pháp bảo bay loạn, thần thông hiển thị rõ, đánh cho thiên băng địa liệt. Một bên khác, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa áp lực giảm nhiều, dần dần lật về thế yếu. Ma gia tứ tướng càng đánh càng sợ. Bọn hắn muốn cho rằng có Tây Phương Ba Tăng tương trợ, hôm nay nhất định có thể đại thắng, nhưng không ngờ Tây Kỳ lại tới cường biện. Chiến đến lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên truyền âm Na Tra, Na Tra sư đệ, tình huống không đúng. Ba cái kia đầu đả thần thông quỷ dị, đánh lâu sợ sinh biến cho nên, ta trước mang người rút lui. Na Tra tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết Dương Tiễn nói có lý, gật đầu đáp ứng. Dương Tiễn giả thoáng nhất đạo, bước lui Lãng Nhiên, nắm lên Na Tra, hóa thành nhất đạo lưu quang, về phía Tây Kỳ phương hướng bay đi. Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa thấy thế, cũng cắt thi thần thông, thoát khỏi đối thủ, bay trở về bản trận. Ma gia tứ tướng vừa định truy kích, thân công báo lại tại trong trận hô to, giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận mai phục. Bốn người đành phải dừng bước, trơ mắt nhìn xem Tây Kỳ chúng tướng lui về trong doanh. Trở lại doanh trước, Na Tra hướng Dương Tiễn chắp tay, đa tạ Dương sư minh cứu rút. Dương Tiễn cười nói, đồng môn ở giữa, làm gì khách khí. Ngọc đỉnh sư minh môn hạ. Khương Tử Nha đại hỉ, Dương Tiễn sư điện. Tốt tốt tốt, có ngươi tương trợ, Tây Kỳ như hổ thêm cánh. Na Tra cũng cười nói, sớm nghe Quảng Thành tự sư bá nhắc qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Tiễn kiếm nói, sư đệ quá khen. Đám người trở lại đại trướng, Khương Tử Nha mệnh ý quan vị Kim Tra, Mộc Tra chữa thương. Kim Tra, Mộc Tra thương thế không nhẹ, nhất là Mộc Tra, bị chàng hạt đánh trúng yếu hại, khí tức yếu ớt. Khương Tử Nha cao mày, ma gia tứ tướng pháp bảo lợi hại, Tây Phương yêu tăng thần thông kỳ dị, Kim Tra, Mộc Tra thương thế nặng nề, phải làm sao mới ở đây? Dương Tiễn thấy thế, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, cười nói, sư thúc không cần lo lắng. Đệ tử lâm xuống núi lúc, sư phụ ban thưởng hai viên bát bảo phá thương đan chuyên trị pháp bảo gây thương tích. Kim Tra, Mộc Tra hai vị sư đệ đều là thụ ma gia tứ tướng linh bảo tổn thương, đan này chính có thể đối chứng. Hắn đổ ra hai viên đan dược, đan hương sông và mũi, linh khí mở mịt. Khương Tử Nha đại hỉ, nhanh cùng hai vị sư điện đan bảo. Y dị quan tiếp nhận đan dược, cùng thủy tan ra, uy Kim Tra, Mộc Tra an bảo. Bất quá một lát, hai người sắc mặt chuyển hồng, khí tức dần ổn, thương thế lại tốt hơn nữa. Kim Tra, Mộc Tra chậm rãi tỉnh lại, thấy Dương Tiễn ở bên, biết là ân nhân cứu mạng, liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Dương Tiễn quát tay, hai vị sư đệ không cần đa lễ, hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Khương Tử Nha thấy thế, hoàn toàn yên tâm, an bài đám người riêng phần mình về doanh nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, Khương Tử Nha ngồi một mình trong trướng, trầm tư phá địch kế sách. Ma gia tứ tướng chưa phá, lại tới ba cái Tây Phương yêu tăng, Tây Kỳ tình thế y nguyên nghiêm trọng. Dương Tiễn tuy mạnh, nhưng đối phương người đông thế mạnh, đánh lâu bất lợi. Xem ra, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp phá mất Tây Phương yêu tăng pháp thuật. Khương Tử Nha tự lẩm bẩm. Hắn ba ngày quan chiến, đã nhìn ra Lãng Nhiên ba người am hiểu hợp kích chi thuật, càng có trận pháp chi năng. Nếu không phá nó pháp thuật, khó mà thủ thắng. Chính đang cân nhắc, chợt có quân sĩ cơ báo, thừa tướng, thương quân doanh chức có dị động. Ba cái kia đầu đà tại trước trận bày ra một tòa đại trận, kim quang trùng thiên, phản âm trận trận, nói là muốn Tây Kỳ tiến đến phá trận. Khương Tử Nha bỗng nhiên đứng dậy, đi, đi xem một chút. Hắn đem người sắp xuất hiện doanh, trèo cao nhìn xa. Chỉ thấy thương quân doanh trước, một tòa đại trận đã bố thành. Đại trận kia hiện hình tam giác, ba cái trận nhãn đều có một người tọa trấn, chính là Lãng Nhiên, Tịch Nhiên, Thư Nhiên. Trong trận kim quang tràn ngập, phản âm lờ lờ, ẩn ẩn có Phật tượng hư ảnh hiện hiện, trang nghiêm thần thánh, nhưng lại lộ ra quỷ dị khí tức. Võ Kình Thiên ở một bên quan sát một lát, đột nhiên cười nói, đều nói lên thanh sư thúc tổ tinh thông trận đạo, nghĩ không ra Tây Phương đệ tử cũng có tài nghệ như thế. Cái này Tam Bảo đại trận lấy tam tài làm cơ sở, dung hợp Tây Phương Phật pháp, ngược lại là có một phong cách riêng. Khương Tử Nha hỏi, Vũ sư điệt nhưng biết trận này? Võ Kình Thiên lắc đầu, đệ tử dù tập qua chút trận pháp gia lông, nhưng Tây Phương trận pháp khác lạ đông vương, khó mà nhìn đấu. Bất quá, đã là tam tài chi trận, tất có sinh môn, tử môn, hưu môn trở biến hóa, phá trận cần tìm nó đầu mối. Khương Tử Nha gật đầu, đang muốn hỏi lại, chợt nghe trước trận truyền đến lãng nhiên thanh âm, Tây Kỳ phản tặc, có dám nhập ta Tam Bảo đại trận? Nếu không dám, liền nhanh chóng đầu hàng, miễn cho sinh linh đổ thán. Thanh âm xuyên thấu qua trận pháp truyền đến, lại mang theo mê hoặc nhân tâm chi lực. Tây Kỳ tướng sĩ nghe ngóng, tâm thần hoảng hốt, chiến ý tiêu giảm. Khương Tử Nha đang muốn hạ lệnh chớ có trung kế, Na Cha đã kìm nén không được, cả giận nói, ta ngược lại muốn xem, cái này đồ bỏ đại trận có gì đặc biệt hơn người. Lời còn chưa dứt, hắn đã chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng đại trận. Na Cha sư điệt không thể. Khương Tử Nha gấp hô, nhưng đã quá muộn. Na Cha đã xông vào trong trận, nháy mắt bị kim quang nuốt hết. Trận môn khép kín, phản âm đại tác. Khương Tử Nha sắc mặt đại biến, chúng tướng cũng là kinh hãi. Dương Tiên cau mày, nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, liền muốn vào trận cứu rút. Võ Kình Tiên lại ngăn lại hắn, Dương sư đệ đừng nội. Na Cha sư đệ liên hoa hóa thân, không sợ thần hồn công kích, trận này chưa hẳn vây được hắn. Lại qua biến, lại tính toán sau. Đám người đành phải kiềm chế lo lắng, ngưng thần lực trận. Trong trận kim quang lan lộn, phản âm trận trận, ẩn ẩn có tiếng đánh nhau truyền đến, lại thấy không rõ bên trong tình hình. Khương Tử Nha trong lòng lo lắng, nhưng cũng vô kế khả thi. Mà tại Võ Di Sơn, Huyền Trần thông qua thủy kính thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Tam Bảo đại trận, Tây Phương giáo ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn. Bất quá, Na Cha dù dũng, lại không phải phá trận người. Chân chính kẻ phá trận, chỉ thấy Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, vừa xông vào trong trận liền cảm giác cảnh tượng trước mắt đổi biến. Ngoại giới xem ra không hơn trăm trượng phương biên trận pháp, bên trong lại hình như có ngàn dặm động, vô biên vô hạn. Bốn phía đều là bóng ánh phát quang, chiếu rọi đến trong trận như Tây Phương cực lạc thế giới. Đóa đóa kim liên từ trong hư không nở rộ, mỗi một đóa liên hoa phía trên đều ngồi xếp bằng một tôn mơ hồ Phật Đà hư ảnh, trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Cái kia phản âm mới đầu chỉ là mơ hồ có thể nghe, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một cái âm tiết đều phảng phất trực thấu thần hồn, mang theo loại nào đó khó nói lên lời mê hoặc lực lượng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương 231, Tam Bảo Hiển Uy, Na Cha chúng chiêu. Chương 231, Tam Bảo Hiển Uy, Na Cha chúng chiêu. Na Cha lúc đầu còn bảo trì cảnh giác, hỏa tiêm thương vung đẩy, đem tới gần kim liên từng cái đánh nát. Nhưng những này kim liên tựa hồ vô cùng vô tận, nát một đóa, lại sinh mười đóa. Mà những cái kia Phật Đà hư ảnh càng là hư miễn bất định, mũi thương đâm tới, như trong không khí. Giả thần giả quỷ. Na Cha gầm thét, thôi động pháp lực, hỏa tiêm thương phát hỏa diễm tăng gọn, hóa thành một đầu hỏa long quét ngang một phía. Hỏa long những nơi đi qua, kim liên nhao nhao khô héo, Phật quang thoáng ảm đạm. Nhưng bất quá một lát, càng nhiều kim liên từ trong hư không sinh ra, Phật quang ngược lại càng thêm vượng vực. Phản âm cũng càng ngày càng vang, như ma âm sâu hai, trực tấu tâm thần. Na Cha chỉ cảm thấy đầu não dần dần u ám, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn manh cắn đầu lưỡi, lấy đau đớn bảo trì thanh tỉnh, nhưng hiệu quả càng ngày càng yếu. Không tốt, cái này phản âm có vấn đề. Na Cha trong lòng còi báo động đại tác. Hắn nhớ tới sư phụ Thái Ất chân nhân từng nói qua, Tây Phương giáo có một môn độ hóa thần thông, năng lực lấy Phật pháp phản âm xâm nhiễm người khác tâm thần, khiến cho quy y Tây Phương. Nay thuật quỷ dị phi thường, một khi chúng chiêu, tựa như hãm vũ bùn, càng dễ rủa hãm đến càng sâu. Nhất định phải nhanh phá trận ra ngoài. Na Cha không do dự nữa, toàn lực thôi động phong hỏa luân, hướng về một phương hướng đội sông mà đi. Phong hỏa luân tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bay ra trăm dặm, nhưng bốn phía cảnh tượng vẫn như cũ, phản phất hắn chưa hề gì đã qua. Trận pháp không gian. Na Cha trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết mình lâm vào loại nào đó không gian trận pháp chung, vô luận hướng phương hướng nào phi, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm. Loại thủ đoạn này tuyệt không phải chân tiên, kim tiên có khả năng bố trí, nhất định là ba cái kia Tây Phương đầu đã mượn trận pháp chi lực thi triển. Chính đang cân nhắc, phản âm đống nhiên biến đổi, không còn là đơn thuần nhập tụ, mà là hóa thành từng đạo quỷ dị sóng âm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Những này sóng âm vô hình vô chất, lại công kích trực tiếp thần hồn. Na Cha chỉ cảm thấy trong đầu kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số cương châm tại gai. A, hắn nhịn đau không được hô ra tiếng. Trước mắt bắt đầu xuất hiện huyễn tượng. Hắn nhìn thấy Trần Đường Văn, nhìn thấy phụ mẫu Lý Tịnh cùng ân phu nhân, nhìn thấy mình gọt cốt chà chà, cắt thịt còn mẫu chẳng cảnh. Những cái kia đã sớm bị chôn sâu ký ức, giờ phút này giống như thủy triều sông lên đầu. Phụ thân, mẫu thân. Na Cha tự lẩm bẩm, trong mắt nổi lên lệ quang. Ngay sau đó, hình tượng biến đổi. Hắn nhìn thấy sư bá Quảng Thành Tử, nhìn thấy Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, nhìn thấy sư bá vì hắn tái tạo liên hoa hóa thân lúc hiền lành khuôn mặt. Na Cha, ngươi trời sinh tính ngang bướng, sát tính quá nặng. Hôm nay bần đạo vì ngươi tái tạo nhục thân, tẩy đi lệ khí, nhìn ngươi ngày sau hảo hảo tu hành, chớ phụ chúng ta kỳ vọng. Quảng Thành Tử lời nói ở bên tai quen quẩn. Na Cha tâm thần càng thêm hoảng hốt. Hắn cảm giác mình phảng phất trở lại vừa đến liên hoa hóa thân thời điểm, khi đó tâm linh tinh khiết, không vui không buồn, chỉ có đối xiển giáo cảm kích cùng đối đại đạo hướng tới. Sư bá, đệ tử sai, đệ tử không nên xuống núi, không nên tạo sát nghiệt. Hắn tự lẩm bẩm, trong tay hỏa tiêm thương dần dần rủ xuống. Ngoài trận, Lãm Nhiên, Tịch Nhiên, Hư Nhiên ba người ngồi xếp bằng trận nhãn, riêng phần mình thi triển thần thông. Lãm Nhiên chủ trì đại trận bên trong trụ cột, Tịch Nhiên điều khiển phản âm, Hư Nhiên duy trì trận pháp không gian. Mắt thấy Na Cha trong mắt vẻ mờ mịt càng ngày càng nặng, Lãm Nhiên khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Cái này Na Cha tuy là liên hoa hóa thân, không sợ thần hồn công kích, nhưng tâm thần cuối cùng không đủ kiên định. Lấy ta ba người hợp lực, mượn Tam Bảo đại trận chi uy, nhất định có thể đem nó độ hóa. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm tụng tăng tốc. Trong trận phản âm đột nhiên tăng cường, như lôi đình anh minh, lại như từ mâu nói nhỏ, tràn ngập mâu thuẫn mà thống nhất sức hấp dẫn. Tịch Nhiên cũng toàn lực hành động, cái kia 108 quả tràng hạt ở trong trận bay múa, mỗi một quả đều tản ra nhu hòa kim quang, chiếu xạ ở đầu trà trên thân. Những kim quang này cũng không đả thương người, lại năng lực phóng đại trong lòng của hắn mềm yếu cùng mê mang. Hư Nhiên thì duy trì trận pháp ổn định, bảo đảm Na Cha không cách nào đào thoát. Ba người phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên triển khai phép thuật này. Trong trận, Na Cha đã hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, hỏa tiêm thương vô lực sôi ở bên người, phong hỏa luân quang mang cũng ảm đạm xuống. Những cái kia huyễn tượng càng ngày càng chân thực, càng ngày càng mê người. Hắn nhìn thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhìn thấy vô số Phật Đà Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, nhìn thấy chúng sinh tại Phật pháp chiếu rọi xuống thoát ly khổ hải, được hưởng cực lạc. Một cái giọng ôn hòa ở bên tai vang lên, "Na Cha, ngươi vốn là đại tạo hóa người, làm sao nội nhập lạc lối, tạo hạ sát nghiệt? Nếu có thể quy y ngã Phật, thay đổi triệt để, nhất định có thể đến chứng Bồ đề, siêu thoát luân hồi." Thanh âm này tràn ngập từ bi cùng trí tuệ, để nhân sinh không ra nửa điểm lòng kháng cự. Na Cha ánh mắt càng thêm mê ly, hắn chậm rãi buông xuống hỏa tiêm thương, dưới hai tay ý thức chắp tay trước ngực. "Quy y đi, ngã Phật." Hắn thì thào lặp lại. Ngoài trận, Lãm Nhiên thấy thế đại hỉ, biết thời cơ đã đến. Hắn vươn người đứng dậy, một bước bước vào trong trận. Kim quang tách ra một con đường, Lãm Nhiên đi tới Na Cha trước mặt, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, "Na Cha, ngươi nhưng nguyện quy y đi?" Na Cha ngẩng đầu, trong mắt đã không ngày xưa kiệt ngạo bất tuần, chỉ có một mảnh mê mang và thuận theo. Hắn chậm rãi gật đầu, "Đệ tử nguyện ý." Lãm Nhiên cười ha ha, đưa tay đặt tại Na Cha đỉnh đầu, "Thiện hai, hôm nay ngươi quy y ngã Phật, chính là ta Tây Phương Kim Cương hộ pháp, ban thưởng ngươi pháp hiệu Na Cha." Một vệt kim quang từ Lãm Nhiên lòng bàn tay cắm vào Na Cha đỉnh đầu. Na Cha toàn thân chấn động, khí tức quanh người đổi biến, nguyên bản đạo ra thanh khí dần dần chuyển hóa thành Phật môn kim quang, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã hiển mạnh khỏe. "Đi thôi, theo bần tăng xuất trận." Lãm Nhiên quay người, Na Cha yên lặng đi theo sau hắn. Trận môn mở ra, kim quang tán đi. Hai quân trước trận, đám người chỉ thấy Lãm Nhiên từ trong trận đi ra, đi theo phía sau chắp tay trước ngực, đê mi thuận nhãn Na Cha. Cái kia ngày xưa cái kia kiệt ngạo bất tuần, chân đạp phong hỏa luân hải đồng tưởng như hai người. "Na Cha sư điện." Thương tử nhà kinh hô. "Kim cha, Mộc cha càng là muốn rách cả mí mắt, yêu tăng. Ngươi đối ta tam đệ làm cái gì?" Lãm Nhiên cười to, "Na Cha đã quy y ta Tây Phương, pháp hiệu Na Cha. Từ nay về sau, hắn là ta Tây Phương hộ pháp, cùng các ngươi lại không liên quan." Lời vừa nói ra, Tây Kỳ trong trận một mảnh xôn xao. Chúng tướng vừa sợ vừa giận, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần thông quảng đại Na Cha, vậy mà tại vừa đối mặt ở giữa liền bị Tây Phương yêu tăng độ hóa, thành địch nhân. Khương Tử Nha sắc mặt xanh xám, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Hắn sớm biết Tây Phương giáo độ hóa chi thuật lợi hại, lại không nghĩ rằng lại lợi hại đến loại trình độ này. Na Cha chính là liên hoa hóa thân, lại được Thái Ức chân nhân chân truyền, tâm trí kiên định, vậy mà cũng ngăn cản không nổi. "Kim cha, Mộc cha, chớ có xúc động." Khương Tử Nha thấy Kim cha, Mộc cha muốn xông lên đi cứu người, đội vàng quát bảo ngưng lại, "Hai người các ngươi tiến đến cũng là vô ích, tăng thêm thương vong." Kim cha hai mắt xích hồng, "Sư thúc, đây chính là ta tam đệ a." Mộc cha cũng cắn răng nói, cho dù bỏ mình, cũng phải cứu trở về tam đệ. Khương Tử Nha lắc đầu, "Không phải không cứu, mà là không thể lỗ mãng như thế. Cái kia Tam Bảo đại trận quỷ dị phi thường, Na Cha đều ham ở trong đó, hai người các ngươi tiến đến, cũng bất quá là chịu chết thôi." Chương 232, Huyền Trần chuyển pháp, trước trận chuẩn bị. Chương 232, Huyền Trần chuyển pháp, trước trận chuẩn bị. Hắn nhìn về phía Lãng Nhiên sau lưng Na Cha, chỉ thấy Na Cha ánh mắt trống rỗng, thần sắc chết lặng, hiển nhiên đã bị triệt để khống chế. Bực này độ hóa chi thuật, chỉ sợ không phải tùy tiện năng lực giải. "Thu binh." Khương Tử Nha quả quyết hạ lệnh. Tây Kỳ quân dù không có cam lòng, nhưng quân lệnh như núi, đành phải chậm rãi lui vào trong doanh. Thương quân trong trận, thân công báo thấy thế đại hỉ, đại sư Lãng Nhiên thần thông quảng đại, lại nhất cử độ hóa Na Cha. Trận chiến này khi ký đại sư công đầu. Lãng Nhiên khiêm tốn nói, "Quốc sư quá khen. Đây là Tam Bảo đại trận chi uy, không phải bần tăng một nhân chi công." Hắn quay người nhìn về phía Na Cha, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý độ hóa Na Cha, không chỉ có suy yếu Tây Kỳ thực lực, càng thêm Tây Phương giáo tăng thêm một vị tiềm lực vô tận hộ pháp. Đợi trận chiến này kết thúc, đem Na Cha mang về Tây Phương, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai hẳn là Tây Phương một sự giúp đỡ lớn. Ma gia tứ tướng lại là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ. Bọn hắn tuy là tiệt giáo đệ tử, nhưng cũng đã được nghe nói Tây Phương giáo độ hóa chi thuật lợi hại. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, càng là kinh hãi. Loại thủ đoạn này đã gần đến ma đạo, cùng huyền môn chính đạo một trời một vực. Tây Phương giáo, quả nhiên không phải bình thường. Ma Lễ Thanh nói khẽ với ba cái đệ để nói. Ma Lễ Hồng nhíu mày, "Đại ca, cái này độ hóa chi thuật quá mức quỷ dị, chúng ta cũng cần cẩn thận." Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ gật đầu nói phải. Đám người trở lại Thương Quân đại doanh, thân công báo thiết tiến thành công. Trong bữa tiệc, Lãng Nhiên ba người hăng hái, ngay cả uống vài chén. Na Cha thì đứng yên một bên, như con rối không phản ứng chút nào. "Ba vị đại sư, không biết cái này Tam Bảo đại trận khả năng tiếp tục bao lâu?" Thân công báo hỏi. Lãng Nhiên cười nói, "Quốc sư yên tâm, Tam bảo đại trận lấy ta ba người làm cơ sở, chỉ cần chúng ta không rút, đại trận liền có thể tiếp tục. Tây Kỳ như muốn phá trận, trừ phi có kim tiên trở lên tu vi, hoặc lấy đặc thủ pháp bảo khắc chế, nếu không đến bao nhiêu đều là chịu chết. Tịch Nhiên tiếp lời nói, mà lại đại trận mỗi độ hóa một người, uy lực liền tăng cường một điểm. Bây giờ độ hóa Na Tra, đại trận uy lực đã tăng ba thành. Chính là Thái Ức kim tiên vào trận, cũng phải bị độ hóa. Thân công báo đại hỉ, như thế rất tốt. Có ba vị đại sư tại, Tây Kỳ sắp tới có thể phá. Mọi người đẩy chén cạn ly, đều vui mừng mà tán. Mà Tây Kỳ đại doanh, trung quân trong trướng, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Khương Tử Nha ngồi ngay ngắn chủ vị, cau mày. Phía dưới chúng tướng từng cái trên mặt thần sắc lo lắng, nhất là Kim Trà, Mục Trà, càng là hai mắt đỏ bừng, như muốn nhỏ máu. Thưa tướng, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Tam đệ bị Tây Phương Yêu Tăng khống chế? Kim Trà thanh âm khàn khàn. Mục Trà cũng nói, sư thúc, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, vân đạo làm sao không muốn cứu Na Tra? Nhưng cái kia Tam Bảo đại trận quỷ dị phi thường, ngay cả Na Tra đều ham ở trong đó, chúng ta tùy tiện tiến đến, bất quá là dê vào miệng cọp. Hoàng Thiên Hòa nói, sư thúc, không bằng ta lấy tích lũy tâm linh thí chi. Này đinh chuyên phá hộ thể thần thông, có lẽ năng lực phá vỡ trận pháp. Lôi Chấn Tử lắc đầu, Hoàng sư minh, cái kia trận pháp cũng không phải là đơn thuần phòng ngự, mà là tự thành không gian, càng có độ hóa thần hồn chi năng. Tích lũy tâm linh dù lợi, chưa hẳn năng lực phá không gian chi chướng. Dương Tiễn trầm ngâm nói, ta tu bát cửu huyền công, thần hồn vững chắc, có thể thử một lần. Khương Tử Nha vẫn lắc đầu, Dương sư điệt tuy mạnh, nhưng đối phương ba người liên thủ, lại có trận pháp gia trì, phong hiểm quá lớn. Chúng tướng trầm mặc. Xác thực, Lãng Nhiên ba người đều là kim tiên tu vi, lại tinh thông hợp kích chi thuật, càng có tam bảo đại trận tương trợ. Trừ phi có đại la kim tiên xuất thủ, nếu không ai cũng không dám cam đoan năng lực phá trận cứu người. Nhưng đại la kim tiên, không phải tùy tiện năng lực mời được. Ngay tại đám người vô kế khả thi thời khắc, Võ Kình Thiên đông nhiên thần sắc hơi động. Hắn bên tai truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc, chính là lão sư Huyền Trần truyền âm. Kình Thiên, nghe kỹ. Tam bảo đại trận chính là Tây Phương giáo bí truyền trận pháp, lấy tam tài làm cơ sở, dung hợp Phật pháp phản âm, chuyên công thần hồn. Phá trận này cần lấy tu sĩ võ đạo vì tốt, võ đạo trọng lục thân, nhẹ thần hồn, phản âm độ hóa chi thuật đối nó hiệu quả đại giảm. Ngày mai ngươi để chấn nhạc vào trận. Hắn tu võ đạo, lại có chấn nhạc chung hộ thể, vào trận sau chỉ cần trên đầu lơ lửng chấn nhạc chung, phản âm tranh luận thương hắn mảy may. Trận pháp không gian dù quỷ dị, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ngươi nói cho chấn nhạc, vào trận sau chớ có tùy ý di động, tĩnh tâm cảm ứng trận pháp lưu động. Tam tài trận pháp, tất có sinh môn, tử môn, hưu môn. Sinh môn tại đông phương giáp đất một vị, tử môn tại tây phương canh tân kim vị, hưu môn tại phương bắc nhâm quý mực nước. Lãng Nhiên làm chủ trận người, tất tọa trấn tử môn. Chấn nhạc tìm được tử môn về sau, không cần cùng Lãng Nhiên chiến đấu, chỉ cần lấy toàn lực một quyền đánh kích trận pháp tiết điểm. Hắn là thái ớt trung kỳ tu vi, một kích toàn lực phía dưới, đủ để đem Lãng Nhiên dung ra trận pháp. Đến lúc đó trận pháp tất loạn, ngoài trận người thấy Lãng Nhiên bay ra, lập tức lấy tích lũy tâm đinh công kích trận pháp lỗ hổng. Tích lũy tâm đinh chuyên phá hộ thể, vừa vặn khắc chế trận pháp phòng ngự. Trận pháp vừa bỡ, Lãng Nhiên ba người át gặp phản vệ. Lúc này Mệnh Kim Tra, Mộc Tra, Dương Tiễn toàn lực xuất thủ, thừa dịp bất ngờ, đem ba người này đưa lên phong thần bảng. Nhớ lấy, phải nhanh, chớ cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Đợi trận pháp phá lúc, Mệnh Chấn Nhạc lập tức trở về Võ Di Sơn, không được dừng lại. Võ Kình Thiên nghe được cảm xúc bành trướng, lão sư lần này an bài, có thể nói tính toán không bỏ sót. Từ vào trận phá trận, đến ngoài trận phối hợp, lại đến cuối cùng chém giết, mỗi một bước đều chính xác vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, đối Khương Tử Nha nói, sư thúc, đệ tử có phá trận chi pháp. Trong trướng tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Khương Tử Nha nhãn tình sáng lên, vũ sư điệt tỉnh giảng. Võ Kình Thiên nói, cái kia tam bảo đại trận dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Đệ tử đến lão sư chỉ điểm, đã biết phá trận chi pháp. Hắn đem Huyền Trần lời nói kỹ càng nói tới, chỉ là biến mất Huyền Trần truyền âm sự tình, chỉ nói là mình đại quan sát đến. Đám người nghe xong, đều là mừng rỡ. Hoàng Thiên Hòa nói, vũ sư huynh kế này rất hay. Lấy võ đạo tu sĩ vào trận, khắc chế phản âm độ hóa, lại tìm trận nhãn phá đi. Trận phá đi lúc, chúng ta bên ngoài phối hợp, nhất định có thể nhất cử thành công. Dương Tiễn cũng gật đầu, võ đạo trọng lục thân, nhẹ thần hồn, sắp thực thích hợp phá trận này. Chỉ là, võ trấn nhạc sư huynh một người vào trận, phải chăng quá mức mạo hiểm? Võ Kình Tiên cười nói, Dương sư đệ yên tâm. Trấn nhạc sư đệ dù bất thiện ngôn tử, nhưng tu vi võ đạo vững chắc, càng có trấn nhạc trung hộ thể. Ba cái kia Tây Phương Yêu Tăng bất quá là kim tiên tu vi, trấn nhạc sư đệ thái ớt trung kỳ, tu vi áp chế, lại thêm võ đạo khắc chế, nhất định có thể thành công. Kim Cha, Mộc Cha càng là kích động, nếu thật có thể phá trận, huynh đệ của ta hai người nhất định chém ba cái kia yêu tăng, vì tam đệ báo thủ. Khương Tử Nha trầm ngâm một lát, vô án nói, tốt, liền nay kế, sáng sớm ngày mai phá trận cứu người. Hắn nhìn về phía Võ Kình Thiên, vũ sư điện, lần này toàn do ngươi chủ tính. Đợi phá trận về sau, bản tướng chính là ngươi nhớ một đại công. Võ Kình Thiên kiêm nói, sư thúc nói quá lời. Đệ tử chỉ là thuật lại lao sư chỉ điểm, không dám giành công. Màn đêm buông xuống, đám người riêng phần mình chuẩn bị. Võ Chấn Nhạc bị gọi đến trong trướng, Võ Kình Thiên đem phá trận chi pháp kỹ càng cáo chi. Chấn Nhạc sư đệ, ngày mai vào trận, nhớ lấy ba điểm. Võ Kình Thiên trịnh trọng nói, thứ nhất, trên đầu lơ lửng chấn nhạc trùng, chớ để phản âm quấy nhiễu tâm thần. Thứ hai, tinh tâm cảm ứng, tìm chết môn chỗ. Thứ ba, tìm tới Lãng Nhiên về sau, toàn lực một quyền, chớ có chiến đấu. Võ Chấn Nhạc trầm mặc ít nói, chỉ là gật đầu, sư đệ minh bạch. Phá trận về sau, lập tức về núi, không được dừng lại. Võ Kình Tiên lại dặn dò. Võ Chấn Nhạc lần nữa gật đầu, Một bên khác, Hoàng Thiên Hóa lao tích lũy tâm đình, kim trà, mục trà ma luyện bảo kiếm, Dương Tiễn điều chỉnh trạng thái, đều tại vì ngày mai chi chiến làm chuẩn bị. Khương Tử Nha thì đốt hương cầu nguyện, khẩn cầu thiên đạo phù hộ. Mà tại Võ Di Sơn, Huyền Trần thông qua thủy kính quan sát đến hết thảy, trong mắt sâu xa như biển. Chương 233, chấn nhạc phá trận, ba nhưng lên bảng. Chương 233, chấn nhạc phá trận, ba nhưng lên bảng. Tây Phương Giáo độ hóa chi thuật, đúng là phiền phức. Cũng may võ đạo khắc chế, ngày mai là có thể phá đi. Chỉ là, tiếp dẫn, chuẩn đề tuy bị kéo tại Thủ Dương Sơn, nhưng Tây Phương Giáo còn có cái khác cao thủ. Độ hóa Na Cha sự tình, chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn bấm ngón tay suy tính, thiên cơ vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng năng lực mơ hồ cảm ứng được, một cỗ càng lớn phong bạo đang nổi lên. Phong thần chi chiến, càng ngày càng thú vị. Huyền Trần khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Tây Kỳ đại doanh chống trận lôi bang, cửa doanh mở rộng. Khương Tử Nha đem người ra doanh, bày trận tại trước. Hôm nay chúng tướng từng cái tinh thần phân chấn, đang đằng sắc khí, cùng hôm qua xa suốt tinh thần hoàn toàn khác biệt. Thương quân bên kia, Thân Công Báo cùng Lãng Nhiên ba người cũng đã bày trận chờ. Thấy Tây Kỳ ra doanh, Lãng Nhiên cười nói, Tây Kỳ phản tặc, hôm qua chật vật mà chạy, hôm nay còn dám tới chiến. Chẳng lẽ nghĩ thông suốt, muốn đầu hàng ta Tây Phương? Khương Tử Nha không đáp, nhìn về phía Võ Chấn Nhạc. Võ Chấn Nhạc cất bước xuất trận. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, người mặc hôi sắc trang phục, trong tay nâng một thành cổ phát trung đồng, chính là Chấn Nhạc Trung. Lãng Nhiên quan sát Võ Chấn Nhạc, gặp hắn khí tức nội liễm, nhìn không ra sâu cạn, trong lòng cảnh giác, hỏi, người đến người nào? Võ Chấn Nhạc thản nhiên nói, Võ Di Sơn, Võ Chấn Nhạc. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem Chấn Nhạc Trung hướng đỉnh đầu ném đi. Trung đồng treo ở đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí, bảo vệ toàn thân. Lãng Nhiên thấy thế, biết đối phương muốn vào trận, cũng không ngăn trở, ngược lại cười nói, đã muốn nhập trận chịu chết, bần tăng thành toàn ngươi. Hắn mở ra trận môn, kim quang lại xuất hiện. Võ Chấn Nhạc không chút do dự, một bước bước vào trong trận. Trận môn khép kín, phản âm vang lên. Nhưng lần này, tình huống cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Võ Chấn Nhạc trên đầu lơ lửng Chấn Nhạc Trung, huyền hoàng chi khí rủ xuống, đem phản âm đều ngăn cách bên ngoài. Hắn như vào chỗ không người, ở trong trận bước tiến lên. Lãng Nhiên ba người kinh hãi. Đây là pháp bảo gì? Có thể ngăn cách phản âm. Thích Nhiên kinh hô. Thư Nhiên cũng biến sắc, người này khí tức cổ quái, không giống bình thường luyện khí sĩ. Lãng Nhiên cắn răng, không sao cả. Chính là ngăn cách phản âm, hắn cũng phá không được trận pháp không gian. Vậy chết hắn. Ba người toàn lực thôi động trận pháp, kim quang càng tăng lên, không gian biến ảo càng thêm kịch liệt. Nhưng Võ Chấn Nhạc không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nhắm mắt đứng yên, tâm thần chìm vào võ đạo ý cảnh, cảm ứng đến trận pháp lưu động. Chấn Nhạc Trung không chỉ có hộ thể, càng năng lực trấn áp tâm thần, khiến cho hắn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tại bực này trạng thái dưới, hắn đối với trận pháp cảm giác ngược lại càng thêm rõ ràng. Đông phương giáp đất mục, sinh cơ bừng bừng. Tây phương canh tân kim, sát cơ nghiêm nghị. Phương bắc nhâm quý thủy, yên lặng như vực sâu. Phương nam bính đinh hỏa, hương hực như hỏa. Trung ương mậu kỳ thổ, nặng nề như núi. Thử môn tại tây phương, kim bị, sát cơ thịnh nhất. Võ Chấn Nhạc mở mắt, nhìn về phương tây. Nơi đó kim quang dày đặc nhất, phản âm vang nhất, hiển nhiên là chủ trận người chỗ. Hắn cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều trầm ổn như núi. Trận pháp không gian ý đồ vặn bẻo phương hướng của hắn, nhưng Võ Chấn Nhạc lấy võ đạo ý chí khóa chặt tây phương, mặc cho không gian như thế nào biến ảo, từ đầu đến cuối hướng phía cái hướng kia tiến lên. Bất quá một lát, hắn đã đi tới tử môn trước đó. Chỉ thấy Lãng Nhiên xếp bằng ở một đóa kim liên phía trên, hai tay kết ấn, quanh thân Phật quang lóe ánh, đang toàn lực chủ trì trận pháp. Thấy Võ Chấn Nhạc có thể tìm được nơi đây, trong mắt của hắn hiện lên kinh hãi. Ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này? Võ Chấn Nhạc không đáp, chỉ là hít sâu một hơi. Quanh thân khí huyết sôi trào, chân lý võ đạo ngưng tụ tại hữu quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn thái ớt trung kỳ toàn bộ tu vi, càng dung nhập võ đạo chấn nhạc chân ý, chấn áp hết thảy, phá toái hết thảy. Quyền ra, ý mắng. Nhưng không gian lại kịch liệt chấn động đứng lên. Lãng Nhiên hoảng hốt, vội vàng thôi động toàn bộ pháp lực, kim liên nở rộ, Phật quang hóa thành tầng tầng hộ cháo. Nhưng mà đây hết thảy đang võ đạo thật quyền diễn trước, đều như giấy mỏng. Giang giác, hộ cháo phá toái, kim liên tàn lụi. Quyền kinh xuyên thấu hết thảy, trùng điệp đánh vào Lãng Nhiên ngực. Phúc. Lãng Nhiên như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đúng là trực tiếp bị đánh ra trận pháp. Ngoài trận, đám người chỉ thấy kim quang đại trận kịch liệt chấn động, đột nhiên một thân ảnh từ trong trận bay ra, chính là Lãng Nhiên. Ngay tại lúc này, Khương Tử Nha hét lớn. Hoàng Thiên Hóa sớm đã chuẩn bị đã lâu, tích lũy tâm đinh rời khỏi tay. Cái kia đinh mảnh như lông châu, nhanh như thiểm điện, nháy mắt xuyên qua trận pháp chấn động sinh ra lỗ hổng, bắn vào trong trận. Oeng! Tam bảo đại trận phá. Kim quang tiêu tán, phản âm đột nhiên ngừng. Tuy nhiên, hư nhiên hai người như gặp phải trọng kích, đồng thời phun máu, khí tức bị bại. Mà liền tại lúc này, ba đạo thân ảnh tựa như tia chớp xông ra. Kim Tra, Mộc Tra, Dương Tiễn, Nô Câu Kiếm, Đột Long Dung, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Ba đạo công kích đồng thời rơi vào Tịch Nhiên, Hư Nhiên trên thân. Không, Tịch Nhiên chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị Nô Câu Kiếm chém làm hai đoạn. Hư Nhiên cũng bị Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xuyên qua ngực, trừng lớn hai mắt, khí tuyệt bỏ mình. Hai đạo chân linh bay ra, hướng phía Kỳ Sơn phương hướng mà đi. Lãng Nhiên giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng Dương Tiễn đã tới, đao quang lóe lên, đầu lâu bay lên. Đạo thứ ba chân linh bay ra. Tam bảo đại trận phá, Tây Phương ba tăng chết hết. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, theo Võ Chấn Nhạc vào trận đến ba tăng bỏ mình, bất quá thời gian cạn chén trà. Thương quân trong trận, Thân Công Báo trận mắt hốt mồm, Ma Gia tứ tướng cũng là sắc mặt hãi nhiên. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm qua còn uy phong bắt diện Tây Phương Ba Tăng, hôm nay lại không chịu được như thế một kích. Tây Kỳ trong trận, gieo hò lôi động. Khương Tử Nha đại hỉ, tốt, tốt. Vũ sư điệt thần cơ diệu toán, chư vị sư điệt anh dũng thiệt chiến. Hắn nhìn về phía trong trận, chỉ thấy Võ Chấn Nhạc đã thu hồi chấn nhạc trùng, chính hướng ngoài trận đi tới. Nhưng Võ Chấn Nhạc đi đến trận một bên, lại dừng bước lại, đối Võ Kình Thiên nhẹ gật đầu, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng Võ Di Sơn phương hướng bay đi. Đúng là trực tiếp đi. Khương Tử Nha sững sờ, lập tức minh bạch đây là huyền trần an bài, cũng không nhiều hỏi. Hắn nhìn về phía Thương Quân trong trận, thấy thân công báo sắc mặt trắng bệnh, Ma gia tứ tướng ánh mắt lấp lóe, biết hôm nay đã thắng, không cần tái chiến. Thu binh về doanh. Khương Tử Nha hạ lệnh. Tây Kỳ quân khải hoàn mà về, sĩ khí như hồng. Trở lại trong doanh, Khương Tử Nha chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía Na Cha. Chỉ thấy Na Cha vẫn đứng tại chỗ cũ, hai mắt trống rỗng, nhưng trên thân Phật quang đã bắt đầu tiêu tán. Tam bảo đại trận bị phá, độ hóa chi thuật cũng nhận ảnh hưởng. Nhanh, đem Na Cha sư điệt mang về trong doanh. Khương Tử Nha vội la lên. Dương Tiễn tiến lên, đem Na Cha mang về. Cẩn thận kiểm tra về sau, nhẹ nhàng thở ra, sư thúc yên tâm, Na Cha sư đệ chỉ là tâm thần bị thương, vẫn chưa bị triệt để độ hóa. Hảo hảo điều dưỡng, là có thể khôi phục. Khương Tử Nha lúc này mới yên lòng lại. Hắn nhìn về phía trung tướng, cất cao giọng nói, hôm nay đại phá Tam Bảo đại trận, chém giết Tây Phương Ba Tăng, chính là đại thắng. Đợi Na Cha sư điệt khôi phục, chúng ta liền nhất cổ tác khí, phá Ma gia tứ tướng, giải Tây Kỳ chi vây. Trung tướng cùng kêu lên đồng ý, ý chí chiến đấu sục sôi. Mà tại Võ Di Sơn, Huyền Trần thông qua thủy kính nhìn thấy hết thảy, hài lòng gật đầu. Ba Tăng đã chết, Tây Phương giáo lại mất ba người. Thân công báo a thân công báo, ngươi còn phải lại đi Tây Phương viện binh sao? Chương 234, Trà Vân xuống núi, lần nữa giao chiến. Chương 234, Trà Vân xuống núi, lần nữa giao chiến. Chỉ thấy thủy kính trung, thân công báo tại trong doanh trướng cùng Ma gia tứ tướng thương nghị một lát, liền vội vàng rời đi, giá vân hướng Tây Phương mà đi. Hiển nhiên, Ba Tăng cái chết để hắn ý thức được Tây Kỳ thực lực viễn siêu dự tính, không thể không lần nữa tiến về Tu Di Sơn cầu viện. Ngược lại là cái chịu khó. Huyền Trần cười khẽ, chỉ là không biết lần này lại có thể mời đến những người nào. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Ma gia tứ tướng. Bốn người này giờ phút này mang bộ mặt xấu thảm, tại trong trướng dạ bước, hiển nhiên đối trước mắt thế cục lo lắng. Ma Lễ Thanh đầu vai thương thế chưa lành, sắc mặt tái nhợt, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ cũng là cao mày. Ma gia tứ tướng. Huyền Trần trầm ngâm một lát, tâm niệm vừa động, truyền âm nói, "Trà Vân, đến đại điện thấy ta." Không bao lâu, Trà Vân vội vàng đi vào đại điện, không mình hành lễ, lao ra có gì phân phó. "Trà Vân, ngươi cầm nô càn côn đồ, tiến về Thương Chu trước trận." Huyền Trần chậm rãi mở miệng, hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem Ma gia tứ tướng thu nhập đồ trùng, mang về Võ Di Sơn. Tay phải hắn vừa nhấc, nhất đạo lưu quang bay ra, rơi vào Trà Vân trong tay, hóa thành một quyển cổ pháp đồ quyển. Đồ quyển triển khai, nội có càn khôn, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đều tại trong đó, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đồ. Trà Vân hai tay tiếp nhận càn khôn đồ, cảm thụ trong đó mênh mông càn khôn chi lực, rung động trong lòng. Nàng tuy biết lão gia pháp bảo đông đảo, nhưng càn khôn đồ bực này cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn là lần đầu tiên tự tay chạm đến. "Lão gia, đệ tử như đi, nên như thế nào làm việc?" Trà Vân cung kính hỏi. Huyền Trần nói, "Ngươi lại ẩn trong bóng tối, đợi hai quân giao chiến, Ma gia tứ tướng lâm vào tình thế nguy hiểm lúc lại ra tay. Ghi nhớ, chỉ cần cứu bọn hắn, không cần tham dự cái khác tranh đấu. Cứu người về sau, lập tức trở về, chớ có trì hoãn." Hắn dừng một chút, lại nói, "Ma gia tứ tướng cùng bần đạo cùng thế hệ, ngươi thấy bọn họ, khi lấy lễ để tiếp đón, liền nói là phụng bần đạo chi mệnh, mời bọn họ đến Võ Di Sơn làm khách." Trà Vân gật đầu, "Đệ tử minh bạch. Đi thôi." Huyền Trần phất tay. Trà Vân lại đi thi lễ, rời khỏi đại điện. Đến ngoài điện, nàng đem càn khôn đồ cất kỹ, cười lên đám mây, về phía Tây Kỳ phương hướng bay đi. Nàng tuy là đại la sơ kỳ, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, vừa mới nửa ngày, liền đã đến hai quân trước trận. Nàng không có hiện thân, mà là ẩn tại đám mây, thu liễm khí tức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ thấy Thương quân đại doanh, trung quân trong trướng, không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Thân công báo sau khi rời đi, Ma gia tứ tướng tương đối không nói gì. Ngoài trướng, Tây Kỳ chống trận ẩn ẩn truyền đến, hiển nhiên Khương Tử Nha lại phải gọi trận. "Đại ca, thương thế của ngươi?" Ma Lễ Hồng nhìn về phía Ma Lễ Thanh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ma Lễ Thanh lắc đầu, "Không sao, chỉ là vết thương da thịt. Nhưng cái kia tích lũy tâm linh sát thực lợi hại, chuyên phá hộ thể thần thông, nếu không phải ta lẫn mất nhanh, chỉ sợ đã thương tới bản nguyên." Ma Lễ Hải thở dài, "Tây Kỳ có Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa bọn người, từng cái thực lực không tầm thường, càng có võ đạo đệ tử âm thầm tương trợ. Chúng ta tuy có pháp bảo, nhưng quả bất địch chúng, lâu dài xuống dưới, thua không nghi ngờ." Ma Lễ Thọ lại hừ lạnh một tiếng, "Sợ cái gì? Chúng ta huynh đệ bốn người liên thủ, chính là Thái Ức Kim Tiên cũng có thể một trận chiến. Tây Kỳ những bọn tiểu bối kia, bất quá ỷ vào nhiều người thôi. Đợi quốc sư mời đến viện quân, nhất định phải bọn hắn để mắt." Đang khi nói chuyện, ngoài trướng có quân sĩ cấp báo, "Tướng quân, Tây Kỳ Khương Tử Nha xuất quân tại ngoài doanh trại khiêu chiến." Ma Lễ Thọ đống nhiên đứng dậy, đến rất đúng lúc. "Đại ca, các ngươi lại nghỉ ngơi, đợi ta đi chiếu cố bọn hắn. Tứ đệ không thể lỗ mãng." Ma Lễ Thanh vội vàng ngăn lại, "Tây Kỳ thế lớn, không thể đơn đả độc đấu." Ma Lễ Hồng cũng nói, "Tứ đệ, nghe đại ca, chúng ta huynh đệ bốn người cùng tiến cùng lui, muốn chiến liền cùng một chỗ chiến." Ma Lễ Hải gật đầu, "Tam đệ nói đúng. Tây Kỳ hôm nay khiêu chiến, tất có toan tính, chúng ta cần cẩn thận ứng đối." Ma Lễ Thọ tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết các minh trưởng nói rất có lý, đành phải đè xuống lửa giận. bốn người chỉnh đốn khôi giáp, cầm pháp bảo khoản chi. Đi tới doanh trước, chỉ thấy Tây Kỳ quân trận liệt chỉnh tề, tinh kỳ pháp phối. Khương Tử Nha đứng ở trước trận, tả hữu Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Kim Tra, Mộc Tra chờ tướng, từng cái tinh thần phân chấn, đằng đằng sát khí. Khương Tử Nha thấy Ma Gia tứ tướng ra doanh, cất cao giọng nói: Ma Gia bốn vị tướng quân, Tam Bảo đại trận đã phá, Tây Phương ba tăng đã chết, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Không bằng sớm quy hàng, miễn bị họa sát thân. Ma Lễ Thanh cười lạnh nói: Khương Tử Nha, đừng muốn rong rạc. Huynh đệ của ta bốn người đã thụ đại vương chi mệnh chinh phạt Tây Kỳ, liền làm tử chiến đến cùng. Muốn chúng ta đầu hàng, trừ phi bước qua thi thể của chúng ta. Khương Tử Nha lắc đầu, minh ngoan bất linh. Nếu như thế, đừng trách bản tướng vô tình. Hắn nhìn chung quanh, vị tướng quân nào nguyện xung phong? Lôi Chấn Tử vỗ cánh bay ra, đệ tử nguyện đi. Hoàng Kim Côn một chỉ Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thanh, có dám đánh với ta một trận? Ma Lễ Thanh vai thương chưa lành, đang muốn trả lời, Ma Lễ Thọ đã vượt lên trước xung ra, điều nhân đừng cuồng. Ma Lễ Thọ đến hội ngươi. Hắn thả ra tử kim hoa hồ điêu, cái kia tròn to như bạch tượng, miệng phun khói đen, hướng Lôi Chấn Tử đánh tới. Lôi Chấn Tử không tránh không né, Hoàng Kim Côn lắc một cái, côn ảnh trung điệp, cùng tử kim hoa hồ điêu chiến tại một chỗ. Dương Tiễn thấy thế, cũng thúc ngựa xuất trận, Tam Tiên Lưỡng nhận đao thẳng đến Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng, Dương Tiễn ở đây. Ma Lễ Hồng ôm ấp bích ngọc tỷ bà, khêu nhẹ dây đàn, sóng âm như nước thủy triều, nên chiến Dương Tiễn. Kim Tra, Mộc Tra liếc nhau, song song xuất trận. Kim Tra tế ra độn long thùng, Mộc Tra thi triển nô câu kiếm, tìm tới Ma Lễ Hải. Ma Lễ Hải chống ra hôn nguyên tán, dù chuyển như vòng, cắt bay đá chạy, lấy một địch hai, lại không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng chỉ còn Ma Lễ Thanh cùng Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa thúc ngựa xuất trận, tích lũy tâm đính tại tay, âm thanh lạnh lùng nói: Ma Lễ Thanh, ngày hôm trước để ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay định lấy tính mạng ngươi. Ma Lễ Thanh dù vai thương chưa lành, nhưng cũng không chịu yếu thế, thanh vân kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, hoàng khẩu tiểu nhi, xem kiếm. Tám người bốn cặp, tại trước trận chiến làm một đoàn. Pháp bảo bay loạn, thần thông hiển thị rõ, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hai quân tướng sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, bực này tiên gia đấu pháp, bọn hắn bình sinh hiếm thấy. Đám mây, Trà Vân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, ngưng thần quan chiến. Nàng thấy Ma Gia tứ tướng dụ dũng, nhưng Tây Kỳ người đông thế mạnh, càng có Dương Tiễn bực này cao thủ, đánh lâu xuống dưới, thua không nghi ngờ. Lao ra để ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, cứu Ma Gia tứ tướng. Trà Vân trong lòng suy nghĩ, xem ra thời cơ nhanh đến. Quả nhiên, chiến đến nửa canh giờ, Ma Gia tứ tướng dần lộ vẻ mệt mỏi. Ma Lễ Thanh vai thương ảnh hưởng phát huy, bị Hoàng Thiên Hóa áp chế, hiện tượng hoàn sinh. Ma Lễ Hồng đối mặt Dương Tiễn, càng là phí sức. Dương Tiễn huyền công đã tới đệ tứ chuyển, nhục thân cường hành, không sợ âm ba công kích, bích ngọc tỷ bà uy lực lớn suy giảm. Ma Lễ Hải dù ỷ vào Hỗn Nguyên Tán phòng ngự kinh người, nhưng Kim Trà, Mộc Trà phối hợp ăn ý, Độn Long Thung định trụ Hỗn Nguyên Tán, nô câu kiếm chuyên công yếu hại, để hắn mệt mỏi ứng phó. Ma Lễ Thọ cùng Lôi Chấn Tử chiến đến kịch liệt nhất. Tử Kim Hoa Hồ Điêu dù lợi hại, nhưng Lôi Chấn Tử Hoàng Kim Côn uy lực vô tận, càng thêm hai cánh như vi, tới lui như gió, Ma Lễ Thọ dần dần lạc hạ phong. Hoàng Thiên Hóa nhắm ngay thời cơ, đột nhiên giả thoáng một đường, thúc ngựa liền đi. Ma Lễ Thanh không biết là kế, rất yếm truy kích. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên Hóa quay đầu, thế ra tích lũy tâm đinh. Cái kia đinh mảnh như lông châu, nhanh như thiểm điện, nháy mắt xuyên tấu không gian, thẳng đến Ma Lễ Thanh nhất hậu. Ma Lễ Thanh kinh hãi, muốn né tránh, nhưng tích lũy tâm đinh như bóng với hình, cuối cùng là đâm trúng đầu vai vết thương cũ. A! Ma Lễ Thanh kêu thảm một tiếng, thanh vân kiếm rời tay, từ trên ngựa rơi xuống. Chương 235, tướng quân chấm đã, chí bảo hiển uy. Chương 235, tướng quân chấm đã, chí bảo hiển uy. Hoàng Thiên Hóa đắc thế không tha người, đỉnh thương liền gai. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ thấy thế, cùng kêu lên kinh hô, đại ca. Bọn hắn muốn hồi biên, nhưng bị Dương Tiễn, Kim Trà, Mộc Trà, Lôi Chấn Tử kéo chặt lấy, không thoát thân nổi. Mắt thấy Ma Lễ Thanh liền muốn mệnh tang hoàng tuyển, Lôi Chấn Tử đã giơ lên hoàng kim côn, muốn đem hắn đưa lên phong thần bảng. Đúng lúc này, không trung đống nhiên truyền đến nhất thanh thanh hát, tướng quân chấm đã. Thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người đều là khẽ giật mình, không hẹn mà cùng dừng tay, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám mây phía trên, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hạ xuống. Kia là một vị nữ tử, người mặc màu xanh nhạt cung trang, tay cầm một thanh bạch ngọc như ý, dung nhan tú lệ, khí chất đoan trang, quanh thân ẩn ẩn có thanh quang lượn lờ, lộ vẻ hạng người tu vi cao thâm. Lôi Chấn Tử nhíu mày, tiên tử từ đâu mà đến? Vì sao ngăn chúng ta? Nữ tử kia rơi vào trước trận, đối Lôi Chấn Tử khẽ bước cằm, tiểu tiên chính là Võ Di Sơn Thái Huyền cùng Trà Vân, phục lao ra huyền trận chi mệnh đến đây. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Võ Di Sơn Thái Huyền cung, huyền trận. Khương Tử Nha càng là toàn thân chấn động. Hắn tuy chỉ gặp qua huyền trận một lần, nhưng ngày ấy trên Kỳ Sơn, huyền trận một roi đem hắn kéo xuống vách núi chẳng cảnh, đến nay rõ mồn một trước mắt. Đối vị này huyền môn tam đại thủ đô, nhân tộc thánh phụ, trong lòng của hắn đã có kính sợ, cũng có cảm kích. Nếu không phải Huyền Trần kịp thời ngăn cản, hắn băng phong Kỳ Sơn cử chỉ chắc chắn đủ thành đại họa. Nguyên lai là Trà Vân tiên tử. Khương Tử Nha liền vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ, không biết đại sư huynh có chuyện gì phân phó. Trà Vân hoàn lễ, đương thừa tướng không cần đa lễ. Tiểu tiên này đến, là vì cái này Ma Gia tứ tướng. Nàng quay người nhìn về phía Ma Gia tứ tướng. Ma Lễ Thanh đã dãy rủa đứng lên, đầu vai máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệnh. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ cũng đã gom lại bên cạnh hắn, cầm pháp bảo đề phòng. Bốn vị tướng quân. Trà Vân mở miệng, thanh âm ôn hòa, phụ Huyền Trần lao ra chi mệnh, mời bốn vị hướng Võ Di Sơn một lần. Ma Gia tứ tướng liếc nhau, trong mắt đều có nghi hoặc. Ma Lễ Thanh cố nén đau xót, hỏi: "Đại sư Huyền Trấn Minh, mời chúng ta." Cha Vân gật đầu: "Đúng vậy." Lão gia nói: "Bốn vị tướng quân tuy là thương triều tướng lĩnh, nhưng chúng quy là huyền môn đệ tử. Phong thần lượng kiếp hung hiểm, không đành lòng thấy bốn vị gặp nạn, đặc mệnh tiểu tiên đến đây tương thỉnh." Ma Lễ Hồng Cảnh rất nói: "Đại sư Minh hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Nhưng chúng ta thụ đại vương chi mệnh chinh phạt Tây Kỳ, há có thể lâm trận bỏ chạy?" Ma Lễ Hải cũng nói: "Không sai. An lộc của vua, trung quân sự tình. Chúng ta đã vì thương thần, liền làm tử chiến đến cùng." Ma Lễ Thọ càng là nói thẳng: "Ai biết ngươi có phải hay không Tây Kỳ phái tới gian tế, giả tá đại sư Minh chi danh, lừa gạt chúng ta?" Cha Vân cũng không tức giận, mỉm cười: "Bốn vị tướng quân nếu không tin, nhưng nhìn vật này." Nàng tay phải vừa nhấc, càn khôn đồ bay ra, trước người triển khai. Đồ quyền cổ phát, nội ẩn càn khôn, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển không thôi, tản mát ra mênh mông tiên tiên linh bảo khí tức. Ma gia tứ tướng gặp một lần này đồ, đều hoàn toàn biến sắc. Càn khôn đồ. Ma Lễ Thanh kinh ngạc Cha Vân nói: "Bốn vị tướng quân đã nhận ra này bảo, biết được tiểu tiên lời nói không qua." Ma Lễ Thanh trầm mặc một lát, cười khổ nói: "Đại sư Minh hảo ý, chúng ta cảm kích. Nhưng chúng ta xác thực không thể lâm trận bỏ chạy. Như cứ thế mà đi, chẳng những thẹn với đại vương, càng bôi nhỏ tiệt giáo thanh danh." Cha Vân lắc đầu: "Tướng quân lời ấy sai rồi. Phong thần lược kiếp chính là thiên đạo định số, thương chu thay đổi, thế không thể đỡ. Bốn vị tướng quân ở đây tử chiến, bất quá là tăng thêm thương vong, tại đại cục vô ích. Không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, bảo toàn hữu dụng chi thân, tương lai hoặc có khác hành động." Nàng thấy bốn người vẫn do dự, biết chỉ dựa vào ngôn ngữ khó mà thuyết phục, liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ. "Đắc tội." Cha Vân khẽ quát một tiếng, càn khôn đồ quang hoa đại phóng. Đồ trung càn khôn lưu chuyển, một cỗ mênh mông hấp lực truyền ra, bao phủ ma gia tứ tướng. Ma gia tứ tướng kinh hãi, muốn chống cự, nhưng Cha Vân chính là đại la sơ kỳ tu vi, lại mượn càn khôn đồ chi uy, há lại bọn hắn năng lực ngăn cản. Chỉ thấy thân ảnh bốn người lắc lư, không tự chủ được bay về phía càn khôn đồ. "Đại ca!" Ma Lễ Hồng kinh hô. "Không thể." Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ cũng ra sức giãy giụa. Nhưng hết thể đều là phí công. Bất quá trong nháy mắt, bốn người đã bị hút vào càn khôn đồ chung. Đồ quyền khép lại, bay trở về Cha Vân trong tay áo. Toàn trường tĩnh mịch. Tây Kỳ chúng tướng trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn hao hết khí lực, thật vất vả đem ma gia tứ tướng đẩy vào tuyệt cảnh, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử tùy tiện lấy đi. Khương Tử Nha cũng là kinh hãi. Hắn biết Huyền Trần lợi hại, lại không nghĩ rằng ngay cả tòa hạ thị nữ đều có như thế thần thông. Đại La Kim Tiên, phóng nhãn hồng hoang cũng là đỉnh tiêm cao thủ, lại ca nguyện tại Võ Di Sơn là bụng, vị đại sư minh này thủ đoạn, coi là thật thâm bất khả trắc. Cha Vân cất kỹ càn khôn đồ, đối Khương Tử Nha nói: "Gừng thưa tướng, tiểu tiên sứ mệnh đã hoàn thành, cái này liền cáo tử." Khương Tử Nha vội vàng nói: "Tiên tử chấm đã. Không biết đại sư minh nhưng còn có phân phó khác." Cha Vân nghĩ nghĩ, nói: "Lão gia chỉ nói để bốn vị tướng quân tạm lánh kiếp nạn, chưa nói về hắn." "Bất quá." Nàng nhìn về phía Tây Kỳ đại doanh phương hướng, tay phải bu lên, nhất đạo thanh quang bay ra, hóa thành lưu quang cắm vào trong doanh. Na Cha bị tam bảo đại trận độ hóa, tâm thần bị thương. Tiểu tiên đạo này thanh tâm chú, có thể trợ hắn khôi phục thần trí. Vừa dứt lời trong doanh trại bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Ngay sau đó, hét dài một tiếng vang lên, một thân ảnh chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, từ trong doanh phóng lên tận trời, chính là Na Cha. "Tam đệ!" Kim Cha, Mộc Cha kinh hỉ la lên. Na Cha tại không trung một cái xoay quanh, rơi vào trước trận. Trong mắt của hắn đã không mê mang, khôi phục ngày xưa linh động cùng tiền đạo. "Đa tạ tiên tử tương trợ." Na Cha hướng Cha Vân chắp tay. Cha Vân mỉm cười gật đầu, "Đạo hữu không cần phải khách khí. Đã khôi phục, thuận tiện tốt trợ gừng thừa tướng phạt chủ đi." Nàng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo thanh quang, chỉ lên trời tế bay đi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Khương Tử Nha nhìn qua Cha Vân rời đi phương hướng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đại sư Minh dù chưa đích thân đến, cũng đã an bài đến như thế chú đáo. Cứu ma gia tứ tướng, giải Tây Kỳ hòa lớn, trợ Na Cha khôi phục, thêm một viên manh tướng. Phần ân tình này, thực tế nặng nề. "Thưa tướng, làm sao bây giờ?" Dương Tiến hỏi. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần, nhìn về phía đối diện tướng quân. Ma gia tứ tướng bị lấy đi, thương quân rắn mất đầu, trận hình đã loạn. Những cái kia tướng sĩ thấy chủ tướng biến mất, từng cái thất kinh, có thậm chí bắt đầu lui lại. Tận dụng thời cơ, Khương Tử Nha trong mắt tinh quang lóe lên, truyền lệnh, toàn quân xuất kích. Chống trận lôi bang, Tây Kỳ quân giống như thủy triều tuôn hướng thương quân. Thương quân vốn là sĩ khí sa sút, lại mất đi chủ tướng chỉ huy, lập tức đại loạn. Phó tướng nhóm miễn cưỡng tổ chức chống cự, nhưng nơi nào chống đỡ được Tây Kỳ tấn công mạnh. Chương 236, Huyền Trần Quyết Bảo, Văn Trọng nắm giữ ân soái. Chương 236, Huyền Trần Quyết Bảo, Văn Trọng nắm giữ ân soái. Bất quá nửa canh giờ, thương quân đã quân lính tăng dã, đánh tới bởi, chạy từ phía. Cuối cùng, một phó tướng cắn răng lại lệ, rút lui ra phía sau 30 dặm, chấn chỉnh cờ trống. Còn sót lại thương quân như được đại xá, cuốn vít triệt thoái phía sau. Tây Kỳ quân thừa cơ đánh lén, thu hoạch vô số. Một trận chiến này, không chỉ có đánh tan ma gia tứ tướng đại quân, càng thu được đại lượng lương thảo quân giới, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Khương Tử Nha thấy thương quân đã lui, cũng bất tận truy, hạ lệnh thu binh. Trở lại trong doanh, chúng tướng tề tụ chung quân trướng, từng cái vui mừng hớn hở. "Thưa tướng, hôm nay lại thắng, ma gia tứ tướng trì vây đã giải, quân ta khi thừa thắng đông tiến, thẳng bức triều ca." Hoàng Phi Hổ đề nghị. Nam Cung Thích cũng nói, "Vũ Thành Vương nói đúng. Thương quân mới bại, sĩ khí đê mê, chính là ta quân đông tiến thời cơ tốt." Khương Tử Nha trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Tốt." Truyền lệnh tam quân chỉnh đốn một ngày, ngày mai nổ trại, đông tiến 30 dặm. "Vâng." Các tướng lĩnh mệnh. Màn đêm buông xuống, Tây Kỳ đại doanh đống lửa thông minh, các tướng sĩ vừa múa vừa hát, chúc mừng đại thắng. Mấy ngày liền kiềm chế quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là dâng trào đấu chí cùng lòng tin tất thắng. Khương Tử Nha ngồi một mình trong trướng, lại là một phen khác suy nghĩ. Đại sư Minh cứu đi Ma gia tứ tướng, hiển nhiên là không muốn bọn hắn lên bảng. Xem ra đại sư Minh đối Phong Thần sự tình có an bài khác. Hắn nhớ tới Huyền Trần ngày đó tại Kỳ Sơn nói lời, phạt trụ đại nghiệp, khi lấy chính đạo hành chi. Có lẽ đại sư Minh là đúng. Khương Tử Nha tự lẩm bẩm, Phong Thần lượng tiếp, dù không thể tránh né, nhưng năng lực thiếu tạo sát nghiệt, liền thiếu tạo sát nghiệt. Huyền môn đệ tử, trung quy là đồng căn đồng nguyên. Hắn đứng dậy đi đến ngoài trướng, nhìn về phía đông phương. Chiều ca phương hướng, mây đen dày đặc, ẩn ẩn có lôi đình lấp lóe. Càng lớn phong bạo, còn tại đằng sau a. Lúc này Võ Di Sơn, Trà Vân trở về, đi vào đại điện, không mình hành lễ, lão già, đệ tử đã theo phân phó, đem Ma gia tứ tướng mang về. Huyền Trần mở hai mắt ra, gật đầu, làm tốt lắm. Bọn hắn người đâu? Trà Vân lấy ra càn khôn đồ, nhẹ nhàng lắc một cái. Đồ trung quang hoa lưu chuyển, bốn đạo thân ảnh bay ra, rơi vào đại điện bên trong, chính là Ma gia tứ tướng. Bốn người rơi xuống đất, còn có chút mờ mịt. Đợi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, thấy Huyền Trần ngồi ngay ngắn vân sàng, Trà Vân đứng hầu một bên, lúc này mới kịp phản ứng. Nơi này là Võ Di Sơn. Ma Lễ Thanh kinh nghi bất định. Huyền Trần cười nói, bốn vị sư đệ. Ma gia tứ tướng liếc nhau, liền vội vàng không người hành lễ, đệ tử bái kiến đại sư huynh. Bọn hắn dù cùng Huyền Trần cùng thế hệ, nhưng tu vi, địa vị ngày đêm khác biệt, cái này âm thanh đại sư huynh làm cho chân tâm thật ý Huyền Trần khoát tay, không cần đa lễ. Ngồi. Bốn người theo lời tại hạ thủ bộ đoàn ngồi xuống, trong lòng vẫn là thấp thỏm. Ma Lễ Thanh nói, đại sư huynh, hôm nay trước trận, đa tạ cứu giúp, nhưng chúng ta thụ đại vương chi mệnh trừng phạt Tây Kỳ, bây giờ lâm trận bỏ chạy, thực là. Huyền Trần đánh gậy hắn, Ma Lễ Thanh, ngươi cũng biết Phong Thần lượng kiếp vì sao? Ma Lễ Thanh sững sờ, đệ tử có biết một hai. Nói là tiên đạo định số, tiên thần độ kiếp. Huyền Trần gật đầu, không sai. Lần này lượng kiếp, lấy Thương Chu thay đổi vi biểu tượng, thật là huyền môn đệ tử độ kiếp. Phàm nhập kiếp người, đều có thể lên bảng Phong Thần, chân linh bị quản chế tại Phong Thần bảng, từ đây không được tự do. Hắn nhìn về phía bốn người, các ngươi tuy là tiệt giáo ký danh đệ tử, nhưng chung quy là huyền môn nhất mạch. Vân đạo không đành lòng thấy các ngươi lên bảng, thủ cái kia Phong Thần nỗi khổ, cho nên mệnh Trà Vân đem các ngươi cứu trở về. Ma Lễ Hồng cảm động nói, đại sư Minh Từ Bi, nhưng chúng ta dù sao cũng là Thương Triều tướng lĩnh, như cứ thế mà đi, há không thành đạo binh. Huyền Trần lắc đầu, Thương Triều khí số đã hết, đây là thiên đạo, không phải sức người nhưng đổi. Các ngươi chính là chiến tử, cũng bất quá là tăng thêm thương vong, tại đại cục vô ích, không bằng tạm lánh kiếp nạn, bảo toàn hữu dụng chi thân. Hắn dừng một chút, lại nói, huống hồ Tây Phương Giáo đã tham gia Phong Thần chi chiến. Vân đạo cố ý để Tây Phương Giáo đệ tử nhiều chiếm chút Phong Thần bảng danh lệch, vì ta huyền môn giảm bớt gánh vác. Các ngươi như tại trước trận, ngược lại khả năng xáo trộn kế hoạch. Ma gia tứ tướng giờ mới hiểu được Huyền Trần thâm ý. Ma Lễ Hải thở dài, thì ra là thế. Đại sư Minh lưu tính sâu xa, đệ tử bội phục. Ma Lễ Thọ lại có chút không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trốn tránh? Trơ mắt nhìn xem đồng môn tương tàn. Huyền Trần nói, cũng không phải. Các ngươi nhưng tạm cư Võ Di Sơn, hảo hảo tu hành. Đợi Phong Thần qua đi, hoặc có an bài khác. Hắn nhìn về phía Trà Vân, Trà Vân, mang bốn vị sư đệ đi dàn xếp. Hảo hảo chiêu đãi, không thể lãnh đạm. Trà Vân lĩnh mệnh, vâng, lao ra. Nàng chuyển hướng Ma gia tứ tướng, bốn vị tướng quân, xin mời đi theo ta. Bốn người đứng dậy, lần nữa hướng Huyền Trần hành lễ, lúc này mới theo Trà Vân rời khỏi đại điện. Huyền Trần đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, một lần nữa nhắm mắt. Ma gia tứ tướng đã cứu, tiếp xuống. Liên nhìn thân công báo năng lực mời đến người nào rồi. Mà Ma gia tứ tướng binh bại bị thu tin tức truyền về Triều Ca, như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Cựu gian điện bên trên, Đế Tân sắc mặt xanh xám, trong tay chiến báo bị nắm đến lạc lạc rung động. Trong điện văn võ câm như hến, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ làm tức giận vị này hỉ nộ vô thường quân vương. Phế vật, một đám phế vật. Đế Tân rốt cục bộc phát, đem chiến báo hung hăng quẳng xuống đất, mười vạn đại quân. Ma gia tứ tướng lại bị một cái không biết tên nữ tử đều lấy đi. Ngay cả nữ tử kia là ai, từ đâu mà đến cũng không biết được. Các ngươi nói cho quả nhân, ta đại thương dưỡng các ngươi những tướng lãnh này để làm gì? Chiến báo thượng chỉ viết Ma gia tứ tướng cùng Tây Kỳ giao chiến, mắt thấy là phải thủ thắng. Đột nhiên trên trời rơi xuống một nữ tử, tay cầm một quyển đồ quyển, đem bốn người đều lấy đi, sau đó Tây Kỳ đại quân thừa cơ đánh lén, Thương quân đại bại, lui ra phía sau 30 dặm. Về phần nữ tử kia thân phận, lai lịch, đúng là không người biết được. Phí Trọng, vũ hồn quỷ dạp trên đất, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Văn Trọng cau mày, nhưng trong lòng thì một phen khác suy nghĩ. Năng lực tùy tiện lấy đi Ma gia tứ tướng, chí ít cũng là đại la tu vi. Mà tại cái này Phong Thần lượng kiếp trong lúc đó, sẽ ra tay cứu tiệt giáo đệ tử đại la tu sĩ. Đại vương bất giận. A Kỳ giọng dịu dàng mở miệng, đi đến Đế Tân bên người, nhẹ nhàng vì hắn xoa ngực thuật khí. Ma gia tứ tướng dù bại, nhưng ta đại thương hùng bình trăm vạn, lương tướng ngàn viên, thì sợ gì Tây Kỳ phản tặc? Bất quá là tạm thời ngăn trở thôi. Đế Tân nộ khí hơi bình, nhìn về phía A Kỳ, ái phi có gì thượng sách? A Kỳ sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu nói, thần thiếp nghe nói, Văn Thái sư chính là Tam Triều Nguyên lão, càng là tiệt giáo cao đồ, thần thông quảng đại. Nếu do Thái sư tự mình lãnh binh xuất chinh, nhất định có thể nhất cử bình định Tây Kỳ, vì đại thương trừ bỏ cái họa tâm phúc. Nàng nói, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý đem Văn Trọng đẩy ra, trong triều liền không người năng lực chế ước nàng. Đến lúc đó nàng liền có thể muốn làm gì thì làm, triệt để trưởng khống hậu cung, can thiệp triều chính. Đế Tân nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Văn Trọng, "Thái sư, ngươi nhưng nguyện vì quả nhân phân ưu?" Văn Trọng trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn làm sao không biết Đạt Kỳ tính toán? Nhưng dưới mắt tình thế, xác thực cần hắn tự thân xuất mã. Tây Kỳ liền chiến liền thắng, sĩ khí chính thịnh, như lại không ngăn chặn, sợ thành Liệu Nguyên chi thế. "Lão thần." Văn Trọng do dự. Đạt Kỳ thấy thế, lại nói, "Thái sư hẳn là không muốn." Vẫn là nói, "Thái sư cùng Tây Kỳ có cái gì tình cũ, không đành lòng xuất binh." Lời này đã là vạch trần ý đồ. Văn Trọng sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, "Nương nương nói cẩn thận. Lão thần đối đại thương trung thành cánh cánh, thiên địa chứng giám. Đã đại vương có mệnh, lão thần tự nhiên tuân theo." Hắn chuyển hướng Đế Tân, không mình hành lễ, "Lão thần nguyện lãnh binh xuất chinh, bình định Tây Kỳ." Đế Tân đại hỉ, "Tốt, tốt. Có thái sư xuất mã, quả nhân không phải lo rồi." Truyền quả nhân ý chỉ, ra phong Văn Trọng vì mặt trời lặn đại nguyên soái, thống binh 20 vạn, ngay hôm đó xuất phát, chinh phạt Tây Kỳ. "Lão thần lĩnh chỉ." Văn Trọng lại bái. Chương 237, trước trận thủ trạm, Khương Tử Nha tử. Chương 237, trước trận thủ trạm, Khương Tử Nha tử bái triều về sau, Văn Trọng trở lại phủ thái sư, lập tức tay chuẩn bị. Hắn tuy biết chuyến này nguy hiểm, nhưng thân là thương thần, an lộc của vua, trung quân sự tình, không có lựa chọn nào khác. Huống chi, hắn tiệt giáo đệ tử thân phận, cũng chú định hắn không cách nào tại trận này phong thần lượng kiếp trung không đếm xỉa đến. Sau 3 ngày, 20 vạn đại quân tập kết hoàn tất. Văn Trọng thừa Hắc Kỳ Lân, xuất quân ra triều ca, hướng Tây Kỳ xuất phát. Đại quân trùng trùng điệp, tinh kỳ tế nhật, sát khí ngút trời. Ven đường bách tính nao nao né tránh, nhìn qua chi này tinh nhuệ chi sư, trong lòng đều có suy nghĩ. Lúc này Khương Tử Nha đang cùng Vũ Vương Cơ Phát, chúng tướng thương nghị quân vụ. Từ đông tiến 30 dặm về sau, Tây Kỳ đã đứng vững gót chân, chính chuẩn bị bước kế tiếp thế công. Đông nhiên thám mã đi báo, "Thừa tướng, triều ca phái Văn Trọng làm soái, thống binh 20 vạn, đã xuất triều ca, chính hướng ta quân mà đến." Trong trướng lập tức yên tĩnh. "Văn Trọng?" Khương Tử Nha sắc mặt nghiêm trọng. Vị này thương triều thái sư, tam triều nguyên lão, tiệt giáo đời thứ 3 thân truyền, tu vi thâm bất khả trắc, xa không phải ma gia tứ tướng có thể so sánh. Càng quan trọng chính là, Văn Trọng là người chính trực, trung nghĩa song toàn, tại thương triều quân dân trung uy vọng cực cao. Vũ Vương hỏi, "Thừa tướng, cái này Văn Trọng có gì chỗ lợi hại?" Khương Tử Nha thở dài, "Đại vương có chỗ không biết. Văn Trọng chính là tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, tu hành nhiều năm, đã tới Kim Tiên đỉnh phong, trong tay hắn thư hùng song thiên, uy lực vô tận. Càng thêm hắn tinh thông binh pháp, trị quân nghiêm cẩn, là chân chính kinh địch." Chúng tướng nghe vậy, đều cảm giác áp lực. Dương Tiến nói, "Sư thúc không cần lo lắng. Văn Trọng tuy mạnh, nhưng ta Tây Kỳ có các vị sư huynh đệ tương trợ, càng có võ đạo tiền bối âm thầm duy trì, chưa hẳn không thể thắng hắn." Hoàng Tiên Hoa cũng nói, "Dương sư huynh nói đúng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta đã khởi binh phạt trụ, liền làm dũng cảm tiến tới, thì sợ gì vừa nghe trọng." Khương Tử Nha gật đầu, "Chư vị sư điệt nói đúng. Truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng, chuẩn bị nên địch." Sau 10 ngày, Văn Trọng đại quân đến tiền tuyến, cùng bại lui thường quân hội hợp. Văn Trọng tiếp quản quân vụ, chỉnh đốn binh mã, xây dựng cơ sở tạm thời. Hán trị quân cực nghiêm, bất quá 3 ngày, nguyên bản tán loạn thương quân liền khôi phục trật tự, sĩ khí trọng trấn. Sáng sớm ngày thứ 4, chống trận lôi vang. Văn Trọng xuất quân ra doanh, bày trận tại trước. Hán thừa Hắc Kỳ Lân, tay cầm thư hùng song tiên, người mặc hắc sắc chiến giáp, râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, không giận tự uy. Tây Kỳ bên này, Khương Tử Nha cũng đem người ra doanh. Hai quân giằng co, sát khí tràn ngập. Văn Trọng đập Kỳ Lân xuất trận, ánh mắt đảo qua Tây Kỳ chủ tướng, cuối cùng rơi vào Khương Tử Nha trên thân. "Khương Tử Nha." Văn Trọng thanh âm trầm hậu, "Ngươi vốn là Côn Luân tu sĩ, thủ cơ xương ơn chi ngộ, khi tận tâm phụ tá, bảo cảnh an dân. Vì sao muốn kích động Vũ Vương phản loạn, bước lên chiến hỏa, khiến sinh linh đổ thán?" Khương Tử Nha rủi ngựa tiến lên, chắp tay nói, "Thái sư minh giám, không phải là Tử Nha muốn phản, thực là trụ vương vô đạo, giết hại trung lương, độc hại bất tính. Văn Vương, Vũ Vương thuận thiên ứng nhân, khởi binh phạt trụ, chính là vì thiên hạ thương sinh kế. Thái sư chính là minh lý người, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, trung tương nghĩa cử?" Văn Trọng cười lạnh, "Tốt một cái thuận thiên ứng nhân. Cơ Xương, Cơ Phát phụ tử, thụ thương vương phong thưởng, thưởng Tây Kỳ phú quý, không nghĩ đến đáp, phản có ý nghĩ gian dối, đây là bất trung. Ngươi Khương Tử Nha, thụ thương vương độc lộc, lại trợ tuần phản thương, đây là bất nghĩa. Bất trung bất nghĩa chi đồ, cũng dám vọng tán phế mệnh." Khương Tử Nha lắc đầu, "Thái sư lời ấy sai rồi. Trung nghĩa có lớn có nhỏ. Trung với hôn quân, là ngu trung, nghĩa tại bạo chính, là giả nghĩa. Tử Nha gây nên, chính là trung với thiên hạ, nghĩa tại thương sinh. Thái sư như chấp mê bất ngộ, đừng trách Tử Nha vô tình." Văn Trọng giận quá thành cười, "Tốt, tốt một cái trung với thiên hạ, nghĩa tại thương sinh. Hôm nay liền để bốn thái sư nhìn xem, ngươi cái này người trung nghĩa có bản lĩnh gì." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thôi động Hắc Kỳ Lân, thẳng đến Khương Tử Nha. Khương Tử Nha cũng không dám lãnh đạm, thế ra đã thần tiên, nên chiến Văn Trọng. Hai người chiến tại một chỗ, roi đến roi hướng, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng bất quá 30 hiệp, cao thấp đã phân. Văn Trọng chính là Kim Tiên đỉnh phong, Khương Tử Nha tiên đạo chưa thành, tu vi chênh lệch cách xa. Nếu không phải đả thần tiên bực này chí bảo, chuyên khắc người tu hành, chỉ sợ Khương Tử Nha sớm đã là bại. "Khương Tử Nha, ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng dám phản loạn?" Văn Trọng cười lạnh, thư hùng song tiên bỗng nhiên quang hoa đại phóng. Trái roi bị thư, âm nhu kéo dài, phải roi bị hùng, cường manh bá đạo. Song tiên hợp kích, âm dương tương tế, uy lực tăng gấp bội. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, đả thần tiên dần dần ngăn cản không nổi. Lại chiến 10 hiệp, Văn Trọng nhắm ngay thời cơ, thư hùng song tiên đồng thời nện xuống. Một kích này, ẩn chứa Văn Trọng toàn bộ pháp lực, càng mượn tiệt giáo bí pháp, thế không thể đỡ. Khương Tử Nha kinh hãi, muốn né tránh, nhưng song tiên khí cơ đã đem hắn khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Sư thúc cẩn thận. Dương Tiễn kinh hô, muốn cứu viện, nhưng đã quá muộn. Oeng. Song tiên rơi xuống, chính giữa Khương Tử Nha thiên linh. Khương Tử Nha ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền từ lập tức rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có. Toàn trường tĩnh mịch. Tây Kỳ chúng tướng trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thừa tướng, chết rồi. Văn Trọng Thu roi, lạnh lùng nói, nghịch thần tặc tử, chết chưa hết tội. Hắn nhìn về phía Tây Kỳ trong trận, cất cao giọng nói, còn có ai yêu cầu tử? Dương Tiễn, Lôi Chân Tử, Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha lúc này mới kịp phản ứng, giận dữ hét lên, xông về phía trước. Yêu đạo, trả ta sư thúc mệnh đến. Năm người vây công Văn Trọng, sát khí ngút trời. Văn Trọng tuy mạnh, nhưng đối mặt năm vị xiển giáo tinh anh vây công, cũng cảm giác áp lực. Nhất là Dương Tiễn, Bát Cửu Huyền Công đã tới đệ tứ chuyển, nhục thân cường hành, không sợ roi kích, Lôi Chấn Tử lực lớn vô cùng, Hoàng Kim Côn uy mãnh, Hoàng Thiên Hóa tích lũy tâm linh quỷ dị, Kim Cha, Mộc Cha phối hợp ăn ý năm người liên thủ, càng đem Văn Trọng bước lui mấy bước. Văn Trọng thấy thế, biết hôm nay khó mà lại thắng, quả quyết hạ lệnh, bây giờ thu binh. Thương quân chậm rãi lui lại, trận hình bất loạn. Dương Tiễn bọn người cũng không truy kích, đoạt lại Khương Tử Nha thi thể, lui về bản trận. Trước khi đi, Văn Trọng quay đầu, cao giọng nói, hảo hảo cho Khương Tử Nha tổ chức hậu sự đi. Đợi bốn thái sư chỉnh đốn binh mã, lại đến lấy các ngươi tính mệnh. Tây Kỳ chúng tướng vừa giận lại buồn, lại không thể làm gì, đành phải thu binh về doanh. Tây Kỳ đại doanh, trung quân trong trướng, bầu không khí bi thương muốn tuyệt. Khương Tử Nha thi thể được đặt ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, khí tức hoàn toàn không có. Vũ Vương Cơ phát bị gối trước giường, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Thừa tướng a, ngươi vì Tây Kỳ dốc hết tâm huyết, bây giờ đại nghiệp chưa thành, có thể nào đi trước? Để quả nhân như thế nào cho phải? Chúng tướng cũng vì đấy đất, từng cái mặt mang sắc bi thương. Kim Cha, Mộc Cha càng là hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi, Văn Trọng lao tặc. Huynh đệ của ta tất sát ngươi, vì Khương sư thúc báo thủ. Dương Tiễn tương đối tỉnh táo, nhưng trong mắt cũng đầy là lửa giận. Hắn cẩn thận kiểm tra Khương Tử Nha thương thế, cau mày, sư thúc thiên linh bị đánh nát, thần hồn đã tán. Chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã minh. Tiên đạo tu sĩ, nhục thân dù trọng yếu, nhưng căn bản ở chỗ thần hồn. Thiên linh chính là thần hồn xuất nhập chi môn hộ, một khi phá thoái, thần hồn tựa như bèo trôi không dễ, khó mà tổ tụ. Khương Tử Nha tiên đạo chưa thành, thần hồn chưa vững chắc, thủ đòn nghiêm trọng này, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ, liền thật không có cứu sao? Hoàng Thiên Hóa không cam lòng nói. Chương 238, Tiên ông ban thường bảo, Tây Phương Bát Hiển. Chương 238, Tiên ông ban thường bảo, Tây Phương Bát Hiển. Chẳng lẽ, liền thật không có cứu sao? Hoàng Thiên Hóa không cam lòng nói. Lôi Chấn Tử cũng nói, không bằng mau trở về Côn Luân, cầu lão sư cứu rút. Dương Tiễn lắc đầu, chỉ sợ không kịp. Sư thúc thần hồn ngay tại tiêu tán, nhiều nhất nửa ngày, liền sẽ triệt để chôn bụi. Côn Luân đường xá xa xôi, chính là toàn lực phi hành, cũng phải mấy ngày. Đám người trầm mặc. Đúng lúc này, trên giường Khương Tử Nha thi thể bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cái kia quang mới đầu yếu ớt, dần dần sáng tỏ, cuối cùng hóa thành một cái bóng mờ, từ thi thể trung bay ra, chính là Khương Tử Nha hồn phách. Hồn phách mê mang, ngơ ngơ ngắc ngác, phiêu phiêu đãng đãng, lại không bị khống chế hướng ngoài trướng bay đi. Sư thúc, Dương Tiễn kinh hô, muốn ngăn cản, nhưng cái kia hồn phách như hư như ảo, xuyên bật mà qua, đảo mắt liền bay ra đại doanh, biến mất ở chân trời. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Khương Tử Nha hồn phách phiêu phiêu đãng đãng, không biết phi bao lâu, rốt cục đi tới một tòa tiên sơn trước đó. Núi này nguy nga trắng lệ, tường vân lượn lờ, tiên hạc bay lượn, chính là Côn Luân Sơn. Hồn phách bản năng lên núi húc bay đi, đi tới một tòa cung điện trước đó. Cung điện tấm biển thượng viết ba cái cổ phát chữ lớn, Ngọc Hư Cung. Trước cửa cung, một bóng người đợi một tí đợi, chính là Nam Cực Tiên Ông. Khương Tử Nha hồn phách nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông, khôi phục một chút thanh minh, liền vội vàng tiến lên hành lễ, đệ tử bái kiến đại sư huynh. Nam Cực Tiên Ông mặt mỉm cười, Tử Nha sư đệ, ngươi đến. Khương Tử Nha mở miệng, đại sư huynh, ta đây là. Chết rồi. Nam Cực Tiên Ông gật đầu, Văn Trọng Thư hùng song tiên uy lực bất phàm, ngươi thiên linh pha toái, thần hồn ly thể, nếu không phải đả thần tiên bảo vệ một tia chân linh, giờ phút này đã hồn phi phách tán. Khương Tử Nha cười khổ, đệ tử vô năng, cô phụ lão sư kỳ vọng, phạt trụ đại nghiệp chưa thành, liền trước thân tử đạo tiêu. Nam Cực Tiên Ông lại lắc đầu, sư đệ lời ấy sai rồi. Mạng ngươi chung nên có kiếp nạn này, không phải là tu vi không đủ, mà là thiên số cho phép. Lão sư sớm đã tính tới, cho nên mệnh ta chờ đợi ở đây. Hắn dừng một chút, lại nói, phong thần lược kiếp, ngươi làm mấu chốt người, sao lại tùy tiện bất lạc? Kiếp nạn này bất quá là mạng ngươi chung một nạn, vượt qua về sau, tất có hậu phúc. Khương Tử Nha nghe vậy, mừng rỡ, đại sư minh ý tứ là. Nam Cực Tiên Ông không đáp, tay phải vừa nhấc, một đạo hồng quang từ Ngọc Hư Cung bên trong bay ra, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cây màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ. Tiểu kỳ bất quá lớn chừng bàn tay, mặt cờ thượng treo lên trung ương mậu kỳ thổ chi văn, phát ra mênh mông nặng nề khí tức, phảng phất năng lực chấn áp chư thiên, định chủ cả khôn. Đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Nam Cực Tiên Ông chỉnh trọng nói, lão sư mệnh ta chuyển giao ngươi, có này kỳ hộ thân, chính là đại la kim tiên cũng khó có thể thương ngươi mảy may. Hắn đem hạnh hoàng kỳ đưa cho Khương Tử Nha hồn phách. Khương Tử Nha hồn phách tiếp nhận hạnh hoàng kỳ, chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề thổ hành chi lực tràn vào hồn thể, nguyên bản hư ảo hồn phách lại bắt đầu ngưng thực, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đa tạ lão sư, đa tạ đại sư minh. Khương Tử Nha cảm động đến rơi nước mắt. Nam Cực Tiên Ông cười nói, không cần đa lễ, ngươi đã được bảo, liền nên trở về. Tây Kỳ không thể một ngày vô tướng, Vũ Vương cùng chúng đem còn đang chờ ngươi. Tay phải hắn vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên Khương Tử Nha hồn phách, hướng phía dưới núi lướt tới. Ghi nhớ, Hành Hoàng Kỳ chính là phòng ngự chí bảo, tế lên lúc kim liên vạn đóa, không gì có thể phá. Nhưng tiêu hao rất nhiều, không phải đến thời khắc nguy cấp, không thể tùy tiện sử dụng. Giọng Nam Cực Tiên Ông ở bên thai quen quẩn, Khương Tử Nha hồn phách đã không tự chủ được bay khỏi cô luân, về phía tây kỳ phương hướng lướt tới. Trong doanh trướng Khương Tử Nha thi thể vẫn nằm tại trên giường, Vũ Vương cùng chúng đem bảo vệ ở một bên, từng cái trên mặt bi thương. Đột nhiên, thi thể lần nữa nổi lên ánh sáng nhạt. Lần này, quang mang so trước đó càng tăng lên, kéo dài hơn. Nhất đạo hư ảo thân ảnh từ thi thể trung chậm rãi ngồi dậy, chính là Khương Tử Nha hồn phách. Hồn phách tay cầm Hạnh Hoàng Kỳ, kỳ thân tản mát ra đạo đạo ánh sáng màu vàng đất, bao phủ thi thể. Tại quang hoa chiếu rọi xuống, thi thể vết thương bắt đầu khép lại, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Sư thúc, Dương Tiễn kinh hỉ. Đám người cũng xông tới, không chớp mắt nhìn xem cái này thần kỳ một màn. Ước chừng một chén trà công phu, hồn phách hoàn toàn quy thể. Khương Tử Nha chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Thưa tướng, Vũ Vương kích động bắt hắn lại tay, ngài sống tới rồi. Khương Tử Nha ngồi dậy, cảm thụ được thể nội mạnh mẽ sinh cơ, mỉm cười, khinh thường Vương Hồng Phúc, bần đạo hồn du cô luân, đến lao sư ban thưởng bảo, may mắn hoàng dương. Hắn giơ lên trong tay Hạnh Hoàng Kỳ, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo trung ương mậu kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, có vạn pháp bất xâm chi năng. Văn trọng tuy mạnh, nhưng có này bảo hộ thân, hắn rốt cuộc thương không được bần đạo mảy may. Chúng tướng nghe vậy, đều là đại hỉ. Kim Cha nói, sư thúc đã phục sinh, lại được trọng bảo, sao không lập tức điểm binh, tìm văn trọng báo thủ. Mục Cha cũng nói, đúng. Thừa dịp thương quân không biết sư thúc phục sinh, đánh hắn trở tay không kịp. Khương Tử Nha lại lắc đầu, không nội. Văn trọng không phải hạng người bình thường, hôm nay dù thắng, nhưng tất có phòng bị. Huống hồ, hắn nhìn về phía ngoài trướng, ánh mắt thâm thúy, thân công báo lại đi Tây Phương cầu viện, chắc hẳn không lâu liền có mới Tây Phương giáo đệ tử đến. Chúng ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức, dị giật đại lao. Chúng tướng nghe vậy, đều cảm giác có lý. Khương Tử Nha lại bàn giao một phen, để đám người riêng phần mình về doanh trình đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đại tái chiến. Thương quân đại doanh. Văn trọng ngồi ngay ngắn trung quân trướng, sắc mặt nghiêm trọng. Hôm nay dù chạm Khương Tử Nha, đại trấn quân uy, nhưng trong lòng của hắn cũng không vui sướng. Khương Tử Nha chính là phong thần mấu chốt người, sao lại dễ dàng như thế vẫn lạc? Văn trọng tự lẩm bẩm, chỉ sợ có khác biến số. Chính đang cân nhắc, ngoài trướng truyền đến thông báo, thái sư, quốc sư thân công báo về doanh, còn mang 8 vị đầu đà, nói là Tây Phương giáo cao tăng, chuyên tới để tương trợ. Văn trọng nhướng mày, mời bọn họ tiến đến. Không bao lâu, thân công báo dẫn 8 người đi vào đại trướng. 8 người này đều làm đầu đà trang điểm, người mặc hôi sắc hoặc màu nâu tăng y, cổ quải niệm châu, tay cầm một ngư, thiền trượng những vật này. Từng cái khí tức trầm ngưng, trong mắt tinh quang nội liễm, hiển nhiên đều là tu hành có thành tựu hạng người. Một người cầm đầu, tuổi chừng 40, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy, chính là Tê Vân. Phía sau hắn 7 người, theo thứ tự là Ngoa Tuyết, Thính Tùng, Quan Thủy, Trầm Thạch, Ẩn Liên, Tàng Phong, Thao Quang. Thân công báo cười nói, thái sư, bần đạo may mắn không làm được bệnh, lại từ phương Tây mời đến 8 vị cao tăng. Cái này 8 vị chính là tiếp dẫn thánh nhân môn hạ ký danh đệ tử, hợp xưng Tây Phương bát hiển từng cái thần thông quảng đại, hơn xa trước đó Lục Vô, Tam Nhiên. Hắn nhất giới thiệu 8 người tu vi, Tê Vân Kim Tiên đỉnh phòng, khoảng cách Thái Ất chỉ có cách xa một bước, còn lại 7 người đều là Kim Tiên hậu kỳ. Bực này đội hình, chính là đặt ở xiển giáo, tiệt giáo chung, cũng thuộc về tinh anh. Văn trọng nhưng trong lòng thì một phen khác suy nghĩ. Tây Phương giáo đệ tử liên tiếp xuống núi, nhìn như là trợ thường, kỳ thực chỉ sợ có mưu đồ khác. Nhưng dưới mắt tình thế, nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Hắn đứng dậy đón lấy, 8 vị đại sư đường xa mà đến, nghe nào đó vô cùng cảm kích. Chương 239, trước trận đọ sức, Thao Quang Hiển Uy. Chương 239, trước trận đọ sức, Thao Quang Hiển Uy. Tê Vân chắp tay trước được nói, thái sư khách khí. Bần tăng bọn người nghe nói Lục Vô, Tam Nhiên chư vị sư đệ chết thảm Tây Kỳ chi thủ, trong lòng bi phẫn, chuyên tới để trợ trận, một cái bình định Tây Kỳ, thứ hai vị chư vị sư đệ báo thù rửa hận. Ngoa Tuyết cũng nói, Tây Kỳ phản tặc, giết hại ta Tây Phương đồng môn, thù này không đội trời chung. Thái sư nhưng có chỗ mệnh, chúng ta tất dốc hết toàn lực. Thính Tùng, Quan Thủy bọn người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Văn trọng gật đầu, có 8 vị đại sư tương trợ, lo gì Tây Kỳ không phá. Mời ngồi, đợi nghe nào đó vì chư vị bảy tiệc mời khách. Hắn sai người bày yến, khoản đãi 8 hiền. Trong bữa tiệc, thân công báo hăng hái, ngay cả uống vài chén, hiển nhiên đối với lần này mời đến viện quân cực kỳ hài lòng. Văn trọng lại là trong lòng sầu lo. Tây Phương giáo như thế tích cực tham gia phong thần chi chiến, toan tính tất nhiên không nhỏ. Nhưng dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiến hậu, 8 hiền riêng phần mình ăn giấc. Văn trọng ngồi một mình trong trướng, trầm tư thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, lượng kiếp bên trong, thân bất gió kỷ. Chỉ mong năng lực bảo toàn dưới trướng tướng sĩ, thiếu tạo sát nghiệp đi. Võ Di Sơn, Thái Huyền Cung. Huyền Trần ngồi xếp bằng vân sàng, trước mặt thủy kính lơ lửng, tỏa ra thương chú hai quân cảnh tượng. Khi thấy Khương Tử Nha bị Văn Trọng chém giết, hồn phách phiêu hướng côn luân lúc, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Quả là thế, Khương Tử Nha chính là phong thần mấu chốt, sao lại tùy tiện vẫn lạc? Nguyên thủy sư thúc ban thưởng Hạnh Hoàng Kỳ, đây là muốn để hắn vạn vô nhất thất. Đợi nhìn thấy Khương Tử Nha hồn phách quy thể, tay cầm Hạnh Hoàng Kỳ phục sinh, Huyền Trần càng là gật đầu, trung ương mậu kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, ngũ hành kỳ chí nhất, phòng ngự chí bảo. Có này kỳ nơi tay, chính là đại La Kim Tiên cũng khó thương Khương Tử Nha mảy may. Nguyên thủy sư thúc ngược lại là bỏ được. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thương Quân đại doanh, nhìn thấy thân công báo mang về Tây Phương bát hiền lúc, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Tốt một cái thân công báo. thật sự là ta huyền môn phúc tinh a. Huyền Trần vỗ tay cười to, Lục Vô vừa mới chết, liền mời đến Tam Nhiên phương một, lại mang đến Tam Hiển. Như vậy cần cụ, như vậy chấp nhất, chính là bần đạo tự mình đi mời, chỉ sợ cũng không có hắn như vậy hiệu suất. Hắn càng nói càng vui, Tây Phương giáo đệ tử cũng là thú vị. Biết rất rõ ràng phong thần hung hiểm, lại từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Là làm thật không biết trời cao đất rộng, hay là bị thân công báo tấm kia mồm miệng khéo léo lắc lư đến tìm không ra bắc. Cha vẫn đứng hầu một bên, thấy thế cũng hé miệng cười khẽ, lao ra, cái này thân công báo xác thực không giống bình thường. Huyền Trần cười nói, đâu chỉ không giống bình thường, quả thực là trời ban lương tướng. Có hắn tại, lo gì Tây Phương giáo đệ tử không lên bảng. Bần đạo nguyên bản còn lo lắng phong thần bảng danh ngạch không đủ lấp, bây giờ xem ra, ngược lại là muốn lo lắng Tây Phương giáo đệ tử có đủ hay không nhiều. Hắn càng nghĩ càng thấy đến thú vị, lại cười đến ngửa tới ngửa lui. Một hồi lâu, Huyền Trần mới ngưng cười, nghiêm mặt nói, bất quá, cái này Tây Phương bát hiển ngược lại là có chút môn đạo. Tê Vân đã là Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Thái Ức chỉ thiếu chút nữa. Còn lại 7 người cũng đều là Kim Tiên hậu kỳ, liên thủ phía dưới, chỉ sợ khó đối phó. Hắn bấm ngón tay suy tính, thiên cơ vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng năng lực mơ hồ cảm ứng được, trận này phong thần chi chiến chính hướng phía không thể dự đoán phương hướng phát triển. Văn Trọng Trạm Khương Tử Nha, dù chưa thành công, nhưng đã khai sát giới. Tiếp xuống, chỉ sợ thật muốn sinh tử tương bác. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, bất quá dạng này cũng tốt. Lượng kiếp vốn là ngươi chết ta sống, ngồi nuốt ngược lại không đẹp. Tây Phương giáo đã hạ tràng, liền nên để bọn hắn nếm thử lượng kiếp tư vị. Hắn nhìn về phía Trà Vân, "Trà Vân, ngươi tiếp tục chú ý chiến cuộc, nếu có biến cố, tùy thời bẩm báo." "Vâng, lao ra." Trà Vân không người đáp. Huyền Trần một lần nữa nhắm mắt, nhưng khỏe miệng ý cười thật lâu chưa tán. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, sương sớm chưa tán. Tây Kỳ đại doanh chống trận lôi bang, cửa doanh mở rộng. Khương Tử Nha xuất quân ra doanh, bày trận tại trước. Hôm qua khởi tử hoàn sinh, lại được hạnh hoàng kỳ hộ thân, giờ phút này tinh thần hắn phấn chấn, khí độ thông dong, hoàn toàn không giống vừa kinh lịch sinh tử chi kiếp. Đối diện thương quân đại doanh, Văn Trọng cũng đã chỉnh quân hoàn tất, xuất quân ra doanh. Hắn thừa Hắc Kỳ Lân, tay cầm thư hùng song tiên, râu tóc bạc trắng lại uy nghi nghiêm nghị. Tả hữu thân công báo, sau lưng Tây Phương bắt hiện xếp thành một hàng, từng cái khí tức thâm trầm, Phật quang ẩn ẩn. Hai quân giằng co, sát khí tràn ngập, ngay cả xương sớm đều tựa hồ bị cái này túc sát chi khí hỏa tan mấy phần. Văn Trọng ánh mắt như điện, đảo qua Tây Kỳ trong trận, cuối cùng rơi vào Khương Tử Nha trên thân. Gặp hắn hoàn hảo không chút tổn hại, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành cười lạnh. Khương Tử Nha, ngươi ngược lại là mạng lớn. Hôm qua bị bốn thái sư một roi đánh chết, hôm nay có thể nhảy nhót tưng bừng địa đứng ở chỗ này. Không phải là học cái gì quy tức giả chết chi thuật, giả thần giả quỷ. Khương Tử Nha mặt không đổi sắc, rồi ngựa tiến lên, chắp tay nói, thái sư nói đùa. Bần đạo hôm qua hồn du cô luân, đến lao sư ban thưởng bảo hộ thân, may mắn hoàn dương. Ngược lại là thái sư, tuổi đã cao, không tại triều ca an hưởng tuổi già, lại muốn thân phó xa trường, hẳn là đại thương thật không người có thể dùng rồi. Lời này hàm ẩn niệm ai, Văn Trọng sầm mặt lại, Khương Tử Nha, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Ngươi kích động cơ phát phản loạn, bước lên chiến hỏa, khiến sinh linh đổ thán, đã là tội ác tại trời. Hôm qua may mắn trốn qua một kiếp, hôm nay nhất định phải thân ngươi thủ chỗ khác biệt. Khương Tử Nha lắc đầu, thái sư lời ấy sai rồi. Chủ vương vô đạo, giết hại trung lương, thiên hạ cộng vẫn. Văn vương, vũ vương thuận thiên ứng nhân, khởi binh phạt trụ, chính là thay trời hành đạo. Thái sư nhược minh lý lẽ, làm bỏ gian tà theo chính nghĩa, trung tương nghĩa cử, làm gì vì cái kia môn quần bán mạng. Im ngay. Văn Trọng giận dữ, thương vương chính là thiên hạ chúng chủ, há lại cho các ngươi phản tặc chửi đới. Bốn thái sư an lộc của vua, trung quân sự tình, hôm nay liền muốn đưa ngươi cái này lịch thần tặc tử, bắt về triều ca hỏi tội. Hắn đang muốn thôi động Hắc Kỳ lần tiến lên, bên cạnh đông nhiên chuyển đến một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Thái sư bất giận, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Đợi bần tăng tiến đến gặp một lần cái này Khương Tử Nha, vì Lục Vô, Tam Nhiên chư vị sư đệ đòi cái công đạo. Nói chuyện chính là thao quang. Hắn cất bước xuất trận, đi tới trước trận đất trống, ánh mắt đảo qua Tây Kỳ trung tướng, cuối cùng rơi vào Khương Tử Nha trên thân, trong mắt tràn đầy oán độc. Khương Tử Nha, ngươi Tây Kỳ giết ta Lục Vô, Tam Nhiên chư vị sư đệ, thù này không đội trời chung. Hôm nay bần tăng liền muốn vì sư đệ nhóm báo thù rửa hận. Khương Tử Nha đang muốn trả lời, Tây Kỳ trong trận đã có một tướng thúc ngựa xông ra. Vậy sẽ người mặc ngân giáp, tay cầm trường kích, chính là Cơ Xương Trăm Tử chi nhất, Cơ Thúc Minh. Hắn tuy không phải tu hành chi sĩ, nhưng vũ dung hơn người, tại Tây Kỳ trong quân cũng là nổi danh manh tướng. Yêu tăng đừng cuồng. Cơ Thúc Minh đến sẽ ngươi. Cơ Thúc Minh thúc ngựa rất kích, thẳng đến Thao Quang. Thao Quang thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ là phàm phu, cũng dám xính cường. Hắn đứng tại chỗ, đợi Cơ Thúc Minh xông đến phụ cận, mới chậm rãi nâng tay phải lên, một trường đánh ra. Một trường này nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Trường ra, Phật quang hiện lên, hóa thành một con bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng Cơ Thúc Minh đè xuống đầu. Cơ Thúc Minh kinh hãi, muốn né tránh, nhưng bàn tay lớn màu vàng nóng đã bao phủ tứ phương, tránh cũng không thể tránh. Phúc. Cự trường rơi xuống, Cơ Thúc Minh cả người lẫn ngựa bị đập thành thịt nát. Nhất đạo chân linh từ máu thịt bên trong bay ra, mê mang một lát, liền hướng Kỳ Sơn phương hướng bay đi, chính là phong thần đại chỗ. Thúc Minh, Khương Tử Nha kinh hô. Chương 240, lâm vào hỗn chiến, Quảng Thành Tử đến chương 240, lâm vào hỗn chiến, Quảng Thành Tử đến Tây Kỳ chúng tướng cũng là vừa sợ vừa giận. Cơ Thúc Minh tuy không phải tu hành chi sĩ, nhưng dù sao cũng là Vũ Vương chi đệ, Tây Kỳ tôn thất, lại bị một trưởng trục chết, ngay cả toàn thây cũng không lưu lại. Yêu tăng, đến mạng đến. Lôi chấn tử gầm thét, vỗ cánh bay ra. Hoàng kim côn giơ cao, mang theo thế như bạt tấn, hướng Thao Quang đập xuống giữa đầu. Thao Quang không tránh không né, hàng ma sử quét ngang. Keng. Sắt thép va chạm, âm thanh chấn khắp nơi. Lôi chấn tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hoàng kim côn suýt nữa rời tay, liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này Thao Quang đúng là kim tiên hậu kỳ tu vi, lực lượng hơn xa với hắn. Thao Quang cười lạnh, điểu nhân, liền chút bản lĩnh này. Hàng ma sử lần nữa vung ra, sử ảnh trung điệp, đem lôi chấn tử bao phủ. Lôi chấn tử toàn lực ngăn cản, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, bất quá hơn 10 hiệp, liền đã hiểm tượng hóa sinh. Na Cha thấy thế, rốt cuộc kìm nén không được, chân đạp phong hỏa luân bay ra, lôi chấn tử, ta đến giúp ngươi. Hỏa tiêm thương một khẩu, đâm thẳng Thao Quang hậu tâm. Nhưng một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn trở đường đi. Đối thủ của ngươi là ta. Ẩn Liên tay cầm một đóa thanh sắc liên hoa, thản nhiên nói. Na Cha cả giận nói, tránh ra. Hỏa tiêm thương của vũ, thương ảnh như long, hướng Ẩn Liên công tới. Ẩn Liên lại không chút hoang mang, trong tay thanh liên nhất chuyển, cánh hoa bay tán loạn, hóa thành vô số màu xanh quang nhận, cùng thương ảnh đụng vào nhau. Đinh đinh đang đang một trận giòn vang, thương ảnh đều phá toái. Na Cha trong lòng giật mình, cái này Ẩn Liên cũng là kim tiên hậu kỳ, thần thông quỷ dị, có thể tùy tiện phá hắn thương pháp. Cùng lúc đó, Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa cũng xông ra trận đến, các tìm đối thủ. Kim Cha đối đầu Thính Tùng, Đột Long Thung đối Mộc Ngư. Mộc Cha đối đầu Quan Thủy, Nô Câu Kiếm đối Thiền Trượng. Hoàng Thiên Hóa đối đầu Trầm Thạch, Toàn Tâm Đinh đối Chẳng Hạn. 6-6, tại trước trận chiến làm một đoạn. Nhưng tình thế đối Tây Kỳ cực kỳ bất lợi. Lôi Chấn Tử đối Thao Quang, Chân Tiên đối Kim Tiên hậu kỳ, hoàn toàn bị áp chế. Na Cha đối Ẩn Liên, đồng dạng tu vi chênh lệch cách xa. Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa dù ỷ vào pháp bảo tinh diệu, có thể cùng Tính Tùng, Quan Thủy, Trầm Thạch của nhau, nhưng cũng dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng còn lại Tây Vân, Ngoa Tuyết, Tàng Phong ba người không động. Khương Tử Nha thấy thế, biết không thể lợi thêm, vô tọa hạ tứ bất tướng, phóng tới Văn Trọng. Văn Trọng, hôm nay nhất định phải phân cái cao thấp. Văn Trọng cười lạnh, đến hay lắm. Hôm qua để ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay định lấy tính mạng ngươi. Hắc Kỳ Lân đằng không, thư hùng song tiên vung ra. Khương Tử Nha đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ tế lên, lập tức kim liên bạt đóa, bảo vệ quanh thân. Bóng roi rơi vào kim liên bên trên, như trung bại cách, nhao nhao bắn ra. Hạnh hoàng kỳ không hổ là cực phẩm tiên tiên linh bảo, lực phòng ngự kinh người, chính là Văn Trọng toàn lực công kích, cũng khó phá mảy may. Nhưng Khương Tử Nha cũng chỉ có thể phòng thủ, bất lực phản kích. Hán tiên đạo chưa thành, tu vi quá thấp, cho dù có hạnh hoàng kỳ hộ thể, cũng vô pháp làm bị thương Văn Trọng. Hai người lâm vào giằng co, mà đổi thành một bên, Tây Kỳ sáu tướng đã tràn ngập nguy hiểm. Lôi Chấn Tử bị Thao Quang một sử đánh trúng đầu bay, thổ huyết bay ngược. Na Cha cũng bị Ẩn Liên thanh liên vây khốn, hỏa tiêm thương uy lực giảm nhiều, liên tục bại lui. Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa càng là hiểm tượng hoàn sinh, lúc nào cũng có thể mất mạng. Tây Kỳ trong trận, Vũ Vương Cơ phát thấy lòng nóng như lửa đốt, lại bất lực. Hắn tuy là nhân vương, nhưng trung quy là phàm nhân, không cách nào tham dự bực này tiên gia đấu pháp. Thân công báo tại đối diện thấy mặt mày hớn hở, đối Tê Vân nói, đại sư Tê Vân, Tây Kỳ đã là nọ mạnh hết à? Đợi đại sư chư vị cầm xuống 6 người kia, lại hợp lực công phá hạnh hoàng kỳ, Khương Tử Nha hẳn phải chết không nghi ngờ. Tê Vân gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, Tây Phương Diệu Pháp, há lại Đông Phương Tiểu Đạo có thể so sánh. Hôm nay liền để Hồng Hoang kiến thức một chút, ta Tây Phương giáo lợi hại. Ngoa Tuyết cũng cười nói, Lục Bô, tam nhiên chư vị sư đệ mối thủ, hôm nay nhưng báo vậy. Tàng Phong tay cầm một thanh giới đao, kích động, sư minh, không bằng ta cũng xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. Tê Vân đang muốn gật đầu, đống nhiên biến sắc. Không chỉ là hắn, trong chiến trường tất cả mọi người, vô luận là đang giao chiến Văn Trọng, Khương Tử Nha, sáu đôi kim tiên trận tiền, vẫn là quan chiến thân công báo, Ngoa Tuyết, Tàng Phong, thậm chí song phương mấy chục vạn tướng sĩ, đều cảm giác được một cô mênh mông như biển, uy nghiêm như ngày khí tức từ trên trời giáng xuống. Khí tức kia bàng bạc vô biên, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Tại cố khí tức này trước mặt, kim tiên như sâu kiến, chân tiên như hạt bụi, chính là Văn Trọng bực này kim tiên đỉnh phong, cũng cảm thấy nhỏ bé như xa. Đây là Đại La. Văn Trọng kinh hô. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã xuất hiện tại chiến trường thượng không. Người kia người mặc đạo bào màu vàng phất đỏ, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ phi phàm. Hắn trống rông mà đứng, dưới chân không mây không ánh sáng, lại như dẫm trên đất bằng. Quanh thân thanh khí lượn lờ, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm quen quẩn, chính là xiển giáo thủ đồ Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử vừa xuất hiện, ánh mắt đảo qua chiến trường, nhíu mày. Tay phải hắn vừa nhấc, cũng không thấy như thế nào động tác, một cỗ lực lượng vô hình liền tràn ngập ra. Đang giao chiến đám người, vô luận là Lôi Chấn Tử cùng Thao Quang, Na Cha cùng Ẩn Liên, vẫn là Kim Cha cùng Thính Tùng, Mộc Cha cùng Quan Thủy, Hoàng Thiên Hóa cùng Trầm Thạch, thậm chí Khương Tử Nha dự biết trọng, đều cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đem mình tách ra, không tự chủ được lui về phía sau. Phản phất có một con bàn tay vô hình, đem tất cả mọi người nhẹ nhàng đẩy ra. Chiến trường trung ương, nháy mắt chống đi một mảnh trăm trượng đất trống. Ngay sau đó, Quảng Thành Tử ánh mắt rơi vào cách gần nhất Tàng Phong, Thao Quang trên thân. Hai người này mới đang cùng Lôi Chấn Tử, Kim Cha cực chiến, khoảng cách Quảng Thành Tử gần nhất. Giờ phút này bị tách ra, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Rộng Thành Tử tay phải nhẹ nhàng bung lên. Thật là nhẹ nhàng bung lên, như phất trần ai. Nhưng cái này bung lên phía dưới, Tàng Phong, Thao Quang hai người như bị sét đánh. Phúc, phúc. Hai tiếng trầm đục, hai người nhục thân đồng thời nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Hai đạo chân linh tử trong huyết vụ bay ra, mê mang một lát, liền hướng Kỳ Sơn phương hướng bay đi. Từ Quảng Thành Tử xuất hiện, đến tách ra đám người, lại đến vất tay chụp chết Tàng Phong, Thao Quang, toàn bộ quá trình bất quá một hơi ở giữa. Nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng. Thẳng đến hai đoàn huyết vụ tràn ngập ra, mùi máu tanh theo gió phiêu tán, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sư đệ, Tê Vân muốn rách cả mí mắt, khàn giọng gầm thét. Ngoa Tuyết, Thính Tùng, Quan Thủy, Trầm Thạch, Thần Liên cũng là vừa sợ vừa giận, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tàng Phong, Thao Quang, Kim Tiên hậu kỳ tu vi, tại Tây Phương giáo bên trong cũng coi như cao thủ, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân tiện tay trục chết, như lập con rồi. Đây là tu vi gì? Đây là thần thông gì? Quảng Thanh Tử lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn, tay phải lại vùng, nhất đạo thanh quang cuốn lên Tây Kỳ trung tướng, Khương Tử Nha, Dương Viễn, Lôi Chấn Tử, Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa, còn có trong trận võ kình thiên trở võ đạo đệ tử, hóa thành nhất đạo lưu quang, bay trở về Tây Kỳ đại doanh. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, ung dung không đội. Đợi lưu quang cắm vào Tây Kỳ trong doanh, do Quảng Thanh Tử mới nhàn nhạt chuyển đến, hôm nay dừng ở đây. Tiếng nói lạc, người đã biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chương 241, Huyền Trần truyền âm, lấy phiên thiên ấn. Chương 241, Huyền Trần truyền âm, lấy phiên thiên ấn, nhưng không trung lưu lại đại la khí tức, cùng trên mặt đất hai đoàn chưa tán huyết vụ, đều tại chứng minh mới phát sinh hết thể không phải ảo giác. Rút, rút. Giọng Khương Tử Nha từ Tây Kỳ trong doanh truyền ra. Tây Kỳ quân như được đại xá, cuốn quýt lui vào trong doanh, đóng chặt cửa doanh. Thương quân bên này, Văn Trọng sắc mặt xanh xám, nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Tê Vân càng là hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn xông lên đi liều mạng. Đại sư Minh, tỉnh táo. Ngoa Tuyết vội vàng ngăn lại hắn, đạo nhân kia tu vi thâm bất khả chắc, chí ít cũng là đại la kim tiên. Chúng ta tiến lên, bất quá là chịu chết. Thính Tùng cũng quên, đúng vậy a sư Minh. Tàng Phong, Thao Quang hai vị sư đệ bị hắn một trường trục chết, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Người này tuyệt không phải chúng ta năng lực địch. Trần Thạch, Quan Thủy, Ẩn Liên cũng nhao nhao khuyên can. Tê Vân ngửa mặt lên trời thét dài, thiếu như khắp huyết. Tàng Phong, Thao Quang, sư Minh tất cho các ngươi báo thủ. Nhưng hắn cũng biết, đối mặt đại la kim tiên, báo thủ bất quá là người si nói mộng. Mới Quảng Thành Tử hiện ra thực lực, đã viễn siêu bọn hắn phạm vi hiểu biết. Kia là sinh mệnh cấp độ chiến lệnh, không phải thần thông pháp bảo có khả năng đền bù. Thân công báo cũng là sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, đại la, xiển giáo đại la kim tiên, lại tự mình hạ tràng. Trong lòng của hắn dâng lên bất an mãnh liệt. Phong thần lượng kiếp, vốn là thánh nhân trở xuống tu sĩ kiếp số, đại la kim tiên dù cũng nhập kiếp, nhưng phần lớn ẩn tại phía sau màn, cực ít tự mình xuất thủ. Bây giờ Quảng Thành Tử hiện thân, một trưởng trụ chết hai vị kim tiên, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa xiển giáo đã không cố kỵ nữa, muốn đích thân hạ tràng thanh tràng. Văn Trọng thở dài một tiếng, hạ lệnh thu binh về doanh. Thương quân chậm rãi lui lại, sĩ khí sa sút. Trận chiến ngày hôm nay, vốn cho rằng năng lực nhất cử đánh tan Tây Kỳ, nhưng không ngờ giết ra cái đại la kim tiên, không chỉ có cứu Tây Kỳ trung tướng, càng trụ chết hai vị Tây Phương cao tăng. Đây đối với sĩ khí đả kích là hủy diệt tính. Trở lại trong doanh, Văn Trọng ngồi một mình trong trướng, nhắm mắt không nói. Thân công báo cùng Tây Phương sáu hiền thì tụ tại một cái khác trong trướng, từng cái sắc mặt khó coi. Đại sư Tê Bân, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Thân công báo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tê Vân trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, đạo nhân kia đã là đại la kim tiên, không phải chúng ta năng lực địch. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có hai con đường, một là mời chư vị sư minh giáng lâm, hai là lui. Lui? Ngoa Tuyết nhíu mày, sư minh, chẳng lẽ Tàng Phong, Thao Quang hai vị sư đệ thủ liền không báo rồi? Tê Vân cười khổ, như thế nào báo? Đại la kim tiên, nhất niệm thiên địa động, một trưởng càn khôn che. Chúng ta chính là liên thủ, ở trước mặt hắn cũng bất quá là sâu kiến. Trừ phi sư tôn hoặc sư bá đích thân đến, nếu không. Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ đã minh. Thính Tùng thở dài, sư tôn cùng sư bá ngay tại Thủ Dương Sơn luận đạo, chỉ sợ không dành bận tâm nơi đây. Quan Thủy cũng nói, mà lại người kia đã là xiển giáo đại la, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Nếu thật là thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thanh Tử. Đám người trầm mặc. Quảng Thanh Tử, xiển giáo thủ đô, Ngọc Hư cung kích kim trung thủ tiên, đại la kim tiên tu vi, từng chịu Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền, pháp bảo đông đảo, thần thông quảng đại. Nếu thật là hắn, đừng nói bọn hắn 6 người, chính là Tây Phương giáo tất cả ngoại môn đệ tử tề tụ, cũng chưa chắc năng lực thắng. Trước quan sát mấy ngày đi. Tê Vân cuối cùng nói, như đạo nhân kia không còn xuất thủ, chúng ta liền tiếp theo trợ thương. Như hắn lại ra tay, cũng chỉ có thể lui. Đám người gật đầu, dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Mà lúc này Tây Kỳ đại doanh, trung quân trướng bên trong, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Khương Tử Nha kích động cầm Quảng Thành Tử tay, luôn miệng nói tạ, đa tạ Quảng Thành Tử sư huynh nhân cứu mạng. Nếu không phải sư huynh kịp thời đổi tới, chúng ta hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dương Tiễn, Lôi Chân Tử, Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa cũng nhao nhao tiến lên hành lễ, đệ tử bái kiến Quảng Thành Tử sư bá. Võ Kình Tiên trở võ đạo đệ tử tuy không phải xiển giáo môn nhân, nhưng cũng cung kính hành lễ, gặp qua Quảng Thành Tử sư thúc. Vũ Vương Cơ Phát càng là tự thân lên trước, thật sâu vái chào, Cơ Phát thay mặt Tây Kỳ trên dưới, cảm ơn tiên trưởng ân cứu mạng. Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, chư vị không cần đa lễ. Vân đạo này đến, chính là phụng Huyền Trần sư minh chi mệnh. Đại sư Huyền Trần huynh. Khương Tử Nha sử sở. Quảng Thành Tử gật đầu, đúng vậy. Huyền Trần sư minh truyền âm vân đạo, nói hai quân trước trận Tây Phương bắt hiển khí thế hung hùng, các ngươi dù dũng, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, sợ không phải đối thủ. Võ Kình Tiên trở võ đạo đệ tử trước sau đem Tây Phương lục vô, tam nhiên đưa vào phong thần bảng, giờ phút này không nên lại ra tay. Cho nên mệnh bần đạo đến đây, giúp ngươi chờ một chút sức lực, đem cái kia Tây Phương bát hiển đưa vào phong thần bảng. Hắn dừng một chút, lại nói, mới bần đạo đã đem cái kia tàng phòng thao quang trục chết, còn lại 6 người tuy là kìm tiên tu vi, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng. Nói, Quảng Thành Tử xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên cổ pháp đại ấn. Cái kia ấn hiện hình bông, sắc như đa xanh, ấn nút làm sơn nhạc chi hình, ấn thân có khắc huyền ảo phù văn. Tuy không quang hoa lưu chuyển, lại tản ra một cỗ nặng nề như núi, trấn áp chư thiên khí tức. Đây là phiên thiên ấn. Quảng Thành Tử chậm rãi nói, chính là năm đó cộng công nội tràng Bất Chu Sơn, thiên trụ sụp đổ, một nửa Bất Chu Sơn rơi xuống hồng hoang. Lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn đem nó mang về Ngọc Hư Cung, lấy Hỗn Nguyên chi lực luyện chế 9981 năm, cuối cùng thành này bảo. Hắn đem phiên thiên ấn nâng ở lòng bàn tay, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, tuy là hậu thiên linh bảo, nhưng nó chất liệu chính là một nửa Bất Chu Sơn, ẩn chứa chống trời chi lực, uy lực mạnh, không kém gì tiên thiên chí bảo. Ấn ra, như Bất Chu Sơn áp đỉnh, chính là Đại La Kim Tiên cũng phải nhượng bộ lui mình. Đám người nghe được tâm thần khuấy động. Bất Chu Sơn chính là bản cổ sống lưng biến thành, chống trời đạp đất, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Dùng cái này luyện chế pháp bảo, nên là cỡ nào uy lực? Quảng Thành Tử nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn sư điệt, ta xiển giáo đệ tử đời ba trung, số ngươi tu vi cao nhất, đã tới Kim Tiên trung kỳ, càng tu bát cửu huyền công, nhục thân cường hành. Lúc này phiên thiên ấn, liền tạm cho ngươi mượn. Hắn đem phiên thiên ấn đưa về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn khẽ giật mình, liền vội vàng cong người, sư bá, như thế trọng bảo, đệ tử có tài đức gì? Quảng Thành Tử cười nói, không cần chối từ. Huyền Trần sư minh cố ý dặn dò, lần này thiên ấn là thích hợp nhất ngươi. Ngươi cầm này ấn, có thể đem còn lại 6 hiền từng cái đưa lên phong thần bảng, cũng coi là bọn hắn một cọc tạo hóa. Khương Tử Nha cũng nói, Dương Tiễn sư điệt, đã là đại sư minh cùng Quảng Thành Tử sư minh hậu ái, ngươi liền thu cất đi. Có này bảo tương trợ, lo gì Tây Phương yêu tăng không phá. Dương Tiễn lúc này mới hai tay tiếp nhận phiên thiên ấn. Ấn vừa đến tay, liền cảm giác nặng nề như núi. Nếu không phải hắn bắt cửu huyền công đã tới đệ tứ chuyển, nhục thân cường hành, chỉ sợ đều cầm không được. Tinh tế cảm ứng, ấn trung ẩn chứa bàng bạc sơn nhạc chi lực, như bông dương đại hải, thâm bất khả trắc. Đệ tử, định không phụ sư bá kỳ vọng cao. Dương Tiễn trịnh trọng nói. Quảng Thành Tử gật đầu, được. Ngươi lại hảo hảo tế luyện, quen thuộc này bảo uy năng. Đợi sau 3 ngày, tái xuất chiến không muộn. Hắn lại nhìn về phía đám người, cái này 3 ngày, các ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, khôi phục thương thế. Sau 3 ngày, một trận chiến định càn khôn. Vâng. Chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Khương Tử Nha càng là kích động đến sợi râu khẽ run. Có Quảng Thành Tử tọa trấn, có phiên thiên ấn nơi tay, lo gì Tây Kỳ không tình hành, lo gì trụ vương bất diệt. Trong chướng bầu không khí nhiệt liệt như sôi. Mà tại Võ Di Sơn, Huyền Trần thông qua thủy kính nhìn thấy đây hết thảy, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Quảng Thành Tử sư đệ ngược lại là dứt khoát, một trường chụp chết hai cái, gọn gàng. Lúc này phiên thiên ấn cấp cho Dương Tiễn, chính là vật tận kỳ dụng. Lấy Dương Tiễn kim tiên tu vi, cầm phiên thiên ấn, đối phó còn lại 6 hiền, nên không thành vấn đề. Chương 242, miễn chiến 3 ngày, ẩn liên lên bảng. Chương 242, miễn chiến 3 ngày, ẩn liên lên bảng. Sau đó Tây Kỳ đại doanh, liên tiếp 3 ngày, miễn chiến bài treo cao, cái này cử động khác thường, để đối diện thường quân trong đại doanh quan trọng, thân công báo bọn người không nghĩ ra. Theo lý thuyết, Quảng Thành Tử hiện thân, Tây Phương bát hiển trung tàng phong, thao quang đã bị trục chết, Tây Kỳ sĩ khí chính thịnh, phải nên thừa thắng sông lên mới là. Nhưng cái này 3 ngày đến, Tây Kỳ cửa doanh đóng chặt, không hề có động tĩnh gì, phản phất ngày hôm trước đại thắng chưa hề phát sinh qua. Thương quân trung quân trướng bên trong, Văn Trọng cau mày, ngón tay vô ý thức đập bàn. Tê Vân, Ngoa Tuyết, Thính Tùng, Quan Thủy, Trầm Thạch, Ẩn Liên 6 người ngồi tại hạ thủ, từng cái sắc mặt tâm trầm, Tàng Phong, Thao Quan Tử, đối bọn hắn đến nói là lớn lao đả kích, càng là một loại sỉ nhục. Thái sư, Tây Kỳ cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Thân công báo hỏi dò, liên tiếp 3 ngày treo trên cao miễn chiến bài, chẳng lẽ Quảng Thành Tử đã rời đi, Tây Kỳ tự nghĩ không phải chúng ta đối thủ, cho nên co đầu rút cổ không ra. Văn Trọng trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, Quảng Thành Tử đã xuất thủ, liền sẽ không dễ dàng rời đi. Thú hồ Khương Tử Nha tay cầm hạnh hoàng kỳ, Tây Kỳ thực lực tăng nhiều, không có lý do tranh chiến. Tê Vân cười lạnh, bất kể hắn là cái gì nguyên do, Tây Kỳ đã không dám ra chiến, đã nói bọn hắn trộm dạng. Đợi Bần Tăng sư minh đệ chỉnh đốn hoàn tất, nhất định phải rửa sạch đục nhã, vì Tăng Phong, Thao Quang hai vị sư đệ báo thủ. Ngoa Tuyết cũng nói, sư minh nói đúng. Cái kia Quảng Thành Tử tuy là Đại La Kim Tiên, nhưng hôm qua xuất thủ đã là vượt giới, hôm nay chỉ cần hắn không nhúng tay vào, Tây Kỳ những người kia không đủ gây sợ. Thính Tùng, Quan Thủy, Trần Thạch, Ẩn Liên nhao nhao phụ họa, trong mắt giấy lên ngọn lửa báo thủ. Văn Trọng thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng của hắn dù cảm giác không ổn, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tây Kỳ tranh chiến, đối thương quân đến nói ngược lại là cơ hội thở dốc, vừa vặn có thể chấn chỉnh cơ trống, điều chỉnh bố trí. Mà lúc này Tây Kỳ đại doanh lại là một phen khác cảnh tượng. Trung quân trướng bên trong, Khương Tử Nha, Dương Tiễn, Na Trà, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Kim Trà, Mộc Trà, Võ Kình Tiên bọn người tề tụ, Quảng Thành Tử ngồi ngay ngắn chủ vị, Vũ Vương Cơ Phát bồi ngồi một bên. Quảng Thành Tử sư minh, cái này miễn chiến bài đã treo 3 ngày, thương quân bên kia sợ là muốn sinh nghi. Khương Tử Nha nói. Quảng Thành Tử cười nhạt một tiếng, để bọn hắn nghi đi. Cái này 3 ngày, Dương Tiễn sư điệt quen thuộc phiên thiên ấn, chư vị sư điệt điều chỉnh trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là vì lúc này một trận chiến. Hắn nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn sư điệt, phiên thiên ấn nhưng quen thuộc rồi. Dương Tiễn cung kính nói, hồi sư bá, đệ tử đã sơ bộ nắm giữ phiên thiên ấn thôi động pháp môn. Chỉ là này ấn tiêu hao rất lớn, lấy đệ tử trước mắt tu vi, toàn lực thôi động 3 lần chính là cực hạn. Quảng Thành Tử gật đầu, 3 lần, đủ. Tây Phương Bát Hiển còn lại 6 người, Tê Vân là Kim Tiên đỉnh phong, Ngoa Tuyết, Thính Tùng, Quan Thủy, Trầm Thạch, Ẩn Liên đều là Kim Tiên hậu kỳ. Lấy tu vi của ngươi, phối hợp phiên tiên ấn, một chọi một nhưng đảm nhiệm gì một người, nhưng nếu bị vây công, liền có chút phí sức. Hắn dừng một chút, lại nói, cho nên, cuộc chiến hôm nay, cần giảng cứu sách lược. Trước lấy đơn đấu dụ địch, chẳng một hai, loạn tâm thần, lại lấy nhiều đánh ít, tiêu diệt từng bộ phận. Dương Tiễn trong mắt tinh quang lóe lên, đệ tử minh bạch. Quảng Thành Tử lại nhìn về phía người khác, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha, ngươi năm người phối hợp Dương Tiễn. Đợi Dương Tiễn chạm địch về sau, Tây Phương Dương Nghiệt chắc chắn sẽ vây công, đến lúc đó các ngươi liền xuất thủ tương trợ, hình thành vây kín chi thế. Vâng. Năm người cùng kêu lên đáp. Quảng Thành Tử cuối cùng nhìn về phía Khương Tử Nha sư đệ, ngươi cầm Hạnh Hoàng Kỳ, kiểm chế Văn Trọng. Văn Trọng tuy mạnh, nhưng không phá nổi Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự. Ngươi chỉ cần cuốn lấy hắn, chớ để hắn nhúng tay cái khác chiến cuộc là đủ. Khương Tử Nha gật đầu, sư minh yên tâm. Quảng Thành Tử lại nhìn về phía Võ Kình Thiên trở võ đạo đệ tử, Vũ Sư Điện, các ngươi theo Huyền Trần sư minh phân phó, án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Võ Kình Thiên không người, đệ tử tuân mệnh. Hết thể an bài thỏa đáng, Quảng Thành Tử đứng dậy, nếu như thế, hôm nay liền cùng Thương Quân làm kết thúc. Tây Phương Bát Hiển, một tên cũng không để lại. Đám người mừng rỡ, ý chí chiến đấu sục sôi. Sáng sớm ngày thứ 4, ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang vạn đạo. Tây Kỳ đại doanh chống trận lôi bang, cửa doanh mở rộng. Khương Tử Nha đem người ra doanh, bày trận tại trước. Liên tục 3 ngày chỉnh đốn, để Tây Kỳ tướng sĩ tinh thần sung mãn, sĩ khí tăng vọt. Càng quan trọng chính là, bọn hắn biết hôm nay có Quảng Thành Tử tọa trấn, có Dương Tiễn tay cầm phiên thiên ấn, tất thắng không thể nghi ngờ. Đối diện Thương Quân đại doanh, Văn Trọng bọn người được nghe chống trận, cũng xuất quân ra doanh. Hai quân giằng co, sát khí tràn ngập. Văn Trọng thừa Hắc Kỳ lần xuất trận, ánh mắt đảo qua Tây Kỳ trung tướng, cuối cùng rơi vào Khương Tử Nha trên thân, cười lạnh nói, "Khương Tử Nha, liên tiếp 3 ngày co đầu rút cổ không ra, hôm nay làm sao dám ra rồi? Chẳng lẽ mời vị cao nhân nào cho ngươi lực lượng?" Khương Tử Nha không đáp, Thê Vân đã nhanh chân đi ra chờ tới. Vị này tám hiền đứng đầu, giờ phút này sắc mặt xanh xám, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn chỉ vào Khương Tử Nha, thanh âm khàn giọng, "Khương Tử Nha lão thất phu, Tây Kỳ không giảng võ đức, ngày hôm trước ngầm thi đánh lén, hại ta tàng phòng, thao quang hai vị sư đệ. Thu này không báo, bần tăng đạo tâm bất ổn, thế không bỏ qua." Khương Tử Nha lắc đầu, "Đại sư Tê Vân lời ấy sai rồi. Hai quân giao chiến, mỗi người dựa vào thủ đoạn, sao là không giảng võ đức mà nói? Tàng phong, thao quang tài nghệ không bằng người, nên lên bảng phong thần, đây là thiên số." "Thiên số?" Tê Vân giận quá thành cười, "Tốt một cái thiên số. Hôm nay bần tăng liền để ngươi nhìn xem, cái gì là thiên số." Hắn đang muốn xuất thủ, Tây Kỳ trong trận đã đi ra một người. Người này ngân giáp ngân thương, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, chính là Dương Tiễn. "Dương Tiễn ở đây, ai đến đánh một trận?" Dương Tiễn cất cao giọng nói, thanh âm truyền khắp toàn trường. Ẩn Liên thấy thế, cất bước xuất trận, "Dương Tiễn, ngày hôm trước chưa phân thắng bại, hôm nay nhất định phải lấy tính mạng ngươi, vì ta tàng phòng, thao quang sư đệ báo thủ." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trong tay chàng hạt ném đi, hóa thành 108 quả kim tinh, hướng Dương Tiễn chụp xuống, mỗi một quả đều ẩn chứa Phật môn pháp lực, chuyên công thần hồn, ác độc phi thường. Dương Tiễn không tránh không né, tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, đao quang như tuyết, đem chàng hạt đều đánh bay. "Điều trùng tiểu kỹ." Dương Tiễn cười lạnh, thân hình thoát một cái, đã tới Ẩn Liên trước mặt, đao quang thẳng đến yết hầu. Ẩn Liên kinh hãi, vội vàng né tránh, đồng thời hai tay kết ấn, quanh thân Phật quang đại phóng, hóa thành một tầng kim sắc hộ cháo. Nhưng Dương Tiễn đao quá nhanh, quá lợi. Tam tiên lưỡng nhận đao chính là Ngọc đỉnh chân nhân ban cho, chuyên phá hộ thể thần thông. Đao quang lướt qua, hộ cháo như giấy mỏng phá toái. Phốc! Mũi đao xẹt qua Ẩn Liên cái cổ, máu tươi bắn tung tóe. Ẩn Liên trừng lớn hai mắt, che lấy cổ, khó có thể tin mà nhìn xem Dương Tiễn. Hắn muốn nói cái gì, nhưng yết hầu đã đứt, chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Nhất đạo chân linh từ thi thể trung bay ra, mờ mịt một lát, liền hướng Kỳ Sơn phương hướng bay đi. Toàn trường yên tĩnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, Kim Tiên hậu kỳ Ẩn Liên liền bị Dương Tiễn chém ở đao hạ. Tê Vân bọn người muốn rách cả mí mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ẩn Liên sư đệ, Trầm Thạch, Quan Thủy cùng kêu lên bi thiết, song song xông ra trở tới. Chương 243, lâm vào hỗn chiến, tám hiền đều vẫn chương 243, lâm vào hỗn chiến, tám hiền đều vẫn Dương Tiễn. Nạp mạng đi. Trầm Thạch tay cầm ôm một tiền trượng, Quan Thủy tế ra một mặt thủy kính, hai người nén giận xuất thủ, sát chiêu hiển thị rõ. Trầm Thạch thiền trượng thế đại lực trầm, mỗi một kích đều ẩn chứa khai sơn phá thạch chi lực, Quan Thủy thủy kính quỷ dị phi thường, kính chiếu sáng xả chỗ, không gian vặn mèo, ánh mắt mơ hồ. Dương Tiễn lấy một địch hai, lập tức áp lực đại tăng. Hắn dù tu bát cửu huyền công, nhục thân cường hành, nhưng đối mặt hai vị kim tiên hậu kỳ bây công, cũng hơi cảm thấy phi sức. Chiến 50 hiệp, Dương Tiễn đã lộ dấu hiệu thất bại. Trầm Thạch nhắm ngay thời cơ, thiền trượng quét ngang, thẳng đến Dương Tiễn eo. Cái này một trượng như chúng, chính là bát cửu huyền công cũng khó đảm bảo không thương tổn. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang phá không mà đến, là Hoàng Thiên Hóa toàn tâm đinh. Cái kia đinh mảnh như lông châu, nhanh như thiểm điện, nháy mắt xuyên tấu Trầm Thạch Phật quang hộ thể, đâm vào hậu tâm. A! Trầm Thạch kêu thảm một tiếng, thiền trượng rời tay, từ không trung rơi xuống. Dương Tiễn sao lại bỏ qua cơ hội này? Tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, đao quang như nguyệt, chém qua Trầm Thạch cái cổ. Lại một đường chân linh bay ra. Quan Thủy thấy thế, vừa sợ vừa giận, thủy kính toàn lực thôi động, kính quang như nước thủy triều, muốn đem Dương Tiễn bao phủ. Nhưng Dương Tiễn đã không tiếp tục cần giấu. Tay phải hắn vừa nhấc, phiên tiên ấn bay ra. Đại ấn lúc đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rời tay sau đón gió liền dài, nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân huyền hoàng, phát ra nặng nề như núi uy áp. Ấn trên khuôn mặt, núi non sông ngòi chi văn sáng lên, phản phất một nửa Bất Chu Sơn tái hiện nhân gian. Phiên Thiên Ấn. Quan Thủy kinh hô, sắc mặt trắng bệnh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Phiên Thiên Ấn đã khóa chặt hắn chỗ không gian. Dương Tiễn quát lạnh, chấn. Phiên Thiên Ấn ầm vang rơi xuống. Không. Quan Thủy chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, liền bị Phiên Thiên Ấn đập trúng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có huyết đục bay tứ tung thảm trạng. Phiên Thiên Ấn là chỗ, không gian ngưng kết, thời gian đình trệ. Quan Thủy ngay cả người mang kính, bị sinh sinh ép thành một mịn, triệt để chôn vùi. Lại một đường chân linh bay ra. Từ Dương Tiễn xuất thủ, đến Ẩn Liên, Trầm Thạch, Quan Thủy ba người vẫn lạc, bất quá thời gian cạn chén trà. Tây Phương Bắc Hiển, đảo mắt liền đi thứ năm. Còn lại Tê Vân, Ngoa Tuyết, Thính Tùng ba người, đã không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tây Kỳ cái này ba ngày không phải co đầu rút cổ, mà là tại chuẩn bị lôi đỉnh một kích. Dương Tiễn tay cầm Phiên Thiên Ấn, lại có Hoàng Thiên Hóa bọn người tương trợ, hôm nay rõ ràng là muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Cùng tiến lên, giết hắn. Tê Vân khàn giọng gầm thét, lại không một chút cao tăng phong phạm. Ngoa Tuyết, Thính Tùng cũng biết hôm nay đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Ba người liên thủ, các thi thần thông, hướng Dương Tiễn đánh tới. Tây Kỳ bên này, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa năm người tế xuất. Dương Sư Minh, chúng ta đến giúp ngươi. Kim Cha tế ra Độn Long Thùng, Mộc Cha thi triển Nô Câu Kiếm, Na Cha chân đạp Phong Hỏa Luân, Lôi Chấn Tử vô cánh vung côn, Hoàng Thiên Hóa toàn tâm linh nơi tay. Tám người đối ba người, hôn chiến tái khởi. Lần này, Tây Kỳ chúng tướng không còn lưu thủ. Bọn hắn biết, đây là tiêu diệt Tây Phương Bát Hiển cuối cùng cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Dương Tiễn tay cầm Phiên Thiên Ấn, tuy chỉ năng lực lại thôi động hai lần, nhưng uy thế vô song. Mỗi một lần ấn ra, đều để Tê Vân ba người kinh hồn tăng đảm, không thể không toàn lực né tránh. Kim Cha Độn Long Thung xuất quỷ nhập thần, chuyên khốn địch người, Mộc Cha Ngô Câu Kiếm sắc bén vô song, chuyên công yếu hại, Na Cha Hỏa Tiêm Thương Hỏa Diễm ngập trời, không sợ Phật quang, Lôi Chấn Tử Hoàng Kim côn lực lớn vô cùng, Hoành Tạo Thiên Quân, Hoàng Thiên Hóa toàn tâm linh quỷ dị phi thường, khó lòng phòng bị. Tê Vân ba người dù tu vi cao thâm, nhưng đối mặt bực này vây công, cũng hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, Quảng Thành Tử dù chưa hiện thân, nhưng một cỗ như có như không khí cơ từ đầu đến cuối khóa chặt chiến trường. Bọn hắn biết, một khi chiến cuộc bất lợi, vị Tiêu Đại La Kim Tiên lúc nào cũng có thể xuất thủ. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này? Tê Vân trong lòng bị thương. Hắn khổ tu vài vạn năm, từ một giới phàm tăng tu tới Kim Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo thái ất, đến Bồ Tát chính quả. Vốn cho rằng lần xuống núi này là vì Tây Phương giáo làm bẻ bàng, vì sư đệ nhóm báo thủ, thuận tiện tích lũy công đức. Ai có thể nghĩ, công đức không được, phản muốn đem tính mệnh khoác lên nơi này. Không, ta không thể chết. Ta còn muốn chứng đạo thái ất, còn muốn làm vinh dự Tây Phương giáo. Tê Vân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn, liền muốn thi triển bí pháp cấm kỵ, liều mạng một lần. Nhưng vào lúc này, chiến trường hậu phương, Quảng Thành Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Minh Ngoan bất linh. Tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ gảy nhẹ. Mấy đạo vô hình pháp lực phá không mà ra, lặng yên không một tiếng động cắm vào chiến trường. Đang toàn lực thi pháp Tê Vân, đột nhiên thân hình chỉ trệ. Không chỉ là hắn, Ngoa Tuyết, Thính Tùng cũng đồng thời đình trệ, phản phất thời gian trên người bọn hắn ngưng kết. Mặc dù chỉ có mấy tức, nhưng đầy đủ. Kim Cha Độn Long Thung nháy mắt bay ra, đem Thính Tùng trói thật chặt. Mộc Cha Ngô Câu kiếm vung lên, kiếm quang lướt qua, đầu lâu bay lên. Hoàng Thiên Hóa toàn tâm đinh bắn ra, xuyên thấu Ngoa Tuyết Phật quang hộ thể, đinh nhập mi tâm. Lôi Chấn Tử Hoàng Kim côn rơi xuống, đem nó đánh cho hốc vỡ toang. Dương Tiễn càng là không khách khí, Phiên Thiên Ấn toàn lực thôi động, hướng Tê Vân đập xuống giữa đầu. Oanh! Tê Vân ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền bị Phiên Thiên Ấn nện thành thịt nát. Ba đạo chân linh trước sau bay ra, hướng Kỳ Sơn phương hướng mà đi. Tây Phương Bắc Hiển, đến tận đây đều vẫn lạc. Thương quân trong trận, hoàn toàn tĩnh mịch. Các tướng sĩ từng cái mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra. Trong mắt bọn họ tám vị thần tăng, hôm qua còn uy phong bát diện, hôm nay lại như gà đất chó sành bị đều chém giết. Thân công báo càng là mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy. Hắn biết, xong, toàn xong. Tây Phương Bắc Hiển là hắn tiên tân bạn khổ mời đến, bây giờ toàn bộ chiến tử, hắn như thế nào hướng Tây Phương dạy bàn giao? Càng đáng sợ chính là, Tây Kỳ tiếp xuống chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Trốn, nhất định phải trốn. Thân công báo trong lòng chỉ còn cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn lặng lẽ lui lại, thừa dịp không người chú ý, cưỡi lên một bằng, liền muốn thoát đi chiến trường. Nhưng Khương Tử Nha đã sớm nhìn chằm chằm hắn. Thân công báo, nơi nào đi? Khương Tử Nha hét lớn, đả thần tiên vung lên, một vệt kim quang bắn về phía thân công báo. Thân công báo kinh hãi, vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản, nhưng đả thần tiên chuyên khắc người tu hành, pháp bảo của hắn dễ dàng sụp đổ. Phúc. Thân công báo phun ra một ngụm máu tươi, đột quang bị đánh tan, từ không trung rơi xuống. Bất quá hắn trung quy là huyền tiên tu vi, dù bị thương nặng, nhưng chưa mất mạng. Sau khi hạ xuống, hắn lộn nhào, trốn thương quân trong trận, không dám tiếp tục thò đầu ra. Mà lúc này trên chiến trường, thương quân đã triệt để sụp đổ. Chủ tướng Văn Trọng bị Khương Tử Nha lấy hành hoàng kỳ quân lấy, không thoát thân nổi, Tây Phương Bát Hiển bằng diệt, quốc sư thân công báo chạy trốn, 20 vạn đại quân rắn mất đầu, trận hình đại loạn. Tây Kỳ chúng tướng thấy thế, tinh thần đại chấn. Khương Tử Nha giơ cao đả thần tiên, tiếng như lôi đỉnh, Tây Kỳ tướng sĩ, theo ta giết. Giết. Tây Kỳ quân giống như thủy triều tuân hướng thương quân. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha một ngựa đi đầu, hổ gặp bầy dê, những nơi đi qua, thương quân nhao nhao tán loạn. Quảng Thành Tử ở phía sau trận quan chiến, khẽ gật đầu. Trận chiến này, Tây Kỳ đại hoạch toàn thắng. Tây Phương Bát Hiển toàn diện, thương quân tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa, Văn Trọng dù tại, nhưng một cây chẳng chống bước nhà. Tây Kỳ đồng tiến chi lộ, đã là một mảnh đường bằng phẳng. Trên chiến trường chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng thắng bại đã phân. Thương quân đánh tới bầy, chạy từ phía. Tây Kỳ quân thừa thắng xông lên, thu hoạch vô số. Một trận chiến này, từ sáng sớm giết tới buổi chiều, thẳng đến thương quân tàn quân lui ra phía sau 50 dặm, Tây Kỳ mới thu binh về doanh chúng tướng tề tụ, từng cái vui mừng hớn hở. Thương tử Nha hồng quang đầy mặt, nâng chén nói, hôm nay đại thắng, toàn do Quảng Thành tử sư Minh Nhu Đồ, Dương Tiễn sư điệt dũng mãnh phi thường, chư vị sư điệt đồng tâm hiệp lực. Đến, bản tướng kính chư vị một chén. Chúng tướng nâng chén cộng ẩm. Chương 244, thực khánh công bên trên, dạ tập trại địch. Chương 244, thực khánh công bên trên, dạ tập trại địch. Dương Tiễn nói, sư thúc quá khen. Như không có Quảng Thành tử sư bá âm thầm tương trợ, đệ tử bọn người chưa hẳn năng lực thuận lợi như vậy chém giết Tây Phương Bát Hiển. Hoàng Thiên Hoa cũng nói, đúng vậy à, cái kia Tê Vân cuối cùng muốn liều mạng, nếu không phải sư bá xuất thủ, chúng ta chỉ sợ phải bỏ ra đại giới. Khương Tử Nha gật đầu, Quảng Thành tử sư Minh dù chưa nói rõ, nhưng này ân không thể quên. Đợi phong thần về sau, định hướng lao sư báo cáo sư Minh công tích. Hắn dừng một chút, lại nói, hôm nay lại thắng, thương quân tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa, Văn Trọng một cây chẳng chống được nhà. Quân ta làm thừa thắng đông tiến, thẳng bước chiều ca. Chúng tướng đồng nói, nguyện theo thừa tướng, trực đảo chiều ca. Màn đêm buông xuống, Tây Kỳ đại doanh đống lửa thông minh, các tướng sĩ vừa múa vừa hát, chúc mừng đại thắng. Mấy ngày liền kiềm chế quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là dâng trào đấu chí cùng lòng tin tất thắng. Trong bữa tiệc Dương Tiện đứng dậy đi lại trầm ổn địa đi đến Quảng Thành tử trước mặt. Hai tay của hắn bình nhờ, phương kia từng lệnh Tây Phương Bát Hiển hồn phi phách tán viên thiên ấn lặng lặng nằm tại lòng bàn tay, ấn thân còn tàn lưu lại nhàn nhạt sát khí cùng công đức kim quang sen lẫn dư vị. Sư bá, này bảo hoàn trả. Dương Tiễn có người, thanh âm trong sáng. Quảng Thành tử phất tay áo cười một tiếng, phiên thiên ấn hóa thành nhất đạo lưu quang cắm vào hắn trong tay áo. Hắn đứng người lên, đạo bào không gió mà bay, ánh mắt đảo qua trong trướng đám người, việc nơi này tạm, vần đạo cũng nên về Côn Luân phục mệnh. Khương Tử Nha vội vàng dẫn đám người đứng dậy đưa tiễn. Đi tới viên môn ngoại, Quảng Thành tử bỗng nhiên quay người, ánh mắt rơi vào Na Cha trên thân. Na Cha giờ phút này chính túi đầu đứng tại kim cha một cha ở giữa, mặc dù mới trước trận dũng mãnh, nhưng hai đầu lông mày luôn có một tia cùng tuổi tác không hợp nặng nghề. Na Cha, Quảng Thành tử thế ư? Na Cha ngẩng đầu, đối đầu Quảng Thành tử ôn hòa ánh mắt. Sư phụ ngươi dù tại Đông Hải diện bích hối lôi, nhưng trong lòng một mực độc lấy ngươi. Quảng Thành tử nói, từ trong tay áo lấy ra ba kiện linh quang mở mịn pháp bảo, đây là hắn nhờ bần đạo chuyển giao cho ngươi. Kiện thứ nhất là một đôi âm dương song kiếm, thân kiếm một đen một trắng, trôi kiếm quấn quanh lấy thái cực đường vân, ra khỏi vỏ lúc gần ẩn có long ngâm phượng minh thanh âm. Kiện thứ hai là cửu long thần hỏa cháo, phủ đầy thân phủ điêu chín đầu hỏa long, miệng rồng phun ra nuốt vào xích diễm, cho dù chưa thôi động cũng tản ra nóng rực khí tức. Thứ ba kiện là một phương gạch vàng, toàn thân rực rỡ kim, gạch trên mặt khắc rõ lít nha lít nhít phụ triện, nhìn như giản dị, lại ẩn chứa bàng bạc chấn áp chi lực. Âm dương kiếm cả công lẫn thủ, thần hỏa che đậy nhưng khốn như luyện, gạch vàng chuyên phá hộ thể cương khí. Quảng Thành tử đem tam bảo đưa tới Na Cha trong tay, ngự trọng tâm trường nói, sư phụ ngươi để ta chuyển cáo ngươi, pháp bảo là hung khí, cũng là hộ đạo chi khí. Nhìn ngươi ghi nhớ ngày xưa giáo huấn, chớ có lại bằng khí phách làm việc, cô phụ cái này một thân cơ duyên. Na Cha hai tay tiếp nhận pháp bảo, đầu ngón tay chạm đến âm dương kiếm lạnh buốt trôi kiếm lúc, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Hắn nhớ tới Trần Đường Quan cạo xương còn cha đau nhức, nhớ tới sư phụ Thái Ức chân nhân bị phạt tử chi nhai lúc nhìn mình cái kia phức tạp thoáng nhìn, nhớ tới những năm này tại Tây Kỳ trong quân doanh dần dần minh bạch nhân quả hai chữ. Đệ tử, ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Na Cha thật sâu cúi đầu, thanh âm mang theo ít có trịnh trọng. Quảng Thành tử vui mừng gật đầu, lại nhìn về phía Khương Tử Nha sư đệ, phạt trụ chi lộ gian nguy, nhưng nhớ lấy không thể lạm sát, không thể trái thiên đạo nhân tâm. Sư tôn đã đem hạnh hoàng kỳ ban thưởng ngươi, chính là tán thành ngươi vì phong thần chủ trì người, chớ có cô phụ phần này tín nhiệm. Khương Tử Nha nghiêm nghị, cần tuân sư huynh dạy bảo. Về phần võ kình thiên chư vị sư điệt, Quảng Thành tử ánh mắt chuyển hướng cái kia chư vị võ đạo đệ tử, các ngươi phụng huyền trần sư huynh chi mệnh xuống núi trợ tuần, công lao rất cao. Nhưng phong thần kiếp trung, sát phạt càng thịnh, kiếp khí càng đậm. Nhìn các ngươi thủ trụ bản tâm, võ đạo dù trọng sát phạt, càng nặng tâm tính. Võ kình thiên ôm quyền, tạ sư thúc chỉ điểm, chúng ta tất cần thủ sư mệnh. Quảng Thành tử không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân tường vân tự sinh, nâng hắn chậm rãi lên không. Sương khói lượn lờ ở giữa, hắn đối đám người khẽ bước cằm, lập tức hóa thành một vệ kim quang, hướng phía Côn Luân phương hướng mau chóng đuổi theo, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Đám người tại bên ngoài viên môn đứng yên một lát, thẳng đến đạo kim quang kia triệt để không thấy, mới lần lượt trở về trung quân đại trướng. Đưa tiễn Quảng Thành tử, trong trướng bầu không khí hơi lỏng. Khương Tử Nha trở lại ngồi tại chủ vị, Vũ Vương Cơ phát cư tay trái, chúng tướng còn lại phân loại hai bên. Khương Tử Nha vê râu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, trận chiến ngày hôm nay, dựa vào Quảng Thành tử sư huynh cùng chư vị chí lực, đại phá thương quân, càng đem cái kia Tây Phương Bát Hiển đều đưa lên phong thần bảng, quả thật đại thắng. Nhưng Văn Trọng dù bại, căn cơ không hư hại, dưới trướng vẫn có tàn binh, nếu như nó bẩm báo triều ca, chấn chỉnh cơ trống, tất làm hậu họa. Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ ra khỏi hàng ô quyền, thừa tướng nói cực phải. Mặt tướng quan thương quân hôm nay liên tục gặp trọng thương, đầu tiên là Tây Phương Bát Hiển bất lạc, quân tâm đã loạn, sau thái sư Văn Trọng lại bị Quảng Thành tử thượng tiên kinh sợ tối lui, sĩ khí tất nhiên đê mê. Giờ phút này trại địch kinh hoàng, phòng bị nhất là thư giãn. Dương Tiễn cũng gật đầu phụ họa, hoàng tướng quân nói có lý. Quân ta mới thắng, sĩ khí chính vượng. Không bằng thừa này bóng đêm, tập kích thương quân đại doanh, đánh hắn trở tay không kịp, cho dù không thể toàn diện, cũng năng lực trọng thương nó chủ lực khiến cho bất lực lại cấp tốc tổ chức phản công. Lời vừa nói ra, trong trướng chư tướng có nhiều vẻ tán đồng. Lôi chấn tử chấn động phía sau phong lôi song xí, kích động, Dương Tiễn sư minh nói đúng. Cái kia văn trọng lão nhi ỷ vào thư hùng song tiên cùng Hắc Kỳ Lân, ngày xưa biết bao phép lối. Hôm nay vừa vặn giết đi qua, cho hắn cái lợi hại nhìn một cái. Na cha được mới bảo, càng là lòng ngưỡng ấy, vội nói, sư thúc, đệ tử nguyện vì tiên phong. Khương Tử Nha ánh mắt đảo qua chúng tướng, cuối cùng rơi vào một mực trầm mặc không nói Võ Kình Thiên trở võ đạo đệ tử trên thân. Võ Kình Thiên cảm nhận được Khương Tử Nha ánh mắt, khẽ không người nói, Khương sư thúc, chúng ta phục lao sư chi mệnh xuống núi, chỉ vì trợ tuần phát trụ, dẹp yên trợ trụ vi ngược chi địch. Như thế nào cử chỉ, nhưng bằng sư thúc điều khiển. Chỉ là, hắn hơi chần chờ, lão sư từng nói, chúng ta võ đạo đệ tử, chủ yếu ứng đối Tây Phương giáo địch đến. Bây giờ Tây Phương bắt hiền đã một, đến tiếp sau nếu có Tây Phương đệ tử lại đến, mới là chúng ta xuất thủ thời điểm. Bình thường chiến trận chúng sát, sợ không phải chúng ta sở trường, cũng sợ quá sớm bại lộ thực lực. Khương Tử Nha nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Đại sư Huyền Trần huynh an bài võ đạo đệ tử xuống núi, thật có thâm ý, chủ yếu để mà triệt tiêu Tây Phương giáo quấy nhiễu, tránh xiển tiệt nhị giáo quá sớm toàn diện xung đột, hao tổn huyền môn nguyên khí. Hắn gật đầu nói, Vũ sư Điệt lời nói rất đúng. Các ngươi chính là kỳ binh, làm dùng cho lúc mấu chốt. Tối nay tập doanh, vậy làm phiền chư vị sư Điệt trấn thủ lại doanh, để phòng bất trắc. Võ Kình Tiên chắc tay, cần tuân sư thúc chi mệnh. Thương nghị đã định, Khương Tử Nha không do dự nữa, bắt đầu điều binh kể tướng, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa nghe lệnh. Đệ tử tại. Ba người ra khỏi hàng. Mệnh ngươi ba người, các lĩnh tinh binh 3000, từ thương quân đại doanh phía bên phải quanh co bập đánh. Dương Tiễn làm chủ, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa phụ chi. Nhập doanh về sau, không cần ham chiến, lấy phóng hỏa nhiễu loạn, xua tan quân địch làm chủ, xuyên thẳng trung quân, tìm cơ hội chém tướng đoạt cờ. Tuân lệnh. Kim cha, Mộc cha, Na cha nghe lệnh. Đệ tử tại. Kim Mộc hai cha cùng Na cha cùng kêu lên đáp. Mệnh ngươi ba người, các lĩnh tinh binh 3000, từ thương quân đại doanh bên trái bập đánh. Kim cha làm chủ, Mộc cha, Na cha phụ chi. Nhiệm vụ cùng cánh phải quân, gây ra hỗn loạn, chia cắt quân địch. Tuân lệnh. Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích, Vũ Cắt chờ tướng, theo bản tướng tự mình dẫn trung quân một vạn, từ chính diện công kích trực tiếp thương quân cửa doanh. Đợi tả hữu hai đường ánh lửa lên, quân địch tự loạn thời điểm, nhất cử đột nhập. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hoàng Phi Hổ chờ Tây Kỳ tướng lĩnh ầm vang đồng ý. Võ Kình Thiên sư điệt trong doanh trại còn có mấy vạn binh mã, cũng lương thảo đồ quân nhu, liền phó thác ngươi cùng chư vị sư điệt. Khương Tử Nha cuối cùng nhìn về phía Võ Kình Thiên. Võ Kình Thiên nghiêm mặt nói, sư thúc yên tâm, doanh tại người tại. Tốt. Khương Tử Nha đứng dậy, đảo mắt chú tướng, chư vị, thành bại ở đây nhất cử. Xuất phát. Chương 245, văn trọng là bại, đến Tuyệt Long Linh. Chương 245, văn trọng là bại, đến Tuyệt Long Linh. Thương quân đại doanh, liên miên hơn 10 dặm, đèn đuốc thưa thớt, trinh sát tuần hành sĩ tốt mặt ủ mày cho. Vào 3 ngày luân phiên đại chiến, đầu tiên là ký thác kỳ vọng Tây Phương Bát Hiền bị Tây Kỳ mời đến Quảng Thành tử lấy lôi đỉnh thủ đoạn đều chu diệt, sau đó Thái sư Văn Trọng lại bị kinh sợ thối lui, 20 vạn đại quân hao tổn gần nửa, sống sót cũng là trong lòng run sợ, sĩ khí sa sút tới cực điểm. Trung quân trong đại trướng, Văn Trọng cau mày, trước mặt mở ra lấy hành quân địa đồ. Hắn dù bại lui, nhưng lại không mất đi tấp lòng. 3 ngày chi chiến, Tây Kỳ ỷ vào bất quá là Quảng Thành tử đột nhiên xuất hiện, đánh phe mình một trở tay không kịp. Bây giờ Quảng Thành tử đã đi, Tây Kỳ nhìn như lại thắng, kỳ thực binh mã mỏi mệt, chưa hẳn dám trong đêm đến công. Việc cấp bách là ổn định trận ước, thu nạp hội binh, đồng thời hắn nhớ tới vào ban ngày thân công báo thấy tình thế không ổn sớm đã chạy đi, nói là lại đi chuyển xin cứu binh, lại không biết lần này lại có thể mời đến người nào. Nếu là lại như Tây Phương giáo đệ tử như vậy không chịu nổi, Văn Trọng trong lòng cảm giác nặng nề. Báo ngoài trướng truyền đến thân binh thanh em dồn dập tiến đến. Một tháng mã đội vàng nhập sổ, vì một chân trên đất khởi bẩm thái sư, ngoài doanh trại 10 dặm phát hiện Tây Kỳ binh mã điều động dấu hiệu, hình như có chia binh cử chỉ. Văn Trọng đống nhiên đứng dậy, nhưng nhìn thanh có bao nhiêu nhân mã, động tĩnh như thế nào. Bóng đêm thâm trầm, nhìn không rõ ràng, nhưng ánh lửa di động như phân làm ba cỗ, hướng ta đại doanh tả hữu cùng chính diện mà tới. Văn Trọng trong lòng run lên, gừng con thất phu, quả thật dám đến tập doanh. Hắn lập tức quát, truyền lệnh các doanh tăng cường đề phòng. Cung nỗ thủ thượng trại tường, đao thuẫn thủ tại cửa doanh nội bảy trận. Kỵ binh chờ lệnh, mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới, nhưng mà ban ngày mới bại thương quân phản ứng chậm chạp, khủng hoảng cảm xúc tại trong doanh lan tràn. Rất nhiều sĩ tốt mới từ bại lui đang lúc sợ hãi tỉnh táo lại, được nghe Tây Kỳ dạ tập, càng là chân tay luống cuống. Ngay tại thương quân đội vàng bố phòng thời khắc, doanh trại bên trái bầu trời đêm đột nhiên sáng lên vô số bó đuốc, tiếng la giết chấn thiên mà lên. Ngay sau đó, phía bên phải đồng dạng ánh lửa ngút trời, tiếng giết huyên áo. Địch tập, địch tập. Thương quân đại doanh lập tức hỗn loạn tư mừng. Bên trái, Kim Trang một ngựa đi đầu, thế lên đột long thùng, kim quang tiệp chỗ, đem cửa doanh bên cạnh một tòa tháp quan sát tính cả mấy tên thương quân cung thủ cùng nhau nện đổ. Mục cha tay cầm lô câu song kiếm, kiếm quang hắc hắc phá bỡ sừng hiệu chứng ngại. Na cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, bên cạnh thân âm dương kiếm vần quanh, cựu long thần hỏa cháo treo ở đỉnh đầu, như là một tôn hỏa diễm chiến thần. Những nơi đi qua, thương quân không chết cũng bị thương, doanh trướng nhao nhao lửa cháy. Phía bên phải, Dương Tiễn thi triển bát cửu huyền công, thân hóa mấy trượng cự nhân, 3 mũi 2 nhận thương hoành tạo thiên quân, ngạnh sinh sinh tại thương quân doanh rào thượng xé mở nhất đạo lỗ hổng. Lôi chấn tử phong lôi xí cổ động, bay lượn giữa không trung, hoàng kim côn nện xuống, lôi đỉnh bạc quân. Hoàng Thiên Hóa tung ngọc kỳ lân, huy động song truy, toàn tâm linh thỉnh thoảng hóa thành kim quang điểm sạng, chuyên lấy thương quân tướng lĩnh tính mệnh. Hai lộ kỳ binh như mãnh hổ hạ sơn, trong khoảnh khắc liền đột nhập thương quân đại doanh chỗ sâu, Thương quân vốn là sĩ khí đê mê, đội vàng ứng chiến, lại bị trong ngoài giáp công, lập tức quân lính tăng dã. Ánh lửa tỏa ra hoảng sợ chạy trốn thương tốt, tiếng la khóc, binh khí giao kích âm thanh, hỏa diễm thiêu đốt đom đóm âm thanh chồng sen một đoạn. Không cần loạn, kết trận ngăn địch. Văn Trọng tiếng hét phẫn nộ tại trung quân vang lên. Hắn cười trên hắc kỳ lân, tay cầm thư hùng song tiên, ý đồ thu nạp thân binh tổ chức phản kích. Nhưng mà binh bại như núi đổ, hỗn loạn đã lan tràn đến trung quân phụ cận. Đúng vào lúc này, chính diện cửa doanh ngoại tiếng chống đại tác, tiếng giết rung trời. Khương Tử Nha tự mình dẫn trung quân chủ lực tại Hoàng Phi Hổ, Nam Cung Thích chờ đại tướng chen trúc hạ tấn công mạnh cửa doanh. Thủ vệ cửa doanh Thương quân vốn là lòng người bàng hoàng, ở bên trong ngoại áp lực dưới, phòng tuyến cấp tốc sụp đổ. Thái sư, ngăn không được, đi nhanh đi. Phó tướng Đặng Trung, Tân Hoàn toàn thân đẫm máu, vọt tới Văn Trọng bên người la hét. Văn Trọng muốn rách cả mí mắt, nhìn xem một cái biển lửa chạy trốn tứ phía đại doanh, trong lòng biết đại thế đã mất. Hắn cắn răng nói, truyền lệnh, tướng giai mộng quan phương hướng rút lui. Năng lực đi bao nhiêu là bao nhiêu. Dứt lời, hắn huy động thư hùng song tiên, đánh lui mấy tên sông tới gần Tây Kỳ quân tốt, thôi động Hắc Kỳ Lân, tại một đám thân binh tướng lĩnh bảo vệ hạ, hướng về doanh trại hậu phương trùng sát mà đi. Hắc Kỳ Lân bốn vó sinh phong, tốc độ cực nhanh, bình thường sĩ tốt khó mà ngăn cản. Văn Trọng song tiên múa như vòng, thư tiên chủ thủ, hùng tiên chủ công, phối hợp ăn ý, ngạnh sinh sinh tại trong loạn quân giết ra một đường máu. Nhưng mà Tây Kỳ binh mã bám đuôi truy sát quá gấp. Dương Tiễn, Na Cha chờ xiển giáo đệ tử đợi ba nhìn chằm chằm Văn Trọng con cá lớn này, cùng thi triển thần thông theo đuổi không bỏ. Văn Trọng lại chiến lại đi, bên người thân binh càng ngày càng ít. Phó tướng Đặng Trung vì ngăn truy binh, quay người tử chiến, bị Na Cha một cái gạch vàng đập trúng hậu tâm, miệng phun máu tươi mà chết. Tân Hoàn muốn cơi gió bỏ chạy, bị Dương Tiễn mi tâm thiên nhãn bắn ra một vệt kim quang, đánh rất bụi bặm, lập tức bị loạn quân giẫm đạp mà chết. Văn Trọng đau lòng như cắt, cũng không dám dừng lại, chỉ là vùi đầu thôi động Hắc Kỳ Lân chạy như điên. Bóng đêm, ánh lửa, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết tại sau lưng xen lẫn, hắn không biết vọt ra bao xa, bên người còn sót lại hơn trăm tàn binh, từng cái mang súng, chật vật không chịu nổi. Quay đầu nhìn lại, chủ doanh phương hướng ánh lửa đã từ từ yếu ớt, tiếng la giết cũng đi xa, nhưng truy binh tựa hồ vẫn chưa từ bỏ. Thái sư, phía trước có sơn lĩnh. Một thân binh chỉ về đằng trước mông lung sơn ảnh hô. Văn Trọng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong bóng đêm một dãy núi vắt ngang phía trước, hai bên địa thế dần cao, ở giữa hình như có nhất đạo hẻm núi. Hắn giờ phút này tâm loạn như ma, chỉ cầu thoát khỏi truy binh, không kịp nghĩ kỹ, liền nói, lên núi. Mượn địa hình tạm lánh, nếu có thể tìm được đường nhỏ, có thể quanh co thoát thân. Hơn trăm tàn binh đi theo Văn Trọng, một đầu đâm vào phía trước sơn lĩnh bên trong. Đường núi gập ghềnh, quái thạch lởm chởm, Hắc Kỳ Lân tuy là dị thú, hành tẩu đứng lên cũng có chút phí sức. Đám người chậm rãi từng bước, tìm vòi tiến lên. Không biết đi được bao lâu, sắc trời không rõ, thần hy xuyên thấu qua sơn lâm khe hở tung xuống, miễn cưỡng năng lực thấy rõ quanh mình hoàn cảnh. Chỉ thấy nơi đây cây cối dày đặc, sương mù tràn ngập, thế núi hiểm ác, lộ ra một loại không hiểu hoàng vù cùng túc sát chi khí. Chuyển qua nhất đạo khe núi, phía trước xuất hiện một khối to lớn bia đá, nửa đậy tại cỏ hoang đằng mạn bên trong. Văn Trọng mệnh thân binh đẩy ra cỏ dại, tiến lên quan sát. Bia đá cổ phác, chữ viết pha tạp, lại vẫn có thể phân biệt. Làm Tuyệt Long lĩnh ba cái cổ truyện chữ lớn đập vào mi mắt lúc, Văn Trọng toàn thân kịch chấn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Tuyệt Long lĩnh, Tuyệt Long lĩnh. Hắn tự lẩm bẩm, trong đầu ầm vang rung động, nháy mắt hồi tưởng lại mấy chục năm trước, mình thành tài xuống núi đêm trước, sư tôn Kim Linh Thánh Mộ Ân cần khuyên bảo ngữ điệu, "Đồ nhi, ngươi trời sinh tính cương trực, sát phạt quả đoán, lần này đi phụ tá thành thăng, làm ghi nhớ chúng nghĩa, chớ phụ sở học. Nhưng mạng ngươi chung có kiếp, ngày khác như gặp địa danh mang tuyệt chữ người, cần vạn phần cẩn thận, sợ nguy hiểm đến tính mạng." Lúc ấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, dù nhớ kỹ sư huấn, nhưng lại chưa hoàn toàn để ở trong lòng. Mấy chục năm qua chinh chiến xa trường, trải qua lớn nhỏ chiến dịch vô số, dù cũng gặp qua hiểm địa, nhưng luôn có thể biến nguy thành an. Chẳng ngờ hôm nay binh bại chạy tán loạn, hoảng hốt chạy bừa, lại một đầu tiến đụng vào cái này Tuyệt Long lĩnh. Hẳn là thiên ý coi là thật như thế. Ta Văn Trọng một thế trung nghĩa, lại bỏ mạng ở nơi này. Ngay tại Văn Trọng tâm thần khuấy động thời khắc, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân, nương theo lấy Tây Kỳ quân tốt hô quát ở phía trước. Truy. Chương 246, Tử Kim bắt vù, Trà Vân đuổi tới. Chương 246, Tử Kim bắt vù, Trà Vân đuổi tới. Khương Tử Nha, Dương Tiễn, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử chờ xuất lĩnh Tây Kỳ tinh nhuệ đã truy đến. Tây Kỳ binh mã nghiêm chỉnh huấn luyện, dù trải qua một đêm buôn tập chiến đấu, giờ phút này vẫn duy trì trận hình, cấp tốc đem Văn Trọng cùng với hơn trăm tàn binh vây quanh ở Tuyệt Long lĩnh hạ một mảnh chật hẹp trên đất trống. Khương Tử Nha thừa trên chiến mã trước, nhìn xem hình dung tiểu thụy, giáp trụ nhuốm máu Văn Trọng, trong lòng cũng là phức tạp. Hắn chắp tay nói, "Văn thái sư, thiên số như thế, thương trụ vô đạo, khí số đã hết. Thái sư chính là minh lý người, làm gì chấp mê bất độ, vì cái kia hôn quân chết heo. Nếu có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy thuận ta Tây Kỳ, Vũ Vương nhân nước, thái sư vẫn như cũng là một nước chi sư, địa vị cực cao, há không đẹp ư?" Văn Trọng nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập bi thương cùng quyết tuyệt, gừng còn thất phu. "Đừng muốn xảo nôn lệnh sắc. Ta Văn Trọng thụ tiên vương trọng thác, tam triều nguyên lão, thế thụ quốc ân, há có thể như ngươi như vậy, phản chủ cầu đinh, đi cái kia phản nghịch sự tình. Hôm nay cho dù bỏ mình, cũng phải ra ngựa bọc thây, lấy báo quân ân. Muốn lao phu quy hàng, si tâm vọng tưởng." Hắn giọng nói như trung đồng, dù thân ở tuyệt cảnh, khí thế không giảm, trong tay thư hùng song tiên giao nhau trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua Tây Kỳ trung tướng, "Ai dám cùng ngươi lão phu đánh một trận?" Tây Kỳ trung tướng vì đó khí thế chấn nhiếp, nhất thời lại không người lên tiếng. Khương Tử Nha âm thầm thở dài, nghe biết trọng tử chí đã quyết, chiêu hàng vô vọng. Hắn chậm rãi giơ lên đả thần tiên, đang chuẩn bị hạ lệnh bày công. Đột nhiên, Văn Trọng trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên vỗ Hắc Kỳ Lân. Cái kia Hắc Kỳ Lân hí dài một tiếng, bốn vó đằng không, lại chở Văn Trọng hướng Tuyệt Long lĩnh phía trên bay vút lên mà đi. Hắn đúng là nghĩ bằng vào Hắc Kỳ Lân cước lực cùng phi hành chi năng, từ không trung phá vây. Ngăn lại hắn, Thương Tử Nha vội la lên. Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử phản ứng nhất nhanh, các giá độn quang bay lên chặn đường. Nhưng mà Văn Trọng thế đi cực nhanh, Hắc Kỳ Lân đem hết toàn lực, chớp mắt đã thăng đến lưng chừng núi cao độ. Mắt thấy là phải vượt qua lĩnh đỉnh, dị biến nảy sinh. Tuyệt Long lĩnh trên không, vân vụ đột nhiên kịch liệt cuộn, nhất đạo hóng ánh kim quang phá vân mà ra, hóa thành một con to lớn bình bát, vu miệng hướng xuống, phát ra vô tận hấp lực cùng nặng nề áp, hướng phía Văn Trọng vào đầu chụp xuống. Đồng thời, một cái bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm vang vọng sơn lĩnh, Văn Trọng đạo hữu, mạng ngươi chung nên ứng tiếp tại đây. Nơi đây tên Tuyệt Long, đây là tiên định kiếp số, vân đạo chuyên tới để tiễn ngươi một đoạn đường. Kim quang bình bát phía dưới, một vị đạo nhân hiện ra thân hình. Nhưng gặp hắn đầu đội đôi cá quan, khuôn mặt cổ phác, thân mang bát quái đạo bào, cưới một thất mai hoa lộc, tay cầm một cây phất trần, quanh thân thanh khí lở lở, tiên phong đạo cốt, chính là xiển giáo phó giáo chủ, Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động Nhiên Đăng đạo nhân. Cái kia bình bát chính là Nhiên Đăng đạo nhân chi bảo Tử Kim Bát Vũ, tuy không phải đỉnh cấp linh bảo, nhưng Tử Nhiên Đăng bực này đại la kim tiên đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập chuẩn thánh chi cảnh đại năng thôi động, uy năng há có thể xem thường. Bình bát chưa đến, cái kia cố bảng bạc giam cầm chi lực đã để Văn Trọng như sa vào đầm lầy, Hắc Kỳ Lân tê minh giãy giụa, lại khó mà tránh thoát. Văn Trọng ngẩng đầu trông thấy Nhiên Đăng, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt. Hắn đau thương cười một tiếng, phấn khởi dư lực, huy động Tư Hùng Song Tiên, Hùng Tiên hóa thành một tia ô quang đâm về bình bát, Thư Tiên thì vờn quanh thân bày ra tầng tầng phòng hộ. Nhưng mà tu vi chênh lệch quá lớn, Hùng Tiên đâm vào bình bát dưới đáy, chỉ kích thích một chuỗi hỏa tinh liền bị đẩy lùi. Bình bát không chút nào đình trệ, tiếp tục đè xuống, Thư Tiên bày ra phòng hộ màn sáng như giấy mỏng tầng tầng phá toái. Sư tôn, đệ tử có phụ nhờ bà. Văn Trọng nhắm mắt đợi tử. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến tái sinh. Nhiên Đăng tiền bối, thủ hạ lưu tình. Nhất đạo réo rắt giọng nữ từ chân trời truyền đến, lời còn chưa dứt, một dải lụa lưu quang phát sau mà đến trước, nháy mắt vắt ngang tại Văn Trọng cùng cái kia Tử Kim Bát Vu ở giữa. Lưu quang triển khai, hóa thành một bức muôn hình vạn trạng đồ quyển, đồ bên trong sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, chính là Thái Thanh Thánh Nhân ban cho huyền trần cực phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn Đồ. Càn Khôn Đồ triển khai, một cỗ mềm dẻo lại vô cùng mênh mông lực lượng đem Tử Kim Bát Vu bước bằng nâng, mặc kệ kim quang như thế nào hừng hực, lại khó mà lại xuống lạc mảy may. Nhiên Đăng đạo nhân nhíu mày, dướng mắt nhìn lên. Chỉ thấy một vị người mặc màu xanh nhạt cung trang, tay cầm một cây ngọc như ý, khí chất dịu dàng trung lộ ra giả dặn nữ tiên, chân đạp tường vân, đã đi tới phụ cận, chính là Phụng Huyền Trần chi mệnh đến đây trả vân. Trả vân đầu tiên là đối phía dưới kinh nghi bất định Khương Tử Nha bọn người khẽ bước cằm, lập tức hướng Nhiên Đăng đạo nhân nhẹ nhàng thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, nô tỳ Võ Di Sơn Thái Huyền cung trả vân, gặp qua Nhiên Đăng tiền bối. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt tại trên người trả vân cùng cái kia Càn Khôn Đồ ở giữa đảo qua, trầm giọng nói, trả vân, bần đạo nhớ kỹ ngươi, lần trước chính là ngươi lấy đi mà giả tứ tướng. Hôm nay vì sao ngăn ta? Cái này Văn Trọng chính là phong thần bảng trên có tên người, nên mệnh tang Tuyệt Long lĩnh, lấy toàn kiếp số. Ngươi cử động lần này không phải là muốn nghịch thiên mà đi. Cha Vân sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, tiền bối nói quá lời. Nô tỳ chỉ là một tiểu tiên, sao dám nói nghịch thiên? Chỉ là phụng lao gia nhà ta chi mệnh làm việc thôi. Lao gia có lời, Văn Trọng mệnh không có đến Tuyệt Lộ vào hôm nay nơi đây, đặc mệnh nô tỳ đến đây, mang nó về núi. Nhà ngươi lao gia. Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng ngữ khí vẫn như cũ không vui, thế nhưng là Huyền Trần đạo hữu. Hắn tuy là huyền môn tam đại thủ đồ, địa vị tôn sùng, nhưng phong thần sự tình bèn nói tổ thân định, chư thánh cùng bàn bạc. Văn Trọng lên bảng, chính là thiên định. Huyền Trần đạo hữu cử động lần này sợ có không ổn đâu. Thú hồ, Văn Trọng bất tử, tại Tây Kỳ phạt trụ đại nghiệp, cũng là trở ngại. Cha Vân vẫn như cũ duy trì vừa vặn mỉm cười, tiền bối, lão gia đăm chiêu lo lắng, không phải nô tỳ có khả năng ước đoán. Nô tỳ chỉ biết phục mệnh làm việc. Lão gia đã nói Văn Trọng không nên lúc này bỏ mình, tự có đạo lý riêng. Về phân phạt trụ đại nghiệp, lão gia từng nói, thành thang khí số dù tận, nhưng quá trình tự có nhân quả. Cương cầu ngược lại không đẹp, còn mời tiền bối tạo thuận lợi. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt trầm xuống, hắn thân là xiển giáo phó giáo chủ, bối phận cao, tu vi sâu, ngày bình thường chính là quảng thành tử 12 kim tiên đứng đầu, đối với hắn cũng là lễ kính có thừa. Bây giờ bị một cái hậu bối thị nữ trước mặt mọi người ngăn cản, trong lòng tự nhiên không vui. Huống chi hắn hôm nay hiện thân, vốn là đoán ra Văn Trọng kiếp số, cố ý tới đây chấm dứt nhân quả, kiếm lấy một phần đưa lên phong thần bảng công đức. Nếu là bị trà này Vân đem người mang đi, mình chẳng phải là một chuyến tay không? Nhưng ánh mắt của hắn đảo qua cái kia như cũ vững vàng nâng Tử Kim Bát Vu Càn Khôn Đồ, trong lòng kiên kỵ càng sâu. Huyền Trần người này, cân cước bất phàm, rất được Tam Thanh Thánh Nhân coi trọng, tự thân tu vi cũng đã tới chuẩn thánh, càng cùng nhân tộc, địa phủ khí vận tương liên, thế lực rắc rối khó gỡ. Vì một cái Văn Trọng, cùng nó xung đột chính diện, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng cân nhắc một lát, thử lạnh một tiếng, thôi. Đã Huyền Trần đạo hữu khăng khăng như thế, Vân đạo cũng không tiện cưỡng cầu. Chỉ là đạo trời sáng tỏ, kiếp số khó thoát. Chuyện hôm nay, Vân đạo tự sẽ báo cáo trưởng giáo thánh nhân. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, vây tay, Tử Kim Bát Vu hóa thành kim quang bay trở về trong tay áo. Lập tức phất một cái ống tay áo, tòa hạ mai hoa lộc thay đổi phương hướng, vó ra đợi vân, trong nháy mắt liền biến mất ở đám mây. Chương 247, Văn Trọng được cứu, Tây Kỳ đại thắng chương 247, Văn Trọng được cứu, Tây Kỳ đại thắng phía dưới, Văn Trọng trở về từ coi chết, thoáng như trong động. Hắn ổn định Hắc Kỳ Lân, nhìn về phía Trà Vân, ánh mắt phức tạp, chắp tay nói, đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Chỉ là, không biết Huyền Trần sư bá vì sao muốn cứu Văn Trọng. Trà Vân chỉnh đốn trang phục hoàn lễ, đạo hữu không cần đa lễ. Lão gia chỉ ý, nô tỳ cũng không hiểu rõ lắm. Thái sư chỉ cần biết, lão gia nói thái sư mệnh không có đến tuyệt lộ ở đây, lại thái sư một thân trung nghĩa, lão gia có chút kính trọng. Còn mời thái sư theo nô tỳ tới Võ Di Sơn, lão gia tự có an bài. Văn Trọng nghe vậy, trầm mặc một lát. Hắn dù không biết Huyền Trần cụ thể ý đồ, nhưng Huyền Trần thân là Tam Thanh thủ đồ, nhân tộc thánh phụ, địa vị siêu nhiên, nghĩ đến sẽ không hại chính mình. Bây giờ cục diện, mình đã là cùng đồ mặt lộ, nếu không theo nàng đi, thật chẳng lẽ lưu ở nơi đây chờ chết, hoặc là trở về đối mặt binh bại mất đất quân vương. Hắn thở dài một tiếng, nếu như thế, làm phiền tiên tử. Văn Trọng, nguyện đi. Cha Vân gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, càn khôn đồ lần nữa bay ra, nhẹ nhàng một quyển, liền đem Văn Trọng tính cả nó tọa hạ Hắc Kỳ lần cùng nhau thu nhập đồ chung. Nàng quay người đối phía dưới một mực quan sát Khương Tử Nha bọn người nói, "Khương thừa tướng, chư vị tướng quân, nô tỳ phụ mệnh làm việc, xin từ biệt." Thừa tướng nhưng theo kế tiếp tục đồng tiến, lao ra nói, "Phía trước tự có duyên phận." Dứt lời, đối đám người khẽ bước cằm, hóa thành nhất đạo màu xanh đột quang, hướng phía đông nam Võ Di Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo, đảo mắt vô tung. Tuyệt Long lĩnh hạ, hoàn toàn yên tĩnh. Tây Kỳ chúng tướng từ dạ tập, truy kích, vây khốn, nhân đang hiện thân, Trà Vân cứu người luân phiên biến cố bên trong lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau. Khương Tử Nha nhìn qua Trà Vân rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Tuyệt Long lĩnh thượng tấm bia đá kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Văn Trọng được cứu đi, dù miễn đi một trận tử chiến, cũng tiêu trừ một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng luôn cảm thấy có chút không nỡ. Đại sư Huyền Trần huynh làm việc, càng thêm thâm bất khả trắc. Dương Tiễn tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Sư thúc, Trà Vân tiên tử đã mang đi Văn Trọng, nơi đây không nên ở lâu. Phải chăng giữ nguyên kế hoạch, thanh lý chiến trường, sau đó?" Khương Tử Nha thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, "Truyền lệnh, quét dọn chiến trường, thu nạp hàng tốt cùng thu được quân giới. Sau đó, toàn quân nổ trại, đẩy về phía trước tiến 50 dặm hạ trại." Tuân lệnh. Húc nhật đông thăng, ánh nắng xuyên thấu Tuyệt Long lĩnh sương mù, chiếu sáng mảnh này vừa mới kinh lịch sinh tử tranh đấu sơn cốc. Tây Kỳ tướng sĩ bắt đầu đều đâu vào đấy thanh lý chiến trường, liệm song phương bỏ mình sĩ tốt thi hải, đăng ký bắt được thường quân hội binh, kiểm kê lương thảo đồ quân lu. Trải qua này một đêm tập kích cùng Tuyệt Long lĩnh truy kích và tiêu diệt, Văn Trọng xuất lĩnh 20 vạn trình Tây đại quân chủ lực cơ hồ toàn quân bị diệt, Tây Kỳ đồng tiến chi lộ một đại chướng ngại bị triệt để dọn sạch. Mặc dù Văn Trọng bản nhân bị thần bí cứu đi, nhưng đã vô pháp ảnh hưởng đại cục. Không lâu, Tây Kỳ đại quân chỉnh đốn hoàn tất, tại Khương Tử Nha xuất lĩnh dưới, áp giải tù binh, mang theo thu được, trùng trùng điệp điệp rời đi Tuyệt Long lĩnh, hướng về Đông Vương, hướng phía Triều Ca phương hướng, tiếp tục di chuyển. Mà Văn Trọng 20 vạn trinh Tây đại quân gần như toàn quân bị diệt, thái sư bản nhân cũng tại trước Tuyệt Long lĩnh bị thần bí nữ tiên cứu đi tin tức, như là đất bằng tinh lôi, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về Triều Ca thành. Cửu Gian điện bên trên, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ năng lực chảy ra nước. Đế Tân ngồi cao long ỷ, sắc mặt xanh xám, trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa cũng khó có thể tin kinh ngạc. Trước mặt hắn ngự án bên trên, cái kia phần đến từ tiền tuyến khẩn cấp chiến báo bị hắn siết trong tay, cơ hồ muốn bóp nát. Phế vật, một đám phế vật. Đế Tân đột nhiên đem chiến báo quẳng xuống đất, đột nhiên đứng dậy, âm thanh chấn cung điện, 20 vạn đại quân. 20 vạn. Còn có Văn Thái sư tự mình tỏa chấn, lại bị Tây Kỳ đám kia phản nghịch đánh cho thất bại thảm hại. Ngay cả thái sư lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện nữ tử bắt đi. Ai năng lực nói cho cô, nữ tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dám nhiều lần nhúng tay ta đại thương cùng phản nghịch ở giữa chiến sự. Hắn gầm hét, ánh mắt như điện đảo qua trong điện văn võ. Văn võ bá quan từng cái câm như hến, túi đầu không dám cùng chi đối mặt. Thái sư Văn Trọng Tam Triều Nguyên lão, uy vọng làm, dụng binh như thần, chính là trèo chống đại thương quân tâm định hải thần châm. Bây giờ ngay cả hắn đều bị bại thê thảm như thế, thậm chí sống chết không rõ, tin tức này đối triều đình lực trùng kích có thể nghĩ. Phí Trọng, Vưu Hồn hai cái định thần nút ở nơi hẻo lánh bên trong, sắc mặt trắng bệch, sợ đại vương dưới cơn thịnh nộ liên lụy đến chính mình. Lúc này, ngự giai bên cạnh phía sau bức rèm che, truyền đến một tiếng mềm mại đáng yêu tận xương thăng nhẹ. A Kỳ thức tha địa chuyển ra, đi tới Đế Tân bên cạnh, duỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Đế Tân bởi vì phẫn nộ mà căng cứng cánh tay, mềm giọng quy lơn, đại vương bất giận, long thể quan trọng. Thắng bại là chuyện thường binh gia, Văn Thái sư, có lẽ chỉ là nhất thời thất thủ, bị gian nhân ngồi. Nữ tử kia thân phận quý bí, có thể tại nhiên đăng đạo nhân cùng Tây Kỳ chúng tướng trước mặt đem người mang đi, chắc hẳn có chút lai lịch. Nhưng chỉ là một người, làm sao có thể cản ta đại thương huy hoàng thiên uy? Nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía điện hạ quần thần, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vài phần kích động, ta đại thương lập quốc mấy trăm năm, đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, sao lại bởi vì nhất thời tiểu áp chế liền e ngại Tây Kỳ loại kia an phận ở một góc phản địch. Đại vương, việc cấp bách là nhanh phái lương tướng, chấn chỉnh cơ trống, lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt Tây Kỳ, mới có thể hiện lộ rõ ràng thiên uy, cảm thấy an ủi bỏ mình tướng sĩ. A Kỳ trong lòng kỳ thực mừng thầm. Văn Trọng lao thất phu này, xưa nay không quen nhìn mình, nhiều lần nói thẳng trình lên quên ăn, ước thúc đại vương, chính là nàng trong cung muốn làm gì thì làm lớn nhất chướng ngại. Bây giờ Văn Trọng binh bại mất ích, thậm chí khả năng đã chết, trong triều lại tiếp rằng này phân lượng đại thần năng lực chế ước nàng cùng đại vương. Về phần Trinh Tây thắng bại, nàng cũng không chân chính quan tâm. Đại thương cương bực vạn dặm, binh nhiều tướng mạnh, coi như lại bại mấy lần, cũng dao động không được căn bản. nàng chỉ muốn tóm chặt lấy đại vương sùng ái cùng tín nhiệm, tiếp tục hưởng thụ cái này vô thượng vinh hoa cùng quyền lực. Đế Tân trải qua ạt kỷ một phen nhu ngự chân an, trong ngực nộ hỏa hơi bình, nhưng trong mắt tàn khốc chưa giảm. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, trầm giọng nói, ái phi lời nói rất đúng, chỉ là tây kỳ cần gì tiếp nối. Ánh mắt của hắn lần nữa liếc nhìn quần thần, văn thái sư dù tạm thời không tại, nhưng ta đại thương há không người ư? Người nào nguyện vì cô phân ưu, lãnh binh chinh phạt tây kỳ phản định? Điện hạ văn võ hai mặt nhìn nhau, văn thái sư đều bại, ai có nắm chắc năng lực thắng? Huống hồ tây kỳ bây giờ khí thế chính thịnh, lại có khương tử nha bảy mưu nghị kế, dương tiễn na cha chờ kỳ nhân dị sĩ tương trợ, lần này đi hung hiểm dị thường, trong lúc nhất thời lại không người chủ động xin đi. Đế Tân thấy thế sắc mặt lại trầm xuống. Ngay tại hắn sắp phát tác thời khắc, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái tên. Hắn nhớ kỹ ngày xưa Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu Công, không chỉ có người võ nghệ siêu quần, càng tinh thông hơn thao lược, thiện phụ sĩ tốt, đem Tam Sơn quan quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, binh tinh lương đủ, có thể xưng biên quan của chủ. Tiên Vương lúc còn sống, tựa hồ đã từng đối Đặng Cửu Công mới có thể có chút kiêng kỵ, từng có lời tán dương. Đặng Cửu Công ở đâu? Đế Tân trầm giọng hỏi. Chương 248, Trinh Tây đại soái, gừng còn khinh thị. Chương 248, Trinh Tây đại soái, gừng còn khinh thị. Điện hạ, một viên lão tướng ra khỏi hàng. Nhưng gặp hắn tuổi chừng ngũ tuần, dáng người khôi ngô, mặt như trọng táo, nhất bộ hoa dâm dâu dài bay lả tả trước ngực, dù thân mang triều phục, lại không thể che hết một thân kinh nghiệm xa trường lạnh thấu xương chi khí. Hắn bộ pháp trầm ổn, đi tới ngự trước bậc, quỳ một chân trên đất, giọng nói như trung đồng, "Thần, Đặng Cửu Công, khấu kiến đại vương." Đế Tân đánh giá hắn, khẽ bước cằm, "Đặng Khanh, cô biết ngươi đã từng trấn thủ Tam Sơn quan nhiều năm, lao khổ công cao, càng thêm văn võ song toàn, biết rõ chiến sự. Bây giờ Tây Kỳ phản nghịch hung hăng ngang ngược, văn thái sư mới bại, quốc sự gian nan. Cô muốn bái ngươi vì Trinh Tây đại nguyên soái, thống binh 10 vạn, tiến về Tây Kỳ, tiêu diệt phản địch, ngươi có dám tiếp này trách nhiệm?" Đặng Cửu Công nghe vậy, cũng không có chút nào do dự, ôn quyền cất cao giọng nói, "An lộc của vua, trung quân sự tình, thần được đại vương tin trọng, dám không quên mình phục vụ. Tây Kỳ gần còn, bất quá một tiểu tiểu thuật sĩ, may mắn đắc thế. Dương Tiễn, na cha chờ bối phận, tuy có dị năng, cuối cùng là cái dũng của thất phu, không thông quân trận. Thần nguyện linh tinh binh 10 vạn, định đem Tây Kỳ phản địch thủ cấp dâng cho đại vương dưới thềm. Nếu không thể thắng, thần cam tâm quân pháp." "Tốt." Đế Tân đại hỉ, vỗ bàn đứng dậy, "Đặng Khanh trung dũng đáng khen. Cô tức ra phong ngươi vì Trinh Tây đại nguyên soái, ban thưởng thượng phương bảo kiếm, nhưng tiền trạm hậu tấu. Phân phối 10 vạn tinh nhuệ, lập tức xuất phát, thảo phạt Tây Kỳ. Đợi Khanh đắc thắng còn hướng, cô tất nát đất phong hầu, lấy thủ đại công. Thần, lĩnh chỉ tạ ơn." Đặng Cửu Công lại bái, đứng dậy lúc, trong mắt đã dấy lên hừng hực chiến ý. Đế Tân lại nhìn về phía một bên, "Phí Trọng, Vưu Hồn, thần tại." Hai người vội vàng ra khỏi hàng. "Mệnh hai người các ngươi nhanh chóng đốc thúc lương thảo quân giới, không được sai sót, toàn lực bảo hộ Đặng nguyên soái đại quân cung cấp." "Thần tuân chỉ." Hai người âm thầm tiêu khổ, bực này khổ sai lại rơi xuống trên đầu, cũng không dám có chút biểu lộ. Nhất đạo Trinh Tây ý chỉ, từ Cửu Gian điện bay ra, lấy 800 dặm khẩn cấp tốc độ, chuyển hướng tiền tuyến, cũng chuyển khắp triều chính. Mấy ngày về sau, triều ca thành ngoại, điểm tướng đài cao trúc. Đế Tân đích thân tới, vì Đặng Cửu Công đại quân tiệc tiễn biệt. 10 vạn tinh nhuệ giáp trụ tươi sáng, đao thương như rừng, tinh kỳ tế nhật. Đặng Cửu Công đỉnh nón trụ sâu giáp, áo khoác đỏ chót chiến bào, tay cầm một cây trầm thiết đại đao, tọa kỵ một thất hùng tuấn hoàng phiếu mã, tại soái kỳ phía dưới, càng hiển uy phong lẫm liệt. Nó bên cạnh, một nam một nữ hai vị tiểu tướng theo hầu. Nam đem trẻ tuổi văn hùng, là nó tử Đặng Tú, nữ tướng dáng người hiên ngang, áo bào đỏ ngân giáp, gánh vác cung tiễn, lưng đeo bảo kiếm, hai đầu lông mày mang theo vài phần không thua kém đấng mày râu khí khái hào hùng, chính là nó nữ Đặng Thiên Ngọc, trong tay nhìn như tùy ý mà thưởng thức lấy mấy quả sắt thái lộc lây tảng đá. "Xuất chinh!" Đặng Cửu Công đại đao trước chỉ, âm thanh chấn khắp nơi. 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, mở ra chiều ca, một đường hướng tây, thẳng bức Tây Kỳ địa giới. Ven đường quận huyện đều cung cấp lương thảo, mở cửa đón đưa. Đặng Cửu Công trị quân cực nghiêm, không đụng đến cây kim sợi chỉ, hành quân cấp tốc, bất quá hơn tháng, đại quân đã tới Tây Kỳ ngoại cảnh, cùng Khương Tử Nha xuất lĩnh chu quân xa xa tương đối, riêng phần mình xây dựng cơ sở tạm thời. Tây Kỳ đại doanh, trung quân chứng nội. Khương Tử Nha tay cầm mới nhất dò xét báo, vê dâu trầm âm. Nghe nói Thương Triều Tân phái nguyên soái Đặng Cửu Công xuất 10 vạn đại quân đến đây, hắn lúc đầu vẫn chưa quá mức để ý từ Đông Trinh đến nay, thương quân tướng lĩnh như Trường Quế Phương, Ma Gia tứ tướng, Văn Trọng chờ, hoặc bại hoặc cầm hoặc đi, tựa hồ vẫn chưa gặp được quá nhiều chân chính khó giải quyết thống soái. Cái này Đặng Cửu Công chi danh, hắn chắc chắn chưa từng thấy nhiều biết rộng. Cái này Đặng Cửu Công, chắc hẳn cũng là thương trụ không người, lâm thời kéo tới cho đủ số hạng người vô danh. Khương Tử Nha đem dò xét báo buông xuống, đối trong trướng chúng tướng cười nói, "Văn Trọng mới bại, thương trụ khí tự, phái nhân vật bậc này đến đây, bất quá là đưa chút quân công cùng bọn ta thôi." Trong trướng chúng tướng nghe vậy, có nhiều nhẹ nhõm ý cười. Dương Tiễn, Na Cha chờ xiển giáo đệ tử dù chưa khinh địch, nhưng cũng cảm thấy thương triều ngay cả Văn Trọng đều bại, lại đến người bên ngoài, chỉ sợ càng khó có hơn hành động. Nhưng mà, ngồi tại quan võ hàng đầu Nam Cung Thích lại nhíu nhíu mày, đứng dậy ôn quyền nói, "Thừa tướng, mặt tướng coi là không thể khinh thường cái này Đặng Cửu Công." "Ồ." Khương Tử Nha nhìn về phía vị này Tây Kỳ lão tướng, Nam Cung tướng quân có gì kiến giải? Nam Cung Thích vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thừa tướng có chỗ không biết. Cái này Đặng Cửu Công trấn thủ Tam Sơn quan nhiều năm, uy trấn Nam Cương, tuyệt không phải là hư danh hạng người. Mặt tướng trước kia theo trước Văn Vương lúc, từng tới từng có mấy lần gặp mặt, cũng từng nghe Văn Vương nhiều lần đề cập. Văn Vương từng nói, Đặng Cửu Công người này, không chỉ có người võ nghệ đã đạt đến hóa cảnh, càng khó hơn chính là tinh thông binh pháp, giỏi về luyện binh bày trận, nhất là am hiểu lợi dụng địa hình, thiên thời, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Tam Sơn quan tại hắn chỉ hạ, vững như thành đồng, phương Nam chư hầu không người dám phạm. Trước Văn Vương lúc còn sống, đối nó cũng có chút kiêng kỵ, từng cảm thán như Đặng Cửu Công có thể vì Tây Kỳ sử dụng, lo gì đại nghiệp không thành. Khương Tử Nha nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Cơ Xương Văn Vương hùng tài đại lược, biết nhân chi ngày mai hạ công nhận, có thể được hắn như thế đánh giá, cái này Đặng Cửu Công tuyệt không phải bình thường. Nam Cung Thích tiếp tục nói, mà lại, Đặng Cửu Công có một nữ, tên cứ gọi Đặng Tiền Ngọc. Nàng này dù trẻ tuổi, cũng đã đến Đặng Cửu Công chân truyền, cung mã thành thạo, võ nghệ bất phàm. Lợi hại hơn chính là, nàng tựa hồ đến dị nhân truyền thụ, thiện làm một loại ngũ thải kỳ thạch làm ám khí, xuất thủ nhanh như thiểm điện, quang hoa chói mắt, bên trong người lập buộc, rất khó đề phòng. Năm đó Nam Cương có man tộc làm loạn, nó thủ lĩnh dũng mãnh dị thường, ngay cả Thương Thương quân số viên đại tướng, chính là bị Đặng Tiền Ngọc tại ngoài trăm bước, một thạch đánh rơi dưới ngựa bắt sống. Nàng này theo cha chinh chiến, thường có kỳ công. Trong chướng bầu không khí vì đó ngưng lại. Như Đặng Cửu Công quả thật như Nam Cung Thích nói, là trí dũng song toàn xoáy tài, lại thêm một cái thủ đoạn kỳ dị nữa nhi, trận chiến này chỉ sợ sẽ không như tưởng tượng trùng nhẹ nhõm. Khương Tử Nha vê dâu ngón tay ngừng lại, trầm ngâm nói, như đúng như Nam Cung tướng quân lời nói, trận chiến này xác thực cần cẩn thận. Đặng Cửu Công đường xa mà đến, tất nhiên khiêu chiến sốt ruột. Quân ta mới thắng, sĩ khí dù vượng, nhưng luân phiên chinh chiến cũng cần chỉnh đốn. Ngày mai trước tạm coi trận thế, mới quyết định. Hoàng Phi Hổ cũng nói, thừa tướng, Đặng Cửu Công đã thiện trận chiến, ngày mai giao đấu, quân ta trận hình cần nghiêm mật, để phòng nó tập kích. Dương Tiễn mở miệng nói, sư thúc, ngày mai không ngại trước từ mặt tướng bọn người xuất trận dò xét nó hư thực. Đặng Thiên Ngọc ngũ thải thạch dù kỳ, nhưng chúng ta có huyền công biến hóa, pháp bảo hộ thân, có thể thử một lần. Na Cha cũng hét lên, đúng rồi. Bất kể hắn là cái gì ngũ thải thạch sáu đám màu, ta hỏa tiêm thương cùng càn khôn quyền cũng không phải ăn chay. Khương Tử Nha khoát khoát tay, ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Tiễn, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử, người bốn người ngăn chặn trận cước, không phải đến tất yếu, không cần tùy tiện ra tay. Trước từ Nam Cung Thích, Vũ Cắt chờ tướng quân xuất quân giao đấu. Võ Kình Tiên sư điệt, các ngươi vẫn như cũ tọa trấn trung quân, nghe ta hiệu lệnh. Tuân mệnh. Chúng tướng cùng kêu lên đồng ý.